Chương 486, quỳ xuống nói xin lỗi. Chương 486, quỳ xuống nói xin lỗi. Phu quân, ta chưa lấy được tin tức. Trần Phàm nghe hai người kia lời nói, nhíu mày, vô ý thức liền nhìn về hướng Hứa Thanh Thanh. Hứa Thanh Thanh cũng là một mặt bất đắc dĩ, bảy ngày này đến, nàng là thật không có nghe nói chỗ này vị đại hội võ lâm.
Không có việc gì.
Trần Phàm nhu tiếng nói.
Trần Phàm, ngươi là muốn đi cái này đại hội võ lâm nhìn xem.
Cơ Thiên Tuyết lại giống như là nhìn ra cái gì, thấp giọng hỏi.
Nghe vậy, Trần Phàm nhíu mày, tựa như đang suy tư điều gì, các ngươi chờ ta một hồi, ta đi nghe ngóng nhìn xem, là tình huống như thế nào.
Nói, Trần Phàm trực tiếp đứng lên, hướng phía cái kia hai cái người giang hồ đi đến. Rất nhanh, Trần Phàm liền tới đến hai người kia bên cạnh bàn, hướng phía hai người chắp tay nói, hai vị, vừa rồi nghe các ngươi nói cái gì đại hội võ lâm, không biết cái này đại hội võ lâm là ở nơi nào tổ chức.
Nghe vậy, chỉ gặp hai người kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu nhìn về hướng Trần Phàm, chỉ là ánh mắt hai người đều có chút không tốt, từ trên xuống dưới quét mắt Trần Phàm.
Ngươi là ai? Cũng dám nghe lén chúng ta nói chuyện.
Chỉ gặp bên trong một cái người áo đen một mặt khinh thường nhìn xem Trần Phàm đạo.
Nghe vậy, Trần Phàm nhíu mày, nhưng cũng không thèm để ý, có lễ phép nói hai vị thứ lỗi, tại hạ cũng không phải cố ý nghe lén hai vị nói chuyện, xin hãy tha lỗi.
Hừ, có thể người áo đen kia nhưng như cũng là một mặt khinh thường, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, cũng không nhìn một chút ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng nghe ngóng đại hội võ lâm sự tình.
Lan, đừng quay rầy lão tử ăn cơm.
Nghe vậy, đừng nói Trần Phàm liền ngay cả một bên trên chỗ ngồi Lãnh Hàn Sương bọn người nghe đều là nhíu mày.
Trần Phàm càng là một mặt tâm trầm, hắn đây cũng là lễ phép, mà lại cái này đại hội võ lâm, hẳn là cũng không tính là bí mật gì, có cần phải như vậy phải không?
Có thể nghi muốn, người ta cũng hoàn toàn chính xác không có nghĩa vụ muốn nói cho hắn biết, Trần Phàm cũng lười cùng hai người này chấp nhận.
Nếu người ta không nói, vậy hắn cũng không muốn cưỡng cầu, quay người liền muốn đi.
Dừng lại. Nhưng vào lúc này, một thanh niên khác đông nhiên gọi lại Trần Phàm.
Nghe tiếng, Trần Phàm nhíu mày, nhưng vẫn là dừng bước, quay đầu nhìn về hướng thanh niên kia.
Dám nghe lén chúng ta nói chuyện, là ngươi còn muốn chạy liền có thể đi được.
Chỉ gặp thanh niên kia vừa ăn đồ vật, một mặt khinh thường nói, thậm chí liền nhìn đều không kiên nhẫn nhìn Trần Phàm một chút.
Khả Trần Phàm nghe, sắc mặt chợt trở nên có chút âm trầm, lạnh lùng nói,
vậy xin hỏi một chút, ta muốn làm sao mới có thể đi?
Đem tiền cơm thanh toán,
lại cho chúng ta bên trên hai vỏ rượu ngon, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua.
Thanh niên kia vẫn như cũng là nhìn cũng không nhìn Trần Phàm, một mặt khinh thường mà lớn lối nói.
Khả Trần Phàm lại là một mặt âm trầm, nếu là ta không giao đâu.
Ha ha. Nghe vậy, thanh niên kia đông nhiên khinh thường cười khẽ một tiếng, tiện tay liền đem đôi đũa trong tay ném vào đồ ăn phía trên, lúc này mới một mặt phách lối khinh thường nhìn xem Trần Phàm.
Ngươi có thể thử nhìn một chút.
Trần Phàm thấy thế, càng là một mặt tâm trầm, có đúng không?
Vậy ta liền thử nhìn một chút, muốn nhìn các ngươi đến tuột cùng có thể như thế nào.
Ha ha. Nghe vậy, thanh niên kia lại khinh thường cười khẽ một tiếng, rất tốt, đã rất lâu không có rằng có người dám như thế cùng lão tử nói như vậy.
Tiểu tử, ngươi rất có gan.
Nhưng là, ngươi biết lão tử là ai chăng?
Cũng dám như thế cùng lão tử nói chuyện.
Ngươi nếu là hiện tại quỳ xuống cho lão tử nói xin lỗi, lão tử còn có thể tha cho ngươi khỏi chết.
Không phải vậy, ha ha.
Nghe vậy, Trần Phàm càng là một mặt khinh thường, ta còn thực sự không biết các ngươi là ai, ta ngược lại thật ra muốn biết các ngươi là ai.
Vậy ngươi nghe cho kỹ, lão tử chính là phái Điểm Thương đệ tử đời 7.
Phái Điểm Thương, ngươi biết không?
Dám trêu chọc ta phái Điểm Thương, nếu là ngươi hiện tại quỳ xuống xin lỗi, lão tử còn có thể tha cho ngươi một mạng.
Chỉ gặp thanh niên kia một mặt lớn lối nói.
Nghe vậy, Trần Phàm bỗng nhiên cảm giác rất im lặng, hắn còn tưởng rằng hai cái này là đại nhân vật gì. Dù gì cũng hẳn là cái gì môn phái lớn con của trưởng môn cái gì, không phải vậy nào dám phách lối như vậy. Nhưng là hai người này cũng chỉ là phái Điểm Thương đệ tử bình thường,
chỉ là hai cái đệ tử bình thường, vậy mà liền dám phách lối như vậy, liền im lặng.
Bất quá cái này cũng mặt bên đã chứng minh, hiện tại môn phái giang hồ, hiện tại người trong võ lâm, tại Long Quốc một cái đến hình tượng, vẫn thật là phách lối bá đạo, hoành hành không sợ.
Xem ra giang hồ này là hẳn là thanh lý dọn dẹp, tại phóng túng số dưới, bọn hắn coi như thật cảm thấy mình luyện 2 năm võ công thật sự đến không cách nào vô thiên.
Nghĩ đến, Trần Phàm một mặt thanh lãnh nhìn xem hai người kia nói vậy các ngươi biết ta là người như thế nào sao?
Hư chỉ gặp Trần Phàm tiếng nói mới rơi xuống, thanh niên kia liền một mặt khinh thường hừ lạnh một tiếng, lão tử còn không có hứng thú biết ngươi là ai.
Lão tử cuối cùng hỏi một câu, ngươi quỷ không quỷ?
Nói, thanh niên kia trực tiếp đem trên bàn kiếm rút ra một chút, giống như là đang uy hiếp Trần Phàm, chỉ cần Trần Phàm dám không quỳ xuống, hắn liền muốn động thủ.
Thế thế, Trần Phàm càng là một mặt khó coi.
Nhưng vào lúc này, chỉ gặp một nhóm người trong võ lâm trực tiếp đi tiến đến.
Thế thế, cái kia hai cái thanh niên đều là thần sắc biến đổi, thậm chí liền ngay cả Trần Phàm đều có chút kinh ngạc,
bởi vì tới một đội người vì thủ không phải người khác, mà là Trần Phàm người quen biết cũ, Hành Sơn phái trưởng môn nhân Mạc Thanh Phiền.
Mà Mạc Thanh Phiền cũng nhìn thấy Trần Phàm, chỉ là mới nhìn đến Trần Phàm, sắc mặt đỗng nhiên trở nên có chút kinh ngạc, tựa như không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy Trần Phàm bình thường.
Trần Phàm,
chỉ gặp Mạc Thanh Phiền một mặt kinh ngạc nói.
Nghe vậy, cái kia hai cái phái Điểm Thương đệ tử đều là thần sắc biến đổi, theo bản năng nhìn về hướng Trần Phàm.
Trần Phàm lại là một mặt tâm trầm, Mạc trưởng môn, đã lâu không gặp.
Ngươi Mạc Thanh Phiền rất muốn nói cái gì, tuy nhiên lại không biết nên nói cái gì.
Hắn đã nghe nói Trần Phàm đổ diệt toàn bộ Thiếu Lâm tự sự tình.
Hắn ban đầu là bởi vì có chút việc chậm trễ, lúc này mới không có xuất hiện tại Đồ Ma trên đại hội, không phải vậy hiện tại hắn khả năng cũng đã là Tùng Sơn phía trên một bộ thi thể.
Mà lần này, hắn cũng là đi tham gia lần này đại hội võ lâm.
Nếu để cho Trần Phàm biết, lần này đại hội võ lâm chính là vì tuyển cử ra một cái võ lâm minh chủ, đến mang lĩnh người trong võ lâm đối phó Trần Phàm lời nói, Trần Phàm sợ là sẽ không bỏ qua hắn. Mà lúc trước hắn đều không phải là Trần Phàm đối thủ, lại huống chi là hiện tại. Nghĩ đến, hắn cũng không muốn cùng Trần Phàm có cái gì gặp nhau, hướng phía Trần Phàm chắp tay, liền muốn rời đi. Khả Trần Phàm thấy thế lại trực tiếp mở miệng nói, "Mạc trưởng môn, thời gian dài như vậy không thấy, không cần thiết thấy ta liền đi đi thôi. Vương gia thứ lỗi, ta chỉ là chợt nhớ tới, ta còn có việc." Mạc Thanh Tuyển một mặt bất đắc dĩ nói, "Chuyện của ngươi rất gấp." Trần Phàm cố ý nói, "Là có chút gấp." Mạc Thanh Tuyển một mặt bất đắc dĩ nói, "Một chút cũng chỉ hoãn không được, cho dù là hiện tại ta muốn hỏi ngươi một ít chuyện, cũng không thể trì hoãn." Trần Phàm cố ý âm lãnh đạo. Nghe vậy, Mạc Thanh Tuyển càng là một mặt bất đắc dĩ, hắn cũng không biết, hôm nay vận khí làm sao kém như vậy. Đi ra ngoài liền gặp phải Trần Phàm cái này tiên sát tinh. Vương gia nếu đều nói như vậy, ngược lại là có thể lại chậm rãi, cũng không biết vương gia muốn hỏi cái gì sự tình. Mạc Thanh Tuyển bất đắc dĩ chắp tay nói, "Cũng không có gì." Chỉ gặp Trần Phàm một mặt lạnh nhạt nói, vừa nhìn về phía cái kia hai cái phái điểm thương thanh niên, chính là hai cái này phái điểm thương thiếu hiệp, không hứng thú biết ta là ai, nói muốn ta quỳ xuống cho bọn hắn xin lỗi. Ngươi nói ta là quỷ hay là không quỷ? Chương 487, muốn làm võ lâm minh chủ. Chương 487, muốn làm võ lâm minh chủ. Vương gia, vương gia, chúng ta biết sai, đều là chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, không biết ngươi chính là Nhiếp Chính Vương. Ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng tìm chúng ta chấp nhặt. Cầu ngươi tha chúng ta lần này đi, chúng ta cũng không dám nữa. Chỉ gặp Trần Phàm tiếng nói mới rơi xuống, hai người kia liền trực tiếp quỳ xuống khẩn cầu đạo, thậm chí liền thân thể đều đang run rẩy. Nơi nào còn có nửa phần vừa rồi phách lối dáng vẻ. Bọn hắn là thật không nghĩ tới, hắn có thể là Trần Phàm. Phải biết trong truyền thuyết Trần Phàm, giết người như ngóe, giết người không chớp mắt, là một cái tội ác tẩy trời đại ma đầu. Khả Trần Phàm như thế một cái hào hoa phong nhã người, bọn hắn còn tưởng rằng chỉ là một cái bình thường thế gia công tử ca thôi, làm sao có thể là trong truyền thuyết ma đầu Trần Phàm. Nếu là biết hắn chính là Trần Phàm, liền xem như cho bọn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám đối với Trần Phàm nói như vậy à. Thế thế, Trần Phàm lại là ra vẻ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Ân, các ngươi làm cái gì vậy? Không phải mới vừa muốn ta quỳ xuống sao? Như thế chính các ngươi trước quỳ xuống, mà lại các ngươi đường đường phái điểm thương đệ tử, ta nơi nào có tư cách để cho các ngươi quỳ xuống?" "Mạc trưởng môn, ngươi nói đúng không?" Chỉ gặp Trần Phàm nói, còn cố ý nhìn về hướng một bên Mạc Thanh Tiễn. Nghe vậy, Mạc Thanh Tiễn càng là một mặt bất đắc dĩ, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Cũng không biết hai cái này phái điểm thương đệ tử là nghĩ thế nào, trưởng môn mới bị Trần Phàm giết, vậy mà liền dám trêu chọc phải Trần Phàm. Liền xem như không biết Trần Phàm, còn không biết hắn mái đầu bạc trắng kia sao? Mà cái kia hai cái phái điểm thương đệ tử nghe, càng là một mặt sợ hai hối hận. Làm sao lại trêu chọc phải Trần Phàm? Còn đem bọn hắn phái điểm thương rời ra ngoài. Bọn hắn phái điểm thương đối với Trần Phàm tới nói, tính là thứ gì? Bọn hắn trưởng môn đều đã tại đồ ma trên đại hội bị Trần Phàm giết, lại huống chi là bọn hắn. Vương gia, chúng ta thật biết sai, van cầu ngươi tha chúng ta lần này đi. Chúng ta về sau cũng không dám nữa. Hai người lại tiếp lấy cầu xin tha thứ. Ha ha, không dám. Khả Trần Phàm nghe lại là một mặt âm trầm. Sẽ có các ngươi phái điểm thương không dám. Bây giờ nói không dám, bất quá là hiện tại biết ta là ai. Nếu là ta không phải Trần Phàm, các ngươi sẽ còn biết sai sao? Nghe vậy, hai người kia đều là một mặt khó coi. Đúng vậy, chờ bọn hắn nói chuyện, Trần Phàm lại một mặt âm lãnh nói, không, các ngươi sẽ không. Các ngươi ỷ vào các ngươi là phái điểm thương người, ỷ vào các ngươi sẽ một chút võ công, đã thành thói quen loại này lấy mạnh hiếp yếu hành vi. Cho nên, nếu là ta chỉ là một người bình thường, ta hiện tại đã chết tại dưới kiếm của các ngươi. Có thể hết lần này tới lần khác ta không phải người bình thường, ta là một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Chỉ gặp Trần Phàm nói, đột nhiên giơ tay lên, có thể đồng thời, cái kia hai cái thanh niên thân thể cũng không bị khống chế trôi nổi mà lên. Mà cái kia hai cái thanh niên trong nháy mắt liền trực tiếp sợ hãi đến cực hạn. Rất muốn nói cái gì, nhưng thân thể tựa như là bị một đôi vô tình đại thủ gắt gao nắm bình thường, đừng nói nói chuyện, liền ngay cả phản kháng đều không phản kháng được. Có thể một giây sau, chỉ gặp Trần Phàm bàn tay nhẹ nắm, trong nháy mắt, cái kia hai cái thanh niên thân thể đột nhiên liền hóa thành một trận huyết vụ tiêu tán. Tựa như là không có tồn tại qua bình thường, một chút vết tích đều không có. Mà một bên Hành Sơn phái trưởng môn Mạc Thanh Phiền thấy thế, càng là hai mắt mở to, kinh ngạc đến cực hạn. Hắn có thể cảm nhận được, Trần Phàm thực lực hoàn toàn không phải lúc trước nhưng so sánh, càng không phải là hắn loại này đến phổ thông tiên cảnh cường giả có thể so sánh. Thậm chí cảm thấy đến, lần này cái gọi là đại hội võ lâm, tại bây giờ thực lực Trần Phàm trước mặt, chính là một chuyện cười. Nếu là những lão gia hỏa kia không xuất thủ, toàn bộ giang hồ ai có thể là Trần Phàm đối thủ? Hắn thậm chí bắt đầu do dự, muốn hay không đi lần này đại hội võ lâm. Có thể lúc này, Trần Phàm lại nhìn về hướng Mạc Thanh Tiễn, một mặt lạnh nhạt nói, "Mạc trưởng môn cũng hẳn là muốn đi tham gia đại hội võ lâm a." Nghe vậy, Mạc Thanh Tiễn thần sắc chợt biến, càng là sợ cái gì, làm sao càng là đến cái gì? "Không có. Vương gia hiểu lầm cái gì đại hội võ lâm, ta chính là mang theo mấy cái đệ tử đi ra lịch luyện một chút." Mạc Thanh Tiễn bận rộn lo lắng đạo. "Ân." Trần Phàm nghe vậy, thần sắc khẽ biến, "Mạc trưởng môn chẳng lẽ không biết trận này đại hội võ lâm?" "Cái kia thật đáng tiếc, nguyên bản ta còn muốn cùng Mạc trưởng môn hỏi thăm một chút lần này đại hội võ lâm sự tình." Vương gia nghe ngóng lần này đại hội võ lâm làm cái gì? Mạc Thanh Tiễn thần sắc khẽ biến, "Chính là hiếu kỳ." Trần Phàm đơn giản nói. Nghe vậy, Mạc Thanh Tiễn nhíu mày, Trần Phàm cái này có thể là thật tốt kỳ. Có thể nghĩ muốn, Mạc Thanh Tiễn hay là tiến lên phía trước nói, "Không biết vương gia muốn biết cái gì?" liên quan tới lần này đại hội võ lâm tất cả mọi chuyện. Trần Phàm làm từng cái xin mời Mạc Thanh Phiền tọa hạ thủ thế. Mạc Thanh Phiền cũng không thèm để ý, trực tiếp ngồi xuống. Lần này đại hội võ lâm chính là do trong chốn võ lâm các môn các phái tự phát tổ chức một trận đại hội. Mục đích đúng là nhằm vào Vương gia lần này tại Tung Sơn sự tình, muốn chọn ra một cái võ lâm minh chủ đến thống lĩnh các môn các phái, liên hợp lực lượng tới đối phó Vương gia. Người tham gia cùng thời gian địa điểm đâu? Trần Phàm nói khẽ. Cơ hồ toàn bộ giang hồ có chút danh khí đều nhận được thư mời, cho nên các môn các phái, các đại võ lâm thế gia, các loại độc hành hiệp đều sẽ tham gia. 7 ngày sau tại Biện Kinh, do võ lâm thế gia Vương gia chủ cầm, hiện tại cơ hồ toàn bộ giang hồ người đều đang hướng về Biện Kinh mà đi. Mạc Thanh Phiền thản nhiên nói, cho nên ngươi cũng là đi trận này đại hội võ lâm. Trần Phàm thản nhiên nói. Nghe vậy, Mạc Thanh Phiền một mặt bất đắc dĩ, chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không che giấu, hắn thậm chí đã đoán được Trần Phàm muốn làm cái gì. Là, nhưng là hôm nay nhìn thấy Vương gia, ta Hành Sơn phái nơi nào còn dám tham gia? Chỉ gặp Mạc Thanh Phiền một mặt bất đắc dĩ nói, lại nói còn xin Vương gia yên tâm, ta sau khi trở về nhất định chặt chẽ quan hàn giáo, tuyệt sẽ không lại xuất hiện hôm nay phái điểm thương loại chuyện này. Trần Phàm thần sắc khẽ biến, là thật không nghĩ tới, cái này Mạc Thanh Phiền lại còn có chút thông minh, vậy mà có thể đoán được hắn muốn làm gì. Cái kia nếu là xuất hiện loại chuyện này làm sao bây giờ? Trần Phàm thản nhiên nói, vậy ta liền chính mình thanh lý môn hộ. Mạc Thanh Phiền đạo, ngươi thanh lý môn hộ? Ngươi cũng không phải vật gì tốt, ngươi làm sao thanh lý môn hộ? Mà lại vĩnh viễn trừ hậu hoạn với ta mà nói không phải càng tốt sao? Trần Phàm thanh lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Mạc Thanh Phiền một mặt bất đắc dĩ, quả nhiên Trần Phàm chính là muốn quét sạch toàn bộ giang hồ. Nhưng hắn cho dù là đoán được, lại có thể thế nào? Chỉ cần Trần Phàm không chết, hắn đều khó có khả năng cầm Trần Phàm thế nào, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Nghĩ đến, Mạc Thanh Phiền một mặt bất đắc dĩ nói, cái kia Vương gia cảm thấy ta nên như thế nào? Ta muốn làm võ lâm minh chủ, tự nhiên cần một số người duy trì, ngươi cảm thấy ngươi nên như thế nào? Trần Phàm thanh lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Mạc Thanh Phiền thần sắc chợt biến, một mặt kinh ngạc. Là thật không nghĩ tới, Trần Phàm lại còn muốn làm võ lâm minh chủ. Có thể nghĩ muốn, giống như cũng chỉ có Trần Phàm làm võ lâm minh chủ mới có thể buông tha bọn hắn toàn bộ giang hồ. Chỉ là Trần Phàm tại Tung Sơn phía trên giết nhiều người như vậy, tất cả mọi người nói hắn là ma đầu. Hơn nữa còn có nhiều người như vậy ngấp nghé hắn thiên ma bắt hoang, làm sao có thể để hắn làm võ lâm minh chủ? Nhưng là Trần Phàm đều nói như vậy, hắn còn có thể thế nào? So sánh cùng Trần Phàm là địch, hắn càng tình nguyện cùng Trần Phàm đứng chung một chỗ. Nghĩ đến, Mạc Thanh Phiền đứng dậy chắp tay nói, tiểu nhân nhất định toàn lực ủng hộ Vương gia. Mặc cho Vương gia phân phó. Chương 488, nơi nào còn có một chút nữ đế dáng vẻ. Chương 488, nơi nào còn có một chút nữ đế dáng vẻ. Trần Phàm, ngươi thật muốn đi cái này đại hội võ lâm? Đợi Mạc Thanh Phiền rời đi về sau, Trần Phàm về tới trên chỗ ngồi, Cơ Thiên Tuyết liền trực tiếp mở miệng hỏi. "Ân." Trần Phàm nhẹ gật gật đầu, cho Lãnh Hàn Sương kẹp một khối thịt kho tàu, cái này đại hội võ lâm nếu tại Biện Kinh tổ chức, vậy đi nhìn xem cũng không sao. Dù sao chúng ta đều muốn đi ngang qua, mà lại thời gian cũng không còn nhiều lắm. Thế nhưng là ngươi không nghe bọn hắn nói, trận này đại hội võ lâm chính là vì nhằm vào ngươi sao? Ngươi nếu là đi chẳng phải là chính mình đưa tới cửa sao? Bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cơ Thiên Tuyết có chút lo lắng nói. Nghe vậy, Trần Phàm khẽ lắc đầu. Bọn hắn sẽ không bỏ qua ta, ta cũng không nhất định sẽ bỏ qua bọn hắn. Mà lại, bây giờ Tiểu Loan võ công khôi phục có Tiểu Loan cùng Thanh Thanh, ba người chúng ta, chỗ nào đều đi đến. Nghe vậy, Hứa Thanh Thanh cùng Lãnh Hàn Sương cũng không có nói cái gì. Trần Phàm nói không sai, lấy Trần Phàm thực lực bây giờ, tăng thêm nàng cùng Hứa Thanh Thanh thực lực, nàng tin tưởng liền xem như cái gọi là thiên hạ đệ nhất tới, các nàng cũng có sức đánh một trận. Mà Long Quốc mạnh nhất Tam Đại Phái, võ đương thiếu lâm cái bang bang chủ liên thủ đều không phải là Trần Phàm đối thủ. Huống chi vẫn chỉ là một chút môn phái giang hồ trưởng môn loại hình hoàn toàn có thể không để vào mắt. Thế nhưng là Cơ Thiên Tuyết vẫn còn có chút lo lắng, nhưng lại không tiện nói cái gì. Mà Trần Phàm nhìn xem Cơ Thiên Tuyết dáng vẻ, vừa mềm tiếng nói, yên tâm đi, không có chuyện gì. Bọn hắn nếu muốn chọn một cái võ lâm minh chủ tới đối phó ta, vậy ta liền đi làm cái này võ lâm minh chủ, xem bọn hắn như thế nào cho phải. Mà lại, đây cũng là một cái chỉnh đốn giang hồ cơ hội tốt. Những này nhân sĩ võ lâm, coi là chính mình có chút võ công liền vô pháp vô thiên, sớm nên chỉnh đốn. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết khẽ gật đầu một cái, cũng không biết nên nói cái gì. Khả Trần Phàm rồi nói tiếp, mà lại, lần này còn muốn ngươi phối hợp ta. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết thần sắc chợt biến, ta, đây là chuyện trên giang hồ, ta có thể làm sao phối hợp ngươi? Cơ Thiên Tuyết rất rõ ràng, những võ lâm nhân sĩ kia cũng sẽ không bán các nàng triều đình mặt mũi, thậm chí còn muốn chỗ cùng triều đình đối nghịch. Ngươi nói, nếu là lần này võ lâm minh chủ là ngươi công nhận, sẽ như thế nào? Trần Phàm đạo, sẽ như thế nào? Cơ Thiên Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Nhưng lúc này đây Trần Phàm còn chưa nói chuyện, Lãnh Hàn Sương liền mở miệng nói, sẽ trở thành từ trước tới nay vị thứ nhất triều đình công nhận võ lâm minh chủ, cũng chính là phía quan phương công nhận võ lâm minh chủ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, giống như là phong vương bình thường, hàm kim lượng không cần nói cũng biết. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết nhíu mày, nhưng nếu là những người kia không đồng ý làm sao bây giờ? Bọn hắn từ trước đến nay không quen nhìn chúng ta triều đình, ngươi sẽ chỉ chửi bới bọn hắn không có được đồ vật. Chỉ gặp Lãnh Hàn Sương một mặt thanh lãnh nói, lại nói bọn hắn trước kia không đồng ý là bởi vì trước kia triều đình cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Bọn hắn không quen nhìn triều đình, cái này cũng không đại biểu bọn hắn không muốn triều đình tán thành, chỉ là trước kia bọn hắn không chiếm được triều đình tán thành mà thôi. Nếu là ngươi lần này lấy nữ đế thân phận tham gia trận này đại hội võ lâm, tự mình sắc phong lần này đại hội võ lâm quyết ra võ lâm minh chủ lời nói, bọn hắn không có một cái nào dám nói cái gì. Dù sao đây vốn là đều bằng bản sự, cho dù là cuối cùng phu quân trở thành võ lâm minh chủ, các nàng cũng không dám nói cái gì. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết thần sắc khẽ biến, nàng thật đúng là không hiểu rõ những người giang hồ này. Bất quá nhìn Trần Phàm không nói gì, hiển nhiên Trần Phàm nghĩ cũng cùng Lãnh Hàn Sương nói một dạng. Vậy được rồi, đều tùy ngươi bọn họ. Đến lúc đó ta phối hợp các ngươi liền tốt. Cơ Thiên Tuyết đạo. Ân. Trần Phàm nhẹ gật đầu, không có lại tiếp tục nói, tựa như đang suy tư điều gì bình thường. Thời gian trôi qua, Trần Phàm một đoàn người cũng không có dừng lại, ăn cơm xong đằng sau, liền hướng phía Biện Kinh mà đi. Biện Kinh cùng Tung Dương khoảng cách không xa, mà lại đại hội võ lâm còn có 7 ngày thời gian, Trần Phàm một đoàn người cũng không nóng nảy. Một đường lái xe ngựa, bình thường chạy. Chỉ là cùng nhau đi tới Cơ Thiên Tuyết đều có chút bất đắc dĩ. Hứa Thanh Thanh không thích nói chuyện, mà Si Ly kể từ khi biết nàng là nữ đế đằng sau, liền vô ý thức đối với nàng có chút tôn kính xa cách, cũng khác biệt nàng nói cái gì. Về phần Lãnh Hàn Sương đừng nói cùng nàng nói cái gì đối mặt nàng thời điểm, ngay cả sắc mặt đều là một mặt thanh lãnh. Cũng chỉ có Trần Phàm hội cùng nàng trò chuyện, sẽ thỉnh thoảng bồi nàng. Cho nên nói, 3 ngày này đối với nàng tới nói, chính là một loại dày vò. Là 3 ngày sau ban đêm, Trần Phàm bọn hắn đi vào Biện Kinh bên ngoài cách đó không xa một cái trấn nhỏ ở lại. Bất quá hôm nay, tất cả mọi người có chút kỳ quái, giống như là 3 ngày này đi đường quá mệt mỏi bình thường. Lãnh Hàn Sương cùng Hứa Thanh Thanh thật sớm liền nói mệt mỏi, liền trở về phòng. Mà Si Ly nhìn xem chỉ còn lại có Trần Phàm cùng Cơ Thiết Tuyết, cũng không dám quấy rầy, cũng ngoan ngoãn trở về phòng. Mà nho nhỏ khách sạn trong đại sảnh, cũng liền chỉ còn lại có Trần Phàm cùng Cơ Thiên Tuyết hai người. Có thể Cơ Thiên Tuyết nhìn xem Lãnh Hàn Sương đi nghỉ ngơi, trong lòng nhưng lại có chút lo lắng nghi hoặc. Trần Phàm, các nàng đây là thế nào? Là ta lại làm sai điều gì sao? Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết một mặt lo lắng nói, lại như là hồi ức bình thường, tinh tế suy tư lại nói ta mấy ngày nay cẩn thận từng ly từng tí, ta nhớ kỹ ta cũng không làm sai cái gì nha. Các nàng sao lại giận rồi? Chẳng lẽ là vừa rồi ta đem cái kia đùi gà ăn? Nghe vậy, Trần Phàm lại là một mặt bất đắc dĩ, trực tiếp trắng Cơ Thiên Tuyết một chút, người tốt xấu cũng là Long Quốc nữ đế, có cần phải cẩn thận như vậy cẩn thận sao? Làm sao không cần thiết, tiểu Loan vốn là không có tha thứ ta, nếu là ta làm gì nữa gây tiểu Loan không vui, vậy nàng thì càng sẽ không tha thứ ta. Cơ Thiên Tuyết đạo: "Không có." Chỉ gặp Trần Phàm một mặt bất đắc dĩ nói, lại nói là ta gọi các nàng đi nghỉ trước. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết thần sắc chợt biến, ngươi gọi bọn nàng đi? Vì cái gì? Ta làm sao không biết? Đêm nay ánh trăng rất tốt, ta muốn dẫn ngươi đi nhìn xem. Ta mới vừa rồi cùng các nàng nói, ngươi không biết võ công nghe không được. Trần Phàm đạo: "A." Cơ Thiên Tuyết hơi kinh ngạc, nhìn xem Trần Phàm thậm chí có chút thụ sủng nhược kinh bộ dáng. "Ngươi thật là cố ý, muốn mang ta ra ngoài ngắm trăng." Nghe vậy, Trần Phàm trực tiếp trắng Cơ Thiên Tuyết một chút, đứng người lên, hướng phía Cơ Thiên Tuyết đưa tay ra. Cơ Thiên Tuyết nhìn xem vẫn còn có chút kinh ngạc, dù sao mấy ngày nay nàng thế nhưng là thấy rất rõ ràng, từ khi Lãnh Hàn Sương tốt đằng sau, Trần Phàm tất cả sủng ái giống như đều rơi vào Lãnh Hàn Sương trên người một người. Giống như lòng tràn đầy đầy mắt cũng chỉ có Lãnh Hàn Sương một người bình thường. Làm sao? Ngươi không muốn đi? Cái kia không đi. Trần Phàm gặp Cơ Thiên Tuyết không đưa tay, lại cố ý nói: "Đi, đi, đi, ta đi." Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết bận rộn lo lắng nói, một thanh liền dắt Trần Phàm tay, đứng lên. Thấy thế, Trần Phàm nhếch miệng lên, tức giận trợn nhìn Cơ Thiên Tuyết một chút. "Nhà đầu đốc." Nói, chỉ gặp Trần Phàm lại duỗi ra cái tay còn lại, đem Cơ Thiên Tuyết trên mặt toái phát quán bên hai sau. "Ngươi xem một chút ngươi bây giờ, như vậy hèn mọn nơi nào còn có một chút nữ đế dáng vẻ." Chương 489, cùng một chỗ nhìn tương lai tháng chương 489, cùng một chỗ nhìn tương lai tháng ta Cơ Thiên Tuyết nhìn xem Trần Phàm, cảm thụ được Trần Phàm ôn nhu, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên nói cái gì cứ như vậy có chút túi đầu. "Đi thôi." Trần Phàm lại là mỉm cười, nắm Cơ Thiên Tuyết, "Hôm nay tới thời điểm, ta phát hiện một chỗ phong cảnh rất tốt, ở nơi đó ngắm trăng nhất định rất tốt." "Ừm." Cơ Thiên Tuyết nhẹ gật gật đầu, đi theo Trần Phàm đi tới. Bởi vì là đêm, tiểu trấn trên đường cái, bóng người thưa thớt, lộ ra rất an tĩnh, nhưng lại mang theo rất chân thực yên hòa khí tức. Mà Trần Phàm cứ như vậy nắm Cơ Thiên Tuyết tay, chậm rãi đi tại trên đường phố. Cơ Thiên Tuyết cũng liền như thế đi theo Trần Phàm, một bước đi tới. "Thiên Thành, chúng ta giống như rất lâu không có dạng này tán qua bước." Một lát sau, Trần Phàm lúc này mới ôn nhu mở miệng nói. "Ân." Cơ Thiên Tuyết nghe, nhẹ gật gật đầu, lần trước dạng này là tại Kim Lăng Tết Nguyên Tiêu. Thời gian trôi qua thật nhanh. Trần Phàm nhẹ giọng cảm thán một tiếng, lại nói: "Thiên Thành, ngươi biết ta lúc đầu tại sao muốn cùng ngươi hòa ly sao? Vì cái gì tại ta từ biên cảnh sau khi trở về, sẽ kiên quyết như vậy không muốn cùng ngươi ở một chỗ sao?" Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết thần sắc chợt biến. Cái này nàng còn là lần đầu tiên nghe Trần Phàm nhắc lên, mà trước đây dưới cái nhìn của nàng, cũng là bởi vì Trần Phàm đang trách cứ nàng không tín nhiệm, trách cứ nàng không có nói cho nàng biết là nữ đế thân phận. Bất quá, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, rất hiển nhiên, không phải như thế. "Vì cái gì?" Cơ Thiên Tuyết nhu tiếng nói. "Kỳ thật ta cùng tiểu Loan thật không có trách cứ qua ngươi, cũng không có oán hận qua ngươi." Chỉ gặp Trần Phàm một bên nắm Cơ Thiên Tuyết đi tới, một bên ôn nhu nói, lại nói: "Mà lần thứ nhất cùng ngươi hòa ly cũng không phải bởi vì ta biết ngươi là nữ đế, mà là bởi vì ngươi ở nhà đối với tiểu Loan biểu hiện ra cường thế, ngươi làm nữ đế cường thế. Ta rất yêu ngươi, so với ai khác đều muốn yêu ngươi, cũng yêu ngươi nhất. Nhưng là ta quá lạm tình, ta phải bảo vệ người không chỉ ngươi một cái, tiểu Khả tiểu Ái, Khuynh Thành Liên Nguyệt, tiểu Loan Hiểu Vân, ta cũng không thể cô phụ. Mà ta cũng không thể không thận trọng cân nhắc, ngươi là nữ đế, trong tương lai đối với chúng ta nhà ảnh hưởng. Cho nên, ta mặc dù yêu ngươi, nhưng ta cũng không thể không từ bỏ ngươi. Ta không muốn bởi vì ta yêu ngươi, liền trở thành ngươi thương hại tiểu khả tiểu gái các nàng ủy bảo. Cũng không muốn tiểu khả tiểu gái các nàng vì cùng với ta, liền nén giận sống ở ngươi uy nghiêm phía dưới. Cho nên, khi đó ta liền cảm giác, chúng ta là không thích hợp. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết thần sắc khẽ biến, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Bởi vì sự thật cũng chính là dạng này, nếu không phải bởi vì chuyện về sau, nàng căn bản sẽ không cải biến. Nàng là nữ đế, uy nghiêm cao quý quen thuộc. Mà lại khi đó, trong lòng nàng, nàng là xem thường những người khác nha hoàn kỹ nữ, thích khách thổ phỉ. Nếu không phải Trần Phàm ưa thích, nàng thậm chí cảm thấy cho các nàng cũng không có tư cách cùng với nàng. Một chút tư cách đều không có. Mà tính cách của nàng nàng cũng rõ ràng, mới đầu có thể sẽ xem ở Trần Phàm trên mặt mũi, đối với các nàng có chỗ nhường nhịn. Nhưng là cuối cùng không có khả năng thật đem các nàng khi tỉ muội, cùng các nàng bình khởi bình tọa. Dù sao, nàng là nữ đế, cao cao tại thượng nữ đế. Có thể khi đó, ta đang còn muốn tranh thủ một chút, dù sao ta thật không nỡ bỏ ngươi. Cho nên, ta cho là ta rời đi ngươi một đoạn thời gian, nhìn xem ngươi mất đi ta đằng sau, ngươi sẽ có hay không có một chút cải biến, có thể hay không cảm thấy ta rất trọng yếu. Nếu là ngươi cảm thấy ta rất trọng yếu, không còn gì để mất đi, như vậy về sau liền xem như cùng một chỗ, ngươi cũng sẽ nể tình ta, khiêm tốn một chút ngươi làm nữ đế cường thế cùng tôn quý. Thế nhưng là ngươi không có, trong mắt ngươi, hoàng vị quân quyền thủy chung là trọng yếu nhất. Ngươi chẳng những không có cảm thấy ta rất trọng yếu, còn bắt đầu trở nên không tin ta, bắt đầu phái binh giam lỏng tiểu khả tiểu gái các nàng. Đến cuối cùng, thậm chí là ngầm đồng ý hộ quốc công ra tay với ta. Mà bởi vậy, làm hại tiểu Loan vì cứu ta, bản thân bị trọng thương, hàn độc nhập thể. Khi đó, ta liền biết, chúng ta không thể nào. Cho nên, từ trở lại kinh thành đằng sau, ta đối với ngươi thái độ vẫn rất xa cách, rất lạnh lùng. Dù là ta biết ngươi kỳ thật vẫn là rất ưa thích, rất yêu ta. Dù là ta nhìn ngươi ở trước mặt ta, rõ ràng ta là muốn xông đi lên ôm ngươi một cái, ta vẫn là không thể không nhịn ở. Áp chế trong lòng rõ ràng đã tràn ra tưởng niệm. Loại cảm giác này thật thật là khó chịu a. Chỉ gặp Trần Phàm nói, đột nhiên dừng bước, cảm thán nói. Mà Cơ Thiên Tuyết nghe, trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu, rất áy náy, thậm chí mũi đều có chút chua, nước mắt đều đã tại trong hốc mắt đỏ quanh. Đến từ ta rời đi kinh thành đằng sau, ta nguyên bản cảm thấy chúng ta khả năng sẽ không bao giờ lại có cái gì gặp nhau. Cũng hạ quyết tâm, đừng lại gặp ngươi, muốn cho thời gian làm hao mòn hết thảy. Thế nhưng là cái này sao có thể? Ta căn bản làm không được, mỗi khi ánh trăng treo lên, thân ảnh của ngươi liền tại trong lòng của ta vung đi không được. Tưởng niệm thật giống như là một cây đao, mà ta tựa như là một cái bị lăng trì tội nhân. Là tại Miêu Cương, ngươi không biết, tại ngươi vỗ nhẹ ta phía sau lưng, xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm, trong lòng của ta có bao nhiêu vui vẻ, có bao nhiêu kích động, giống như là một trận tại dưới sa mạc lên mưa to. Nhìn xem nét mặt tươi cười như hoa ngươi, ta như là lên cơn điên, muốn lên trước ôm ngươi một cái, muốn đem ta thời gian dài như vậy tưởng niệm tất cả đều nói cho ngươi nghe. Có thể khi đó tiểu Đoán lại đi, ta sợ có lỗi với tiểu Đoán, cũng bởi vì ta dối trá, ta không dám, không dám ôm ngươi. Ta chỉ có thể ra vẻ cao lạnh nhìn xem ngươi, dùng oán hận đạm mạc để diễn tả che giấu ta dối trá. Nhưng là từ từ ta phát hiện ngươi thật thay đổi, nhất là đang nhìn ngươi cùng chúng ta màn trời chiếu đất thời điểm, nhất là nhìn ngươi ăn một khối ta đưa cho ngươi bánh thô đều có thể ăn đến say sưa ngon lành thời điểm. Nhìn xem ngươi rất chân thành cho Thanh Thanh trải đầu, cùng Thanh Thanh nói giỡn chơi đùa thời điểm. Ta biết, ngươi trở nên cùng trước kia không giống với lúc trước, hoàng vị quân quyền trong mắt ngươi tựa hồ không có trọng yếu như vậy. Lần nữa biến thành cái kia để cho ta mềm lòng thần, lần nữa để cho ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy trong lòng ta ánh trăng, nguyệt quang. Mà ta rốt cuộc khắc chế không được lại một lần nữa đối với ngươi đầu hàng tức vũ khí. Chỉ gặp Trần Phàm nói, đột nhiên dừng bước, nhìn về hướng Cơ Thiên Tuyết, nói rất chân thành. Cho nên, Thiên Thành, chúng ta quên lấy trước kia chút không thoải mái có được hay không? Chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu, cùng một chỗ nhìn tương lai tháng, có được hay không? Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết đến nước mắt cũng nhịn không được nữa, vỡ đê mà ra. Phu quân, chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết nói, rốt cuộc khống chế không nổi, trực tiếp nhào vào Trần Phàm nghi ngờ. Trần Phàm thấy thế, đau lòng ôm Cơ Thiên Tuyết, nhẹ vô về Cơ Thiên Tuyết tóc dài. Tùy ý Cơ Thiên Tuyết tại trong ngực hắn thút thít, cũng không nói cái gì. Cũng không phải nàng không muốn an ủi Cơ Thiên Tuyết, chỉ là hắn so với ai khác đều rõ ràng, từ lúc trước cùng rời đi bắt đầu, Cơ Thiên Tuyết đã bởi vì hắn đè nén rất lâu. Quá cần phải có cái này nghi ngờ để nàng thút thít thả ra. Chỉ là Trần Phàm tâm lý làm sao từng có nửa điểm dễ chịu. Người khác không biết, hắn còn không biết sao. Cơ Thiên Tuyết đối với hắn yêu, cho tới bây giờ đều không thể so với bất luận kẻ nào thiếu, cũng không kém bất kỳ ai. Từ lúc trước túy tiểu đằng sau, hiến thân với hắn, đến lần lượt không xa vạn dặm đi Kim Lăng tìm hắn, đến cuối cùng bước lên bị người trong thiên hạ nghị luận dứt khoát quyết nhiên gả cho nàng. Chịu đựng được áp lực, lưng đeo hậu quả, đều cần lớn lao dũng khí. Chưa bao giờ cô phụ qua hắn, nhưng thật giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai lý giải nàng. Chương 490, cũng không phải là bởi vì nữ đế thân phận này. Chương 490, cũng không phải là bởi vì nữ đế thân phận này. Phu quân, ngươi nói tiểu Loan thật không có oán hận ta sao? Là đêm, tại tiểu trấn cuối cùng, một gốc nở hoa dưới cây, mặt cỏ xanh đậm mềm mại, trăng sáng treo cao, ánh trăng, nguyệt quang, thanh huy như mềm mại tơ lụa tán tại Trần Phàm cùng Cơ Thiên Tuyết trên thân. Dưới ánh trăng, Cơ Thiên Tuyết cứ như vậy tựa ở Trần Phàm trong ngực, yên tĩnh mà mỹ hảo. Là một bức liên quan tới hạnh phúc vẽ. Không có. Trần Phàm ôm trong ngực động lòng người ôn nhu nói. Thế nhưng là nàng thái độ đối với ta Cơ Thiên Tuyết vẫn còn có chút áy náy lo lắng, nàng rất rõ ràng, lãnh hàn xương đối với nàng lạnh nhạt cùng xa cách, không phải là bộ. Nàng chỉ là không thích ngươi. Trần Phàm nhu tiếng nói. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết nhíu mày, không thích ta. Trần Phàm cũng không thèm để ý, ôn nhu nói, đối với nàng không thích ngươi, từ vừa mới bắt đầu liền không thích ngươi. Trước kia nàng bất quá là bởi vì chiếu cố tâm tình của ta, mà lựa chọn cùng ngươi tốt nhất ở chung. Mà lý do cũng không ngoài như là, cũng là bởi vì ngươi là nữ đế, ngươi quá kiêu ngạo cùng các nàng không phải một loại người. Mà các nàng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, ngươi nếu không phải bởi vì ta, chưa bao giờ để mắt các nàng qua. Trong mắt ngươi, các nàng bất quá đều là người bình thường, thậm chí đều không xứng với ta. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết thần sắc khẽ biến, quả nhiên ai cũng không phải người ngu, ai nấy đều thấy được. Cơ Thiên Tuyết cũng không có lý do giải thích, dù sao nàng lúc trước thật là nghĩ như vậy. Vậy bây giờ đâu? Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết nhu thanh nói, lại nói nàng biết chúng ta một lần nữa ở cùng một chỗ, vì cái gì nàng hay là lạnh lùng như vậy xa cách. Trần Phàm nhưng không có trả lời, mà là hỏi ngược lại đến, ngươi cảm thấy vì cái gì đây? Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết nhíu mày, nhưng là nàng lại không nghĩ ra được. Lấy Lãnh Hàn Sương đối với Trần Phàm yêu, cùng Lãnh Hàn Sương tính cách, là không nên tại biết nàng một lần nữa cùng Trần Phàm ở cùng một chỗ, còn như thế là nhạt. Dù là Lãnh Hàn Sương không thích nàng, cũng hẳn là vì cân nhắc Trần Phàm cảm thụ, hào hào cùng nàng ở chung, cho dù là làm bộ. Nhưng lúc này đây, Lãnh Hàn Sương lại ngay cả trang cũng không nguyện ý trang, cũng không để ý Trần Phàm cảm thụ, tình nguyện nhìn xem Trần Phàm bị kẹp ở giữa các nàng, tình thế khó xử, cũng không có thỏa hiệp. Không thích chính là không thích, diễn đều không diễn. Cái này không giống như là Lãnh Hàn Sương tính cách. Suy tư một lúc sau, Cơ Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn Trần Phàm, ta muốn không ra. Thiên Hành, ngươi có nghĩ tới hay không, tiểu nhoãn chính là bởi vì là công nhận ngươi, mới có thể đối với ngươi là nhạt. Trần Phàm nhu tiếng nói. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết lông mày chợt nhăn, là bởi vì công nhận ta, mới đối với ta là nhạt. Ta làm sao nghe không hiểu? Công nhận ta vì cái gì còn muốn đối với ta là nhạt? Nếu công nhận ta, không phải càng phải cùng ta hảo hảo ở chung sao? Trần Phàm nhưng cũng không thèm để ý, nhẹ nhàng méo méo Cơ Thiên Tuyết gương mặt, nhà đầu đốc. Ngươi làm sao lại không rõ đâu? Nếu là tiểu nhoãn không đồng ý ngươi, vậy ngươi làm hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng, ngươi tốt cùng không tốt, ngươi cùng ta thế nào, lấy nàng đạm mạc tính cách, nàng đều không biết để ý nàng từ đầu đến cuối để ý chỉ có ta. Nàng cũng có thể giống như trước một dạng, đối với ngươi cung kính, đối với nàng mà nói, cũng không có cái gì. Mà bây giờ, nàng sở dĩ dám đối với ngươi lạnh nhạt, chính là bởi vì nàng công nhận ngươi, không tiếp tục đem ngươi trở thành làm cái kia cao cao tại thượng không ai bị nổi nữ đế. Ngươi bây giờ ở trong mắt nàng, mới thật sự là cùng các nàng một dạng. Nếu ngươi ở trong mắt nàng hay là trước kia, vậy nàng đối với ngươi cũng chỉ có kính nhi biết chi. Về phần nàng vì cái gì đối với ngươi lạnh nhạt, chỉ là đơn thuần không thích ngươi trước kia đối với các nàng thái độ mà thôi, cho tới bây giờ đều không phải là bởi vì nữ đế thân phận này. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết tựa như minh bạch cái gì. Đúng vậy, đợi nàng nói chuyện, Trần Phàm lại mở miệng nói, không đơn thuần là tiểu Đoan không thích ngươi, tiểu Khả tiểu Ái các nàng cũng đều không thích ngươi, đều chẳng qua là bởi vì nể tình ta. Đương nhiên, ta nói lời này ý tứ cũng không phải muốn ngươi đi định đoạt các nàng, đi phí hết tâm tư để các nàng ưa thích. Ưa thích chuyện này cũng không phải tận lực liền có thể làm được. Ngươi bây giờ, vì dung nhập các nàng, quá hèn mọn đã không giống chân từ ngươi. Mà đây cũng không phải là ta muốn thấy đến, ta hy vọng ngươi là vui vẻ thoải mái mà không phải cẩn thận chặt chẽ, cẩn thận từng ly từng tí. Đây không phải là ngươi. Ngươi bây giờ nên làm, cũng chỉ là làm về chính mình, ngươi phải biết, ngươi chính là ngươi, không phải ai phụ thuộc. Cũng đừng quên ngươi là nữ đế. Là đã từng đối mặt Trấn Bắc Vương cùng Tịnh Tiên Vương áp lực, vẫn như cũ có thể hăng hái, chí khí tràn đầy, muốn chỉnh đốn triều chính, muốn thiên hạ thái bình nữ đế. Ngươi không nên vì ta, đem chính mình làm mất rồi. Mà ta cũng không nên là ngươi đem chính mình mất nguyên nhân. Ngươi hiểu ý của ta không? Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết thần sắc khẽ biến, tựa ở Trần Phàm trong ngực, giống như là suy tư điều gì bình thường. Trần Phàm lời nói nhìn rất mâu thuẫn. Một bên nói bởi vì nàng là nữ đế, cho nên Lãnh Hàn Sương các nàng mới không thích nàng. Một bên lại nhắc nhở nàng, nàng là nữ đế, hẳn là có nữ đế dáng vẻ. Nhưng nhìn đứng lên mặc dù rất mâu thuẫn, nhưng là nàng cũng rất rõ ràng, điểm này cũng không xung đột, tuyệt không mâu thuẫn. Lãnh Hàn Sương các nàng không thích chỉ là thái độ của nàng mà thôi, cũng không phải là nữ đế thân phận này. Nàng tựa hồ cũng minh bạch Trần Phàm chân chính muốn nói, cho nên nàng giống như vẫn luôn làm sai. Mà điểm này nàng kỳ thật sớm nên minh bạch bởi vì bên người nàng liền có ví dụ sống sờ sờ. Muội muội nàng, Cơ Như Tuyết. Cơ Như Tuyết đồng dạng là cao cao tại thượng, là không ai bị nổi trưởng công chúa. Có thể Cơ Như Tuyết lại có thể cùng các nàng tất cả mọi người chung đụng được tốt như vậy, bị tất cả mọi người thích cùng tán thành, không phải liền là bởi vì Cơ Như Tuyết tại đối đãi các nàng thời điểm thái độ sao? Nàng sớm nên minh bạch. Có thể hết lần này tới lần khác nàng cho tới bây giờ, thẳng đến muội muội nàng Cơ Như Tuyết đối với nàng đều thất vọng, thẳng đến một mực theo nàng lớn lên Tuyết Ảnh đều triệt để đối với nàng thất vọng, thẳng đến nàng tự tay đem Trần Phàm làm mất rồi. Thậm chí là cho tới bây giờ, Trần Phàm chính miệng nói, nàng mới hiểu được. Nếu là nàng sớm một chút minh bạch điểm này, cái kia về sau sự tình các loại, có phải hay không liền sẽ không phát sinh? Có phải hay không Trần Phàm liền sẽ không có đoạn đường này lang bạt kỳ hồ? Trong lòng ấy náy mà tự trách. Phu quân, ta biết nên làm như thế nào. Nghĩ đến, Cơ Thiên Tuyết bỗng nhiên ôn nhu nói, chỉ nói là thời điểm, thân thể không tự chủ tại Trần Phàm trong lực xê dịch. Ngăn. Trần Phàm thấy thế, ôm Cơ Thiên Tuyết, mỉm cười, minh bạch liền tốt, tương lai chúng ta còn rất dài thời gian. Không nóng nảy. Ân. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết nhẹ gật gật đầu, cứ như vậy giúp vào Trần Phàm trong lực, không nói gì. Trần Phàm cũng không có lại nói tiếp, hai người cứ như vậy giúp vào với nhau, nhìn xem sáng tỏ trong sáng tháng. Chúng ta trở về có được hay không? Không quay lại đến liền không có thời gian. Cho đến hồi lâu sau, gió đêm vơ vất, Trần Phàm lúc này mới ôn nhu nói. Có thể Cơ Thiên Tuyết nghe vậy, lại là nhíu mày, cái gì không có thời gian? Đêm nay ngươi còn có sự tình khác. Trần Phàm nghe, lại là mỉm cười, véo nhẹ bóp Cơ Thiên Tuyết khuôn mặt. Ngươi cứ nói đi. Nghe vậy, nhìn lại Trần Phàm trên mặt cười, Cơ Thiên Tuyết giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, một tấm gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên trở nên có chút đỏ bừng, lại trực tiếp chui vào Trần Phàm trong ngực. Ta không biết. Ngươi hỏng. Chương 491, đến kinh thành ngươi sẽ biết. Chương 491, đến kinh thành ngươi sẽ biết. Công tử, hiện tại cảm giác thế nào? Thời gian trôi qua, hôm sau trên xe ngựa, Hứa Thanh Thanh ngồi quỳ chân tại Trần Phàm bên người, mà Trần Phàm cứ như vậy nằm trong xe ngựa, tùy ý Hứa Thanh Thanh tại hắn trên lưng đè xuống. "Thanh Thanh, tay của ngươi thật mềm, theo đến thật là thoải mái." Trần Phàm nằm sấp, một mặt thỏa mãn nói ra. Nghe vậy, Hứa Thanh Thanh cũng không thèm để ý, mà là một mặt hiếu kỳ nói, "Phu quân, ngươi hôm nay là thế nào?" "Cái gì thế nào?" Trần Phàm nghi ngờ nói. "Ngươi đem tiểu Loan cùng nữ đế đặt chung một chỗ thật không có chuyện gì sao?" Hứa Thanh Thanh có chút lo lắng nói, dù sao mấy ngày nay Cơ Thiên Tuyết cùng Lãnh Hàn Sương ở giữa bầu không khí, nàng thế nhưng là tất cả đều nhìn ở trong mắt. Nàng là thật lo lắng Cơ Thiên Tuyết cùng Lãnh Hàn Sương cùng một chỗ sẽ náo ra mâu thuẫn gì đến. Không có chuyện gì, cũng nên để các nàng hai cái đơn độc ở chung một chút mà lại, ta cảm giác lại không bồi bồi ngươi, ngươi liền không thích ta. Trần Phàm nhu tiếng nói. Nghe vậy, Hứa Thanh Thanh một mặt bất đắc dĩ trắng Trần Phàm một chút, nhưng là đè xuống Trần Phàm sau lưng tay, đột nhiên trở nên dùng sức một chút. A đau. Thanh Thanh, điểm nhẹ. Trần Phàm bị đau, nhè răng toét miệng nói. Hừ. Có thể Hứa Thanh Thanh lại là trực tiếp kiểu hừ một tiếng, một mặt u và nói, ngươi còn biết, ngươi đã thật lâu không có theo giúp ta. Thanh Thanh. Đau. Ta biết sai mấy ngày nay ta đều chỉ cùng ngươi một cái. Trần Phàm vội vàng nói. Hừ. Hứa Thanh Thanh nghe, nhưng lại khẽ hừ một tiếng, theo giúp ta, ngươi rõ ràng chính là biết ta sẽ đau lòng ngươi, muốn tại ta chỗ này nuôi eo của ngươi thương. Ngậy. Trần Phàm đông nhiên có chút ngữ nghẹn. Có thể Hứa Thanh Thanh nhưng lại trực tiếp u hoán trắng Trần Phàm một chút, bất quá tay pháp cũng biến thành nhu hòa rất nhiều, ôn nhu nói. Kỳ thật ta là biết đến, tiểu Loan vừa trở về, thương cũng vừa tốt, ngươi theo nàng không gì đáng trách. Về phần nữ đế, ngươi cùng nữ đế mới hòa hảo, ngươi tưởng niệm nàng thời gian dài như vậy, giúp nàng giải khai khúc mắc cũng không sai. Mà ta biết bất kể là của ai xuất hiện, trong lòng ngươi thủy chung là có ta. Cho nên, ta không trách ngươi. Ngươi không cần nói xin lỗi. Ta chính là đau lòng ngươi, ngươi nhìn ngươi thân thể này vốn là không tốt, thường xuyên cái này mệt mỏi như vậy, eo sẽ không chịu nổi. Nếu là trở về bị tiểu khả tiểu gái các nàng biết các nàng lại muốn trách ta không có chiếu cố thật tốt ngươi. Nghe vậy, Trần Phàm trong lòng đống nhiên có chút cảm giác khó chịu. Hắn Trần Phàm là có tài đức gì nha? Sao có thể gặp phải nhiều như vậy cô gái tốt? Hắn cũng xứng. Thanh Thanh, ngươi thật tốt. Chỉ gặp Trần Phàm nói, đứng thẳng người lên, ngươi nói ta là có tài đức gì, sao có thể gặp ngươi tốt như vậy nữ hải tử? Không phải công tử ngươi có tài đức gì, mà là Thanh Thanh may mắn gặp phải công tử. Nếu không phải công tử, Thanh Thanh khả năng hiện tại còn chỉ gặp Hứa Thanh Thanh nói, có thể còn chưa có nói xong, Trần Phàm liền nhẹ nhàng tiến lên đưa tay ngăn lại, Thanh Thanh, đi qua không vui hãy để cho nó qua đi. Chúng ta bây giờ không phải rất hạnh phúc sao? Nói, Trần Phàm đem Hứa Thanh Thanh nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Ân. Hứa Thanh Thanh khẽ gật đầu một cái, cứ như vậy giúp vào Trần Phàm trong ngực, nàng cũng không nghĩ một chút chuyện quá khứ, dù sao nàng hiện tại trải qua rất hạnh phúc, không người có thể so sánh. Thời gian trôi qua, rất nhanh Trần Phàm bọn hắn liền đến Biện Kinh thành. Biện Kinh thành làm trước kia cố đô, còn tính là phồn hoa, trên đường phố ngựa xe như nước, người đến người đi. Chỉ là có thể là bởi vì lần này đại hội võ lâm nguyên nhân, trên đường phố rất nhiều người trong võ lâm, từng cái tất cả đều phân phối trang bị đao kiếm binh khí. Cơ Thiên Tuyết nhìn xem, lông mày liền không khỏi nhíu lại. Nàng là nữ đế, mà những này người trong võ lâm từng cái tất cả đều mang theo binh khí đi tại trên đường cái, đối với bách tính bình thường tới nói, thật là một cái uy hiếp không nhỏ. Nàng hoàn toàn dám xác định, nếu là những bình dân bách tính kia va chạm đắc tội những này người trong võ lâm, những này người trong võ lâm nhất định sẽ xuất thủ đả thương người, thậm chí là giết người. Mà quan phủ đối với mấy cái này người trong võ lâm lại không thể làm gì, bắt lại bắt không được, quan binh lại đánh không lại, là thật không thể làm gì. Người yên tâm đi, phu quân sẽ giải quyết. Ngồi chung một chiếc xe ngựa, Lãnh Hàn Sương nhìn xem Cơ Thiên Tuyết bộ dáng, giống như là biết Cơ Thiên Tuyết đang suy nghĩ gì bình thường, ôn nhu nói. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết lại là một mặt kinh ngạc nhìn xem Lãnh Hàn Sương. "Ân, ngươi nguyện ý cùng ta nói chuyện?" Lãnh Hàn Sương nghe, lại là một mặt im lặng trắng Cơ Thiên Tuyết một chút, không nói gì thêm. Có thể Cơ Thiên Tuyết lại là đắc ý mỉm cười, "Các triều đại đổi thay, chúng ta triều đình ghét nhất chính là những này người trong võ lâm. Bọn hắn những này người trong võ lâm, loạn thế làm giặc cướp, thịnh thế liền đem chính nghĩa treo ở bên miệng, khắp nơi làm sảng làm bậy, lấy mạnh hiếp yếu, xem kỷ luật như không. Chính yếu nhất còn động một chút lại luận bàn tỉ thí, hơn nữa còn nhất định phải tuyển tại người ta khách sạn tiểu lâu, nếu không phải là người ta trên nóc nhà. Đánh nện một trận, liền đi, muốn người ta bình dân bách tính cùng làm tiểu bản buôn bán người gánh chịu hậu quả. Hoàn mỹ kỳ danh viết là nhanh ý giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa. Ta nhìn chính là một đám giặc cướp. Thế nhưng là các triều đại đổi thay nhưng lại bắt bọn hắn không có một điểm biện pháp nào. Đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt đâu. Có ít người là thật lành nghề hiệp trượng nghĩa, trừ bạo an dân, luôn có người vô tội. Không đối bọn hắn xuất thủ đâu, bọn hắn lại không cách nào vô thiên. Nghe vậy, đồng dạng là người trong võ lâm Lãnh Hàn Sương là thật rất im lặng, chủ yếu là nàng thật đúng là tìm không thấy phản bác địa phương. Sự thật giống như chính là như vậy. Phu quân nếu quyết định cải biến cái này loạn tượng, cái kia phu quân tự nhiên là có biện pháp, ngươi không cần phải lo lắng. Lãnh Hàn Sương đạo, ta cũng tin tưởng hắn có thể. Cơ Thiên Tuyết đạo, không sai biệt lắm, phía trước chính là đáng yêu tử lâu, ngay ở phía trước dừng lại đi. Lãnh Hàn Sương đạo.
Tốt.
Cơ Thiên Tuyết đáp lại, cùng Lãnh Hàn Sương đi xuống xe ngựa, đã thấy phía sau Trần Phàm cùng Hứa Thanh Thanh xe ngựa không có động tĩnh, hai người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trần Phàm trông thấy xa ngựa dừng lại, hẳn là xuống mới đối, làm sao không có động tĩnh? Nghĩ đến, hai người liếc nhau, hướng phía Trần Phàm xe ngựa đi đến. Phu quân, đến chúng ta liền chỉ gặp hai người đi đến trước xe ngựa, vén rèm lên, hô. Có thể các nàng mới muốn nói cái gì, liền bị trong xe ngựa Trần Phàm ngăn lại, chỉ gặp trong xe ngựa Hứa Thanh Thanh tựa ở Trần Phàm trên đùi, đang ngủ say.
Xuyệt.
Nhỏ giọng một chút, Thanh Thanh mới ngủ lấy. Các ngươi đi trước an bài đi, để Thanh Thanh ngủ tiếp một hồi. Trần Phàm nhu tiếng nói. Thấy thế, Cơ Thiên Tuyết cùng Lãnh Hàn Sương cũng không nói cái gì, nhẹ gật gật đầu, tốt. Nói đi, Cơ Thiên Tuyết càng là nhẹ nhàng buông xuống rèm. Mà một bên một mực cưỡi ngựa Si Ly thấy thế, càng là một mặt hâm mộ, bất quá nàng tựa như bỗng nhiên liền minh bạch cái gì, đi theo Cơ Thiên Tuyết các nàng đi đến. Tuyết tỷ tỷ, ta giống như biết tiểu ca ca rõ ràng như vậy làm tình, các ngươi lại vì cái gì đều như thế ưa thích tiểu ca ca? Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết cùng Lãnh Hàn Sương đều là thần sắc khẽ biến, một mặt hiếu kỳ nói, vì cái gì? Bởi vì tiểu ca ca cũng là thật yêu mến bọn ngươi, mà lại tiểu ca ca thật sẽ không thiên vị các ngươi, đối với các ngươi đều như thế tốt. Si Ly đạo. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết cùng Lãnh Hàn Sương đều là mỉm cười. Đúng vậy a, ngươi tiểu ca ca chính là tốt như vậy. Cơ Thiên Tuyết xoa nhẹ vào Si Ly đầu nói, lại nói bất quá, điểm này ngươi coi như nói sai à, ngươi tiểu ca ca là sẽ thiên vị người.
Ân.
Si Ly nghe vậy, lông mày chợt nhăn, tiểu ca ca thiên vị các ngươi người nào? Không phải đối với các ngươi đều như thế sao? Ta đều nhìn ở trong mắt, bởi vì hắn thiên vị không phải chúng ta. Cơ Thiên Tuyết mỉm cười nói, không phải là các ngươi, đó là ai? Si Ly vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Lần này, Lãnh Hàn Sương mỉm cười nói, chờ ngươi cùng chúng ta đến kinh thành, ngươi sẽ biết.
Kinh thành?
Si Ly hay là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cơ Thiên Tuyết cũng mỉm cười chạm nhẹ sờ Si Ly đầu, nói đối với, chính là đến kinh thành, ngươi sẽ biết.
Đi thôi.
Chương 492, thiên hạ còn không có người ta không chọc nổi. Chương 492, thiên hạ còn không có người ta không chọc nổi.
Công tử.
Hồi lâu sau, Hứa Thanh Thanh ở trên xe ngựa tỉnh lại, còn buồn ngủ nhìn xem Trần Phàm. Cũng không biết vì sao, nàng đã cảm thấy nàng ngủ rất lâu, mà lại đã rất lâu không có hôm nay như thế ngủ được chìm qua. Chúng ta còn chưa tới Biện Kinh sao?
Đã đến.
Trần Phàm nhu vừa nói lấy, nhẹ vô về Hứa Thanh Thanh gương mặt, đem Hứa Thanh Thanh trên mặt toái phát quán bên hai sau, có mệnh hay không?
Còn tốt, cổ có chút chua.
Chỉ gặp Hứa Thanh Thanh ôn nhu nói, nhẹ nhàng chuyển động một chút cái cổ, là vừa tới sao? Nói, Hứa Thanh Thanh rèm xe vén lên nhìn một chút, nhưng nhìn lấy ngoài cửa sổ cảnh sắc, sắc mặt đông nhiên liền thay đổi. Bởi vì bên ngoài sắc trời đều đã trở nên có chút mờ tối. Này làm sao đã chạm vào tối?
Công tử chúng ta là không phải đã sớm tới?
Ngươi làm sao không có đánh thức ta?
Hứa Thanh Thanh đạo.
Không có việc gì, nhìn ngươi ngủ được chìm, liền không có bảo ngươi.
Trần Phàm Nhu vừa nói lấy, đứng thẳng người lên, đi thôi.
Thiên Thành cùng Tiểu Loan các nàng đã đi từ lâu. Có thể Hứa Thanh Thanh trong lòng lại đủ đấm. Nàng biết, khẳng định trước kia đã đến, nhưng là Trần Phàm không nỡ đánh thức nàng, vẫn bồi tiếp nàng. Hơn nữa còn một mực để nàng gối dựa vào. Trần Phàm xe ngựa của bọn hắn vốn là dừng ở tiểu lâu dừng xe địa phương, xuống xe ngựa, Trần Phàm liền trực tiếp nắm Hứa Thanh Thanh hướng phía tiểu lâu mà đi. Nhưng lúc này, đáng yêu trong tiểu lâu đã là cơm tối thời gian, đáng yêu tiểu lâu vốn là tiểu lâu tốt nhất, vì vậy điểm thời gian này rất nhiều người, mười phần náo nhiệt. Có thể lúc này, một đoàn người lại trực tiếp nên ngang đi vào tiểu lâu, mà toàn bộ trong tiểu lâu người chỉ là nhìn xem người tới, đều là thần sắc biến đổi, tựa như thân phận của người đến rất tôn quý bình thường.
Vương thiếu gia,
Vương thiếu gia,
không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi.
Chỉ gặp đáng yêu tiểu lâu trưởng quỹ thấy thế, bận rộn lo lắng nên đón tiếp lấy, túi đầu không lưng đạo.
Trưởng quỹ,
an bài chữ thiên số một mướn phòng, hôm nay bản thiếu muốn cùng chư vị thiếu hiệp uống thật sảng khoái. Chỉ gặp cái kia cầm đầu công tử ca, một mặt ngạo nghễ đối với trưởng quỹ nói.
Có thể trưởng quỹ nghe vậy, lại là hơi nhướng mày, một mặt khó xử.
Thế nào?
Có vấn đề?
Không đợi trưởng quỹ mở miệng, Vương thiếu gia trực tiếp chất vấn.
Vương thiếu gia thứ lỗi, chữ thiên phòng số 1 đã bị người định ra.
Vương thiếu gia ngươi nhìn nếu không đi chữ thiên phòng số 2, phòng số 2 còn trống không.
Trưởng quỹ một mặt bất đắc dĩ nói.
Có thể cái kia Vương thiếu gia nghe vậy, sắc mặt lại là bỗng nhiên trở nên có chút âm trầm, là ai
cũng dám chiếm lấy bản thiếu chữ thiên số 1?
Là ba nữ nhân, nhỏ cũng không biết.
Trưởng quỹ đạo.
Nghe vậy, Vương thiếu gia sầm mặt lại, nếu là đại nhân vật gì, hắn còn chưa tính. Nhưng là cũng chỉ là ba nữ nhân, mà lại trưởng quỹ này còn không biết, vậy nói rõ Trần Phàm cũng không phải đại nhân vật gì. Vậy hắn há có đi phòng số 2 đạo lý? Nhất là cái này còn có mấy đại phái thiếu hiệp tại, hắn tự nhiên không có khả năng tại những này thiếu hiệp trước mặt mất mặt.
Hừ.
Chỉ gặp Vương thiếu gia trực tiếp hừ lạnh một tiếng, trực tiếp kéo qua một đầu ghế ngồi, một mặt lớn lối nói,
bản thiếu gia lúc nào đi qua phòng số 2?
Bản thiếu gia liền muốn tốt nhất.
Đừng nói bản thiếu gia không cho ngươi cơ hội, nhanh đi gọi người ở bên trong lăn.
Nghe vậy, trưởng quỹ càng là một mặt bất đắc dĩ, nhưng lại không thể làm gì, đành phải mở miệng nói, đã như vậy, còn xin Vương công tử chờ một lát, ta để cho người ta đi hỏi một chút, nhìn xem người ta có nguyện ý hay không.
Đem bản thiếu ý tứ nói cho bọn hắn.
Bản thiếu còn chưa tin, có người nghe được là bản tay ý tứ, dám không cho.
Vương thiếu gia một mặt phách lối đắc đạo.
Trưởng quỹ cũng không có cách nào, đành phải gọi tiểu nhị đi lên. Mà vừa đi theo Vương thiếu gia tiến đến những cái được gọi là thiếu hiệp thấy thế, đều là nhao nhao thổi phồng đạo. Vương gia không hổ là Biện Kinh đệ nhất thế gia. Vương thiếu gia bá khí. Đó là đương nhiên, toàn bộ Biện Kinh, đây còn không phải là Vương thiếu gia định đoạt. Chính là toàn bộ Biện Kinh ai dám không cho Vương thiếu gia mặt mũi. Nghe những người kia thổi phồng, Vương thiếu gia rõ ràng rất được lợi, sắc mặt đều trở nên kiêu ngạo phiêu nhiên rất nhiều. Cũng còn tốt, chỉ là ta Vương đẳng đồ vật muốn, còn không có không có được. Huống chi chỉ là một căn phòng mà thôi. Mà lúc này, Cơ Thiên Tuyết cùng Lãnh Hàn Sương các nàng tại lầu 2 chữ Thiên số 1 trong bao gian. Giống như chỉ cần Trần Phàm không tại, các nàng liền không có chủ tâm cốt bình thường, có vẻ hơi buồn bực ngắn ngẩm. Nhất là Cơ Thiên Tuyết, một mực là sầu mi khổ kiểm. Biết rất rõ ràng Trần Phàm ngay tại trong xe ngựa buổi tiếp Hứa Thanh Thanh, nhưng là trên mặt nhưng vẫn là viết đầy tưởng niệm. Một bên Lãnh Hàn Sương nhìn xem, lại có chút bất đắc dĩ. Ngươi hà tất phải như vậy đâu? Thứ ngươi quyết định thích hắn thời điểm, liền nên biết sẽ là dạng này. Hắn không có khả năng chỉ là một mình ngươi. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết cũng không thèm để ý, ta biết ta chính là nghĩ hắn mà thôi. Mà lại cái này đều thời gian dài như vậy, bọn hắn làm sao còn không trở lại? Hẳn là cũng nhanh đi. Lãnh Hàn Sương thấy thế một mặt bất đắc dĩ nói, nhưng vào lúc này, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Nghe tiếng, trong phòng ba người đều là thần sắc biến đổi, cơ hồ là cùng một thời gian đứng người lên. Ta mở ra. Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết nói, không kịp chờ đợi liền đi mở cửa. Có thể mở cửa trong nháy mắt, Cơ Thiên Tuyết trên mặt liền viết đầy thất lạc. Chỉ gặp tiểu nhị một mặt khó xử đứng ở ngoài cửa. Khách quan, có lỗi với, quay dậy. Có chuyện gì? Cơ Thiên Tuyết một mặt thất lạc đạo. Có thể tiểu nhị lại là một mặt khó xử, khách quan, là như vậy, ngươi nhìn các ngươi có thể hay không đổi một căn phòng. Nghe vậy, đừng nói Cơ Thiên Tuyết liền ngay cả Lãnh Hàn Sương các nàng đều là thần sắc biến đổi. Đổi phòng? Vì cái gì? Cơ Thiên Tuyết đạo. Là như vậy, Vương thiếu gia hôm nay chuẩn bị tại ngày này chữa phòng số 1 tiếp đại khách nhân, cho nên muốn mời các ngươi đổi một chút. Mà lại các ngươi có thể yên tâm, chỉ cần các ngươi nguyện ý, các ngươi mấy ngày nay phí tổn, cho hết các ngươi miễn đi. Các ngươi nhìn, có thể chứ? Tiểu nhị một mặt có vẻ khó xử. Có thể Cơ Thiên Tuyết lại là một mặt thanh lãnh, nàng dù sao cũng là nữ đế, đổi phòng, cái này sao có thể? Không thể. Chúng ta không đổi. Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết nói, liền muốn trực tiếp đóng cửa. Tiểu nhị thấy thế lại là vội vàng ngăn lại Cơ Thiên Tuyết, khách quan, ta khuyên các ngươi hay là đổi đi. Vương thiếu gia đây chính là chúng ta Biện Kinh Vương gia đại thiếu gia, các ngươi không đắc tội nổi. Có thể Cơ Thiên Tuyết lại là một mặt thanh lãnh, Vương gia. Bao lớn cái Vương gia. Thiên hạ còn không có người ta không chọc nổi. Nói cho hắn biết. Ta không đổi. Nói đi. Lần này Cơ Thiên Tuyết không có để ý tiểu nhị kia, trực tiếp đem cửa cho đóng. Thấy thế, tiểu nhị càng là một mặt bất đắc dĩ, đành phải lui xuống. Có thể các loại tiểu nhị đi vào dưới lầu, đem chuyện này báo cáo một chút, Vương Đằng mới nghe, sắc mặt đống nhiên trở nên cực kỳ âm trầm, một thanh liền đem tiểu nhị kia bổ tới. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Các nàng cũng dám không đổi. Ngươi không có nói cho các nàng biết, là bản thiếu gia ý tứ sao? Tiểu nhị một mặt sợ hãi, Vương thiếu gia, ta nói. Nhưng là các nàng căn bản không để mặt mũi. Trực tiếp liền cự tuyệt. Ta cũng không có biện pháp. Nghe vậy, Vương Đằng càng là một mặt khó coi, trực tiếp một tay lấy tiểu nhị ném ra ngoài. Cũng dám không cho vua ta đằng mặt mũi. Ai cho các nàng lá gan? Nói, Vương Đằng trực tiếp nổi giận đùng đùng hướng phía đi lên lầu. Chương 493, ngươi cùng loại người này nói nhảm cái gì? Chương 493, ngươi cùng loại người này nói nhảm cái gì? Trên lầu đến tột cùng là ai a? Biết rõ là Vương Đằng, lại còn dám cự tuyệt Vương Đằng. Là không biết Vương Đằng là ai chăng? Lần này có trò hay dễ nhìn. Vương Đằng lúc này mới tại những người kia trước mặt khoe khoang, nếu là cái này chữ Thiên phòng số 1 bắt không được đến, mặt của hắn còn để vào đâu? Chính là, phải biết đây chính là Biện Kinh, Vương gia Biện Kinh. Cũng dám như thế không cho Vương Đằng mặt mũi, ai cho bọn hắn lá gan? Chỉ gặp toàn bộ tiểu lâu người nhìn xem Vương Đằng khí thế rào rạt lên lầu, đều là nghị luận ở mỹ, hướng phía trên lầu nhìn lại. Nhưng là trưởng quỹ lại là một mặt bất đắc dĩ, hắn là thật đáng ghét những người giang hồ này. Lại phải tại bọn hắn đáng yêu tiểu lâu náo sự, hết lần này tới lần khác hắn còn không có một chút biện pháp. Bành. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp Vương Đằng mới đi đến chữ Thiên phòng số 1, không nói hai lời, liền trực tiếp một cước đạp ra cửa phòng. Là ai? Cho bản thiếu cút ra đây. Cũng dám không cho bản thiếu mặt mũi. Là ai cho các ngươi? Chỉ là Vương Đằng còn chưa dứt lời bên dưới, tại nhìn thấy Cơ Thiên Tuyết ba người thời điểm, đông nhiên liền ngừng lại. Nhất là nhìn xem Cơ Thiên Tuyết cùng Lãnh Hàn Sương cái kia kinh thế dung nhan thời điểm. Hắn là thật không nghĩ tới, lại còn là ba cái đại mỹ nhân. Mà trong phòng Cơ Thiên Tuyết ba người thấy thế, đều là thần sắc biến đổi. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết một mặt âm lãnh quá lớn. Nghe vậy, Vương Đằng đống nhiên bừng tỉnh, trong lòng nhưng vẫn là rất kinh diễm, là thật không nghĩ tới, lại là ba cái đại mỹ nhân. Nhất là Cơ Thiên Tuyết cùng Lãnh Hàn Sương khí chất trên người, cũng không phải là bình thường nữ nhân có thể so sánh. Hắn mặc dù là Vương gia đại thiếu gia, vẫn còn thật không có gặp qua Cơ Thiên Tuyết các nàng như vậy có khí chất mỹ nữ. Chỉ một chút, liền hấp dẫn đến hắn. Bản thiếu, Biện Kinh Vương gia Vương Đằng. Chỉ gặp Vương Đằng điều chỉnh một chút tâm tính, trực tiếp cầm trong tay quạt xếp triển khai, một mặt ngạo nghễ nói, lại nói: "Tới là muốn nói cho các ngươi, cái này chữ Thiên phòng số 1 ta muốn chính các ngươi đi đổi một gian." Đương nhiên, các ngươi nếu là không nguyện ý đổi, vậy lưu xuống tới bồi bản thiếu uống rượu cũng có thể. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết thần sắc chợt biến, âm trầm mà khó coi. Cái này Vương Đằng tính là thứ gì? Là ai cho hắn lá gan, cũng dám để nàng cùng hắn uống rượu? Cửu tộc đều không muốn sống sao? Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết một mặt phẫn nộ nói, thừa dịp ta hiện tại không có nổi giận, Lan. Có thể Vương Đằng nghe vậy, lại là một mặt khó coi, hiển nhiên đây cũng là hắn không có nghĩ tới. Cơ Cơ Thiên Tuyết các nàng biết hắn là Vương gia đại thiếu gia, lại còn dám nói gọi hắn lăn. Gọi bản thiếu lăn? Ngươi là không có nghe rõ vẫn còn không biết rõ bản thiếu là ai? Bản thiếu cuối cùng nói một lần, bản thiếu chính là Vương gia đại thiếu gia. Thứ thời, hoặc là đi đổi một gian phòng, hoặc là liền ngoan ngoãn lưu lại bồi bản thiếu uống rượu. Không phải vậy vậy cũng chớ, nhưng lúc này đây, Vương Đằng lời nói còn chưa nói xong, Lãnh Hàn Xương là thật nghe không nổi nữa, đưa tay chính là một đạo chân khí đánh ra. Trong nháy mắt, chỉ gặp Vương Đằng thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, thân thể liền không có dấu hiệu nào trực tiếp bay rất ra ngoài, từ lầu 2 đập xuống xuống. Bình một tiếng, trực tiếp kinh sợ tất cả mọi người. Mà mọi người tại đây thấy thế, đều là thần sắc chợt biến, một mặt chấn kinh, không dám tin. Phải biết đây là ai? Đây chính là Vương gia đại thiếu gia. Nói cũng còn không nói xong, vậy mà liền bị trực tiếp đánh bay xuống. Một chút mặt mũi đều không có cho. Trong phòng đến tụt cùng là ai? Khả Lãnh Hàn Xương lại là một mặt lạnh nhạt, trực tiếp không nhịn được nhìn Cơ Thiên Tuyết một chút, ngươi cùng loại người này nói nhảm cái gì? Không cảm giác mất thân phận sao? Ngay vậy, Cơ Thiên Tuyết có chút im lặng, trực tiếp trắng Lãnh Hàn Xương một chút, ta cũng sẽ không võ công, nếu là ta có võ công, ta cũng trực tiếp xuất thủ. A. Chỉ gặp Lãnh Hàn Xương cũng trực tiếp trắng Cơ Thiên Tuyết một chút, giống như là lười nhác nghe Cơ Thiên Tuyết giảo biện bình thường. Nhìn xem Lãnh Hàn Xương dáng vẻ, Cơ Thiên Tuyết càng là một mặt bất đắc dĩ. Có thể dưới lầu đập xuống đất Vương Đằng lại là trực tiếp phẫn nộ đến cực hạn. Hắn là thật không nghĩ tới, Cơ Thiên Tuyết các nàng dám cự tuyệt hắn coi như xong, lại còn dám ra tay với hắn. Hắn đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không người nào dám ra tay với hắn. Ai cho các nàng lá gan? Hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, ngay cả lời đều không cho hắn nói xong, liền trực tiếp đem hắn từ lầu 2 đánh bay xuống tới. Hắn đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ nhận qua bực này vũ nhục. Các ngươi muốn chết? Cũng dám đối bản thiếu gia? Chỉ gặp Vương Đằng từ dưới đất bò dậy, sắc mặt trực tiếp phẫn nộ khó coi đến cực hạn, trực tiếp đối với trên lầu quát lớn. Nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong, chỉ gặp trên lầu Lãnh Hàn Xương trên thân một luồng hơi lạnh bỗng nhiên mãnh liệt mà ra, chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ tiểu lâu nhiệt độ chợt hạ xuống, thậm chí ngay cả trên bàn rượu bầu rượu trực tiếp bày ra một tầng sương trắng. Đồng thời thuộc về Lãnh Hàn Xương tiên cảnh cường giả uy áp trực tiếp quét tán ra. Mọi người tại đây cảm thụ được chợt hạ xuống nhiệt độ, cùng Lãnh Hàn Xương thả ra tiên cảnh cường giả tối đỉnh uy áp, đều là thần sắc chợt biến. Nhất là những cái kia đi theo Vương Đằng Lai người trong võ lâm. Tiên cảnh cường giả, nàng lại là tiên cảnh cường giả. Khó trách dám đối với Vương Đằng xuất thủ. Mà Vương Đằng càng là một mặt kinh ngạc, lại là tiên cảnh cường giả, còn trẻ như vậy xinh đẹp như vậy tiên cảnh cường giả, hắn tại sao không có nghe nói qua? Mà lại hắn cũng là người trong võ lâm, hắn có thể cảm nhận được, Lãnh Hàn Xương thả ra uy áp so với hắn cha còn mạnh hơn. Cái này nói rõ Lãnh Hàn Xương thực lực so với hắn cha càng mạnh. Nhưng là hắn làm sao không biết, trong chốn võ lâm lúc nào xuất hiện như thế một cái tiên cảnh cường giả. Có thể lúc này, Lãnh Hàn Xương đột nhiên lạnh như băng nói, "Lan." Chỉ là một chữ, tuy nhiên lại uy áp mười phần, chỉ là tiếng nói xuất hiện trong nháy mắt, dưới lầu trên bàn những cái kia bầu rượu đều trực tiếp vỡ ra. Nghe vậy, Vương Đằng càng là một mặt khó coi. Này làm sao xử lý? Người ta thế nhưng là tiên cảnh cường giả, nếu là cho tới, người ta giết hắn thì như thế nào? Mà lại, đây chính là so với hắn cha càng mạnh tiên cảnh cường giả, hắn Vương gia tại làm sao bá đạo, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Nhưng bây giờ nhiều người nhìn như vậy, nếu thật là như thế đi cũng quá thật mất mặt. Nhưng là thật mất mặt, hắn cũng không thể tránh được, đành phải âm thanh lạnh lùng nói. Thử! Các ngươi chờ đó cho ta. Hôm nay chuyện này không xong. Chúng ta đi. Chỉ gặp Vương Đằng ra vẻ một mặt phách lối nói, xoay người rời đi. Mà những cái kia đi theo Vương Đằng Lai người thấy thế, cũng không tốt nói cái gì, dù sao người ta là tiền cảnh cường giả, bọn hắn có thể thế nào. Vương Đằng cũng không dám trêu chọc, huống chi là bọn hắn, đi theo Vương Đằng liền đi. Trên lầu Lãnh Hàn Xương nghe, nhưng cũng không thèm để ý, là thật lười nhắc cùng loại người này chấp nhận. Nhưng vào lúc này, Vương Đằng khí hừng hực đi ra từ lâu, có thể mới đi tới cửa, đống nhiên liền đụng phải vừa đi vào tới Trần Phạm. Mẹ nhà hắn, đi đường không có mắt sao? Chỉ gặp Vương Đằng nói, trực tiếp ngẩng đầu, lại trực tiếp nhìn thấy Trần Phạm cùng Trần Phạm bên người cái kia dung nhan tuyệt thế Hứa Thanh Thanh, đống nhiên liền ngây dại. Bởi vì Hứa Thanh Thanh thật quá đẹp, so vừa rồi hắn nhìn thấy Cơ Thiên Tuyết cùng Lãnh Hàn Xương cũng còn muốn đẹp. Nếu không phải nhìn tận mắt, hắn đều cảm giác có chút đẹp đến mức không chân thực. Trong lòng cũng đống nhiên dâng lên một cố khác ý nghĩ. Hắn lúc này mới tại Lãnh Hàn Xương trong tay các nàng ăn quả đắng, nếu là có thể tại cái này tìm về một chút chàng tử cũng không tệ. Chương 494, đến tột cùng là thân phận gì? Chương 494, đến tột cùng là thân phận gì? Đám người nghe Vương Đằng giận mắng, đều là hướng phía cửa ra vào xem ra. Có thể mọi người mới nhìn xem mới vừa vào cửa Trần Phàm cùng Hứa Thanh Thanh đều là thần sắc chợt biến. Bởi vì Trần Phàm cùng Hứa Thanh Thanh đều sinh đắc quá kinh diễm. Trần Phàm bạch đi tóc trắng, phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn giống như là một cái trích tiên nhân bình thường. Mà Hứa Thanh Thanh càng là đẹp đến mức không chân thực, vô luận là dáng người cùng dung nhan, đều để người tìm không ra một chút tí vết đến. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, mọi người tại đây thậm chí cũng không dám tin tưởng, trên thế giới này lại có đẹp như vậy nữ nhân, giống như là từ trên 9 tầng trời xuống huyền nữ bình thường. Mà Trần Phàm cùng Hứa Thanh Thanh tay nắm tay, đứng chung một chỗ, vậy liền như là một đôi thần tiên quyến lữ bình thường, chân chính trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Chỉ là ở đây chúng nhưng lại đều có chút tiếc hận. Đều biết, Vương Đằng lúc này mới tại lầu 2 Lãnh Hàn Xương trong tay các nàng ăn quả đắng, hiện tại đi ra ngoài liền bị Trần Phàm bọn hắn đụng phải. Không cần nghĩ, Vương Đằng nhất định sẽ đem khí rơi tại Trần Phàm trên người bọn họ. Đồng thời, trên lầu 2, Lãnh Hàn Xương tự nhiên có thể cảm ứng được phía dưới phát sinh sự tình, trực tiếp kích động đứng thẳng người lên. "Phu quân tới." Nói, Lãnh Hàn Xương liền trực tiếp hướng phía cửa ra vào đi tới, Cơ Thiên Tuyết cùng Si Ly thấy thế, cũng đều là thần sắc chợt biến, bận rộn lo lắng đứng dậy đi theo Lãnh Hàn Sương hướng phía cửa ra vào đi đến. "Là chính ngươi trước đụng phải chúng ta đi." Mà lúc này, Hứa Thanh Thanh nhìn xem Vương Đẳng, lại là một mặt âm trầm chán ghét nói. Bọn hắn đã đứng ở một bên, rõ ràng là Vương Đẳng chính mình đi đường không có mắt, đụng vào bọn hắn lại còn trả đũa. Nói bọn hắn không có mắt, là bản thiếu gia đụng vào các ngươi thì thế nào? Mà Vương Đẳng nhìn xem Hứa Thanh Thanh trực tiếp một mặt phách lối nói, lại nói các ngươi biết bản thiếu gia là ai chăng? Cũng dám cản bản thiếu gia đường, ai cho các ngươi lá gan? Thứ thời, tranh thủ thời gian quỳ xuống cho bản thiếu gia xin lỗi, bản thiếu gia còn có thể tha các ngươi một lần, không phải vậy cũng đừng trách bản thiếu gia tâm ngoan thủ lạn. Nghe vậy, Hứa Thanh Thanh thần sắc chợt trở nên càng thêm khó coi, nàng là thật không nghĩ tới, một người vậy mà có thể phách lối đến loại tình trạng này. Đụng vào bọn hắn không xin lỗi, trả đũa coi như xong, lại còn dám để cho bọn họ nói xin lỗi. Ngươi, Hứa Thanh Thanh một mặt khó coi, đang muốn nói cái gì, có thể nàng còn chưa lối ra, liền đột nhiên chuyển đến một tiếng thanh thúy tiếng bật hai. Đùng. Chỉ gặp Trần Phàm không nói hai lời, đưa tay chính là một bàn tay đánh vào Vương Đằng trên mặt, thanh âm thanh thúy không gì sánh được. Đồng thời chỉ gặp Vương Đằng thân thể bỗng nhiên bay rất ra ngoài, đập vào phía ngoài trên đường phố. Trần Phàm ra tay rất nặng, chỉ một bàn tay, Vương Đằng trong miệng liền trực tiếp có ngụm lớn máu tươi tuôn ra, mà trong đó còn kèm theo hàm răng của hắn. Thấy thế, mọi người tại đây càng là thần sắc khẽ giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới, Trần Phàm vậy mà lại trực tiếp như vậy, thậm chí ngay cả nói đều không nói một câu, trực tiếp đối với Vương Đằng xuất thủ. Phải biết, đây chính là Biện Kinh đệ nhất gia tộc Vương gia đại thiếu gia, Vương Đằng. Mới vừa rồi bị một cái tiên cảnh cường giả đánh coi như xong, bây giờ lại bị Trần Phàm đánh. Thậm chí liền ngay cả Hứa Thanh Thanh đều có chút kinh ngạc, có chút không có kịp phản ứng. "Phu quân, ngươi có thể..." Hứa Thanh Thanh lời nói còn chưa nói xong, Trần Phàm liền trực tiếp ôn nhu nói, "Ngoan, cùng loại người này nói nhảm cái gì?" Nghe vậy, Hứa Thanh Thanh có chút im lặng, thậm chí không biết nên nói cái gì. Liên liên tại trận đám người nghe, đều là một mặt im lặng. "Còn cùng loại người này nói nhảm cái gì? Cái gì gọi là loại người này? Đây chính là Vương gia đại thiếu gia Vương Đằng." Có thể lầu hai Lãnh Hàn Sương thấy thế, lại là khẽ miệng dương nhẹ, "Xem đi, phu quân gặp phải loại người này, cùng ta xử lý phương pháp là giống nhau." Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết cũng có chút im lặng. Bất quá ngẫm lại, thật đúng là không có cùng loại người này nói nhảm tất yếu. Có thể động thủ, vẫn phí lời cái gì? Có thể lúc này, bị đánh bay đi ra Vương Đằng trực phẫn nộ đến cực hạn, đứng dậy liền trực tiếp nổi giận mắng. "Tiểu tử, ngươi lại dám đánh ta? Ngươi biết bản thiếu là ai chăng? Ta cho ngươi biết, bản thiếu chính là Vương gia đại thiếu gia, ngươi lại dám đánh ta, hôm nay ta muốn ngươi ăn không được." Có thể Vương Đằng lời nói còn chưa nói xong, Trần Phàm liền trực tiếp một mặt không nhịn được khoát tay áo, chỉ gặp Vương Đằng thân thể bỗng nhiên lại một lần nữa bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại trên một bức tường. Tiên cảnh, là tiên cảnh cường giả. Vậy mà lại là một cái tiên cảnh cường giả. Mà mọi người tại đây nhìn xem Trần Phàm lần này xuất thủ, càng là một mặt kinh ngạc không dám tin. Bởi vì Trần Phàm nhìn cũng bất quá hơn 20 tuổi dáng vẻ, vậy mà cũng là một cái tiên cảnh cường giả. Mà vừa rồi lầu 2 Lãnh Hàn Sương đã hiện ra tiên cảnh thực lực. Bây giờ một cái tiểu lâu vậy mà xuất hiện hai cái tiên cảnh cường giả, cái này để bọn hắn làm sao có thể không chấn kinh. Mà bị đánh bay Vương Đằng nghe, càng là kinh ngạc im lặng đến cực hạn. Nguyên bản đang còn muốn Trần Phàm trên thân tìm về một chút trang tử. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Trần Phàm vậy mà cũng là một cái tiên cảnh cường giả. Mà lại đây coi là cái gì? Có ý tứ gì thôi? Hắn chỉ là ra một cái cửa mà thôi, bình thường làm sao cũng không gặp được tiên cảnh cường giả, hôm nay vậy mà thoáng cái liền gặp được hai cái, còn tất cả đều bị hắn đắc tội. Hắn đây là đổ tám đời huyết môi sao? Cái này nếu như bị cha hắn biết thì còn đến đâu, còn không phải lột ra hắn rút gân của hắn. Mà lại hắn mơ hồ cảm thấy Trần Phàm bị trên lầu Lãnh Hàn Sương càng khó chơi hơn, càng thêm không đem hắn để vào mắt. Trần Phàm là thật không nói hai lời liền muốn ra tay với hắn. Nếu là hắn dám lại nói cái gì, Trần Phàm là thật sẽ giết hắn. Nghĩ đến, Vương Đằng cũng chỉ có thể là tự nhận xui xẻo, nơi nào còn dám dừng lại, đứng dậy liền tranh thủ thời gian mang người đi. Một câu cũng không dám lại nói. Thấy thế, Trần Phàm cũng không thèm để ý, nắm Hứa Thanh Thanh liền hướng phía trong tiểu lâu đi đến. Đám người thấy Trần Phàm, cũng đều không dám lại nói một câu, từng cái cứ như vậy ngơ ngác nhìn xem Trần Phàm cùng Hứa Thanh Thanh. Mà Trần Phàm nhìn xem trong tiểu lâu nhiều người như vậy, nhíu mày nhăn, liền trực tiếp đối với một bên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lấy tới nên đón trưởng quý đạo. "Lui bọn hắn gấp ba tiền, toàn mời đi ra ngoài đi. Mấy ngày nay ta muốn ở chỗ này." Nghe vậy, trưởng quý không có một chút chần chừ, bận rộn lo lắng túi người chào nói là: "Công tử." La nhỏ không biết công tử cùng Hứa tổng quản giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin công tử thứ lỗi. Nghe vậy, Trần Phàm lại không thèm để ý, trực tiếp quát tay áo, liền trực tiếp hướng phía đi lên lầu. Mà mọi người tại đây thấy thế, càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chấn kinh. Trần Phàm đến tột cùng là thân phận gì? Vậy mà có thể làm cho đáng yêu tiểu lâu trưởng quý cung kính như vậy. Đúng vậy, chờ bọn hắn chấn kinh, trưởng quý liền không chần chờ, trực tiếp bắt đầu đem bọn hắn mời đi ra ngoài, hơn nữa còn trực tiếp dựa theo Trần Phàm nói tới trực tiếp bồi gấp 3 tiền. Mặc dù tất cả mọi người vẫn là có chút bất mãn, nhưng cũng không dám nói gì, dù sao Trần Phàm thế nhưng là tiên cảnh cường giả. Nhất là nhìn xem sau khi lên lầu, vừa rồi xuất thủ Lãnh Hàn Sương các nàng lại còn trực tiếp gọi Trần Phàm phu quân. Có thể thấy được Trần Phàm thân phận nhiều bất phàm. Ở đâu là bọn hắn dám đắc tội từng cái có ý tưởng, nhưng vẫn là chỉ có thể nhao nhao rời đi. Chỉ là cả đám đều nghị luận ầm ĩ công tử này đến tột cùng là ai a? Vậy mà có thể làm cho đáng yêu tiểu lâu trưởng quý như vậy. Nhất là đẹp như vậy mấy cái đại mỹ nữ, lại còn đều là nữ nhân của hắn. Ta làm sao không nghe nói trên giang hồ có một người như thế? bọn hắn khẳng định là tới tham gia đại hội võ lâm, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết sao. Quả nhiên, lần này đại hội võ lâm hấp dẫn không ít ẩn sĩ cường giả đến đây. Xem ra lần này võ lâm minh chủ tranh đoạt náo nhiệt, cũng không biết cái này võ lâm minh chủ vị trí sẽ tiêu rơi nhà ai. Chương 495, cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám đến. Chương 495, cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám đến. Vừa rồi cái kia vương gia đệ tử là gây phiền phức cho các ngươi. Trần Phàm đi vào lầu 2, mang theo Cơ Thiên Tuyết các nàng đi vào phòng, liền ôn nhu nói: "Ân." Lãnh Hàn Sương nhẹ gật gật đầu, hắn muốn để cho chúng ta đổi phòng, chúng ta không đổi, bị ta trực tiếp đánh bay ra ai biết lại vừa vặn đụng vào ngươi. "Không có sao chứ?" Trần Phàm nhu tiếng nói. "Không có việc gì." Lãnh Hàn Sương lắc đầu nói. "Không có việc gì liền tốt." Chỉ gặp Trần Phàm nhu vừa nói lấy, ánh mắt rơi vào Cơ Thiên Tuyết trên thân, ngươi như thế thở phì phò. "Hắn trêu chọc ngươi? Cái kia vương đẳng chẳng những dám trêu chọc ta, lại còn muốn cho ta cho hắn chịu nhận lỗi, cho hắn bồi thường." Cơ Thiên Tuyết một mặt buồn bực nói. "Không có việc gì, đến lúc đó chu bọn hắn cựu tộc là được." Chỉ gặp Trần Phàm Nhu vừa nói lấy, đưa tay đem Cơ Thiên Tuyết trên mặt thoái phát đẩy đến sau hai, lại nói những năm này vương gia ỷ vào chính mình là võ lâm thế gia, trong võ lâm giao thiệp rộng hiện, liền tại cái này cần biện kinh thành bên trong hoành hành không sợ thịt cá bách tính. Lúc trước đáng yêu thương hội, khả ái thương hội phát triển tới đây thời điểm, hắn vương gia liền các loại tìm đáng yêu thương hội, khả ái thương hội phiền phức, hoàn toàn không đem quan phủ để vào mắt. Cũng là thời điểm nên dọn dẹp một chút, nếu là không cho bọn hắn một chút giáo huấn, trong con mắt của bọn họ sợ là thật không có Long Quốc, không đem ngươi cô gái này để ở trong mắt. Tốt. Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết gật gật đầu, một mặt tức giận nói ngày mai đại hội võ lâm kết thúc, ta liền thành toán bọn hắn. Nghe vậy, Trần Phàm mỉm cười, sờ lên Cơ Thiên Tuyết đầu, lúc này mới nhìn xem mọi người nói, các ngươi ăn cơm chưa? Không có, một mực chờ đợi các ngươi. Cơ Thiên Tuyết đạo. Nốc. Chỉ gặp Trần Phàm trực tiếp trắng Cơ Thiên Tuyết một chút, lại nhìn xem Lãnh Hàn Sương nói nàng vờ ngớ ngẩn, ngươi cũng đi theo nàng vờ ngớ ngẩn nha. Làm sao không ăn trước? Ta cũng không tâm tư ăn. Chỉ gặp Lãnh Hàn Sương một mặt bất đắc dĩ nói, lại nói mà lại, ngươi là không nhìn thấy, ngươi mới không tại như thế một lát, có người đều nhanh đến mức bệnh tương tư cái kia trông mòn con mắt dáng vẻ, như cái xuân khuê bán phụ một dạng. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết càng là một mặt im lặng, không đợi Trần Phàm nói chuyện, liền trực tiếp ngụy biện nói, nào có, ngươi chớ nói lung tung. Khả Lãnh Hàn Sương nghe vậy, nhưng lại cố ý âm dương quái khí mà nói, nào có, ngươi chớ nói lung tung có hay không, ta cùng Si Ly lại không phải người ngu. Ta chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết càng là một mặt bất đắc dĩ, ngữ nghẹn, là thật không biết làm như thế nào giảm biện. Mà một bên Trần Phàm thấy thế, lại là mỉm cười, xem ra Cơ Thiên Tuyết cùng Lãnh Hàn Sương đến vẫn rất tốt. Như vậy, từ từ liền tốt. Tốt, ta đi gọi trưởng quỹ bên trên chút đồ ăn đi. Trần Phàm nói đứng lên, vừa nhìn về phía một bên Si Ly nói, Si Ly, ngươi muốn ăn cái gì? Ta đều có thể. Si Ly rõ ràng có chút thụ sủng nhược kinh, bận rộn lo lắng đạo. Cái kia tốt, ta liền cho ngươi quyết định. Chỉ gặp Trần Phàm nói, trực tiếp quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Thời gian trôi qua, là đêm. Biện kinh, vương gia. Chỉ gặp vương gia trong hậu đường. Gia chủ vương gia Vương Chi Kỳ cùng một đám võ lâm cao thủ tụ tập tại tĩnh mịch trong hậu đường. Chư vị, sự tình đều an bài đến thế nào? Vương Chi Kỳ ngồi tại trên chủ vị, nhìn xem mọi người nói. Vương gia chủ yên tâm, đã làm được không sai biệt lắm. Đại bộ phận môn phái trưởng môn nhân đều đã bị chúng ta đón mua. Mặc dù có chút thu mua không được, cũng có nhược điểm tại trong tay chúng ta, là tuyệt đối không dám cùng chúng ta đối nghịch. Hiện tại chính là lo lắng những tán tu kia, sợ bọn họ nhảy ra tuyển võ lâm minh chủ. Nghe vậy, Vương Chi Kỳ thần sắc khẽ biến, bận rộn lo lắng nói tán tu. Đều tới cái nào tán tu? Có điều tra qua sao? Theo ta được biết, trên giang hồ có chút danh tiếng người hầu như đều tới, nhưng lại không có nhìn thấy cao thủ bảng top 10 người xuất hiện, chắc hẳn bọn hắn là sẽ không tới. Một người nói, cái này không nhất định sẽ như vậy, mấy ngày nay xuất hiện tại biện kinh tiên cảnh cường giả hay là không ít. Riêng là ta biết cao thủ bảng thứ 17 Thiếu Thương Kiếm Lưu Võ, thứ 19 Hắc Đao Bạch Kiếm Sở Vô Danh, đều đã tại biện kinh. Những người còn lại khả năng chính là còn không có hiện thân mà thôi. Mà lại các đại phái cao thủ cũng tới không ít, nhất là võ đương cái bang còn có Thiếu Lâm tự ẩn thế cường giả. Chuyên luôn có người còn gặp được Thiếu Lâm tự Huyền Tịch đại sư, cùng võ đang Thiên Kiếm đạo trưởng. Nghe vậy, Vương Chi Kỳ thần sắc chợt biến, ngươi nói cái gì? Huyền Tịch đại sư cùng Thiên Kiếm đạo trưởng đều xuất hiện, không đơn thuần là một mình hắn, những người khác cũng đều là một mặt kinh ngạc. Dù sao Huyền Tịch đại sư cùng Thiên Kiếm đạo trưởng chính là đời trước cao thủ nhân vật trên bảng, nhưng là những người này đều bởi vì tuổi tác đã cao, đã sớm rời khỏi giang hồ, không hỏi thế sự. Không nghĩ tới những người này vậy mà đều tới, chỉ là chuyên luôn, bất quá 89 phần 10 là thật. Hơn nữa còn có chút thần long thấy đầu mà không thấy đuôi ẩn thế cao thủ, ai cũng không biết bọn hắn đến không có. Bất quá đất thuộc Thính Vũ các Thiên Châm lão nhân lại là thật mang theo Thính Vũ các tới. Mà lại Thính Vũ các chính là Trần Phàm thủ hạ, bọn hắn đến có thể là muốn phá hư lần này đại hội võ lâm. Người kia lại nói, Thiên Châm lão nhân đã sớm bị thương nặng, mà Thính Vũ các không có Lâm Thiên Đồ bất quá là một chuyện cười mà thôi, không đáng để lo. Bọn hắn còn không có thực lực kia phá hư lần này đại hội võ lâm. Nếu là bọn họ dám thế nào, vậy liền để bọn hắn Thính Vũ các triệt để trên giang hồ xóa tên. Vương Chi Kỳ một mặt không thèm để ý nói, lại nói ta hiện tại lo lắng chính là Huyền Tịch đại sư cùng Thiên Kiếm đạo trưởng, nếu là bọn họ đứng ra tuyển võ lâm minh chủ, vậy chúng ta liền thất bại trong gang tấc. Cũng không đến mức, bọn hắn niên kỷ lớn như vậy, bọn hắn đến hẳn là chỉ là vì giúp bọn ta giết Trần Phàm một chút sức lực, dù sao Trần Phàm tài diệt Thiếu Lâm giết võ đang trưởng môn. Mà lại liền xem như bọn hắn muốn tranh đoạt, vương gia chủ ngươi không phải còn có chuẩn bị ở sau sao? một người nói, chỉ hy vọng như thế. Vương Chi Kỳ nghe vậy, nhíu mày gật gật đầu, nếu là thật sự đến một bước kia, hắn cũng chỉ có thể dùng hậu thủ. Chỉ là không phải thời điểm bạn bất đắc dĩ, hắn không muốn dùng. Hắn còn muốn đem chuẩn bị ở sau giữ lại tới đối phó Trần Phàm. Nghĩ đến, Vương Chi Kỳ lại nói Trần Phàm đâu? Có tin tức của hắn sao? Ta hiện tại lo lắng nhất chính là Trần Phàm đi ra quấy rối. Nghe vậy, hiện trường mấy người đều là lông mày chợt nhăn, liên quan tới Trần Phàm, bọn hắn ngược lại là không có lưu ý Trần Phàm. Hắn tại Tung Sơn phía trên giết hết các đại phái người, hiện tại hắn chính là một cái tội ác tẩy trời ma đầu, mục tiêu công kích. Tăng thêm trên tay hắn Thiên Ma Bát Hoang, hiện tại tất cả mọi người muốn giết hắn. Mà chúng ta lần này đại hội võ lâm nhiều cường giả như vậy, hoàn toàn không phải lúc đó Tung Sơn phía trên đội hình có thể so sánh, hắn dám đến sao? Chính là, hắn Trần Phàm không phải người ngu, không sẽ rõ biết chúng ta mở đại hội võ lâm, cao thủ nhiều như mây, trả lại chịu chết. Mà lại người muốn giết hắn nhiều như vậy, hắn đừng nói đảo loạn, liền xem như đi ngang qua cũng không dám đi ngang qua Biện Kinh Thành. Hắn không dám tới. Liền xem như cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám đến. Cho nên Vương gia chủ, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Nếu thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, còn có chúng ta. Ngươi an tâm làm võ lâm minh chủ liền tốt. Tốt. Chỉ gặp Vương Chi Kỳ nói, đứng dậy hướng phía đám người chắp tay nói. Chư vị, chỉ cần lần này, các ngươi có thể giúp ta leo lên võ lâm minh chủ bảo tọa, Vương mộ nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Vương gia chủ nói quá lời. Mấy người nhao nhao chắp tay nói. Chương 496, Nữ đế, Nhiếp Chính Vương Giá Lâm. Chương 496, Nữ đế, Nhiếp Chính Vương Giá Lâm. Hôm sau, sáng sớm, Biện Kinh Thành, đại hội võ lâm hiện trường. Trên toàn bộ quảng trường có thể nói là người ta tấp nập, các đại môn phái, loại này giang hồ cao thủ giống như đều tới bình thường. Hiện trường cho dù là có người của Vương gia duy trì trật tự, nhưng như cũng là mười phần hỗn loạn, tiếng người huyên náo, tương đương ồn ào, người bình thường thậm chí ngay cả bên ngoài đều không chen vào được. Mà gia chủ Vương gia Vương Chi Kỳ cùng một đám cao thủ đã từ lâu xuất hiện tại quảng trường tận cùng bên trong nhất. Đông đảo cao thủ cũng giống vậy là nghị luận ầm ĩ Vương gia chủ, trên lệch thời gian không nhiều lắm, có thể bắt đầu đi. Lúc này phái điểm thương trưởng môn nhân nhìn xem ngồi tại trên chủ vị Vương Chi Kỳ đạo. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người cũng tất cả đều rơi vào Vương Chi Kỳ trên thân. Mà Vương Chi Kỳ nghe vậy, cũng không nhăn nhó, trực tiếp đứng lên, xuất thối đạp mạnh, thân thể liền xuất hiện ở trên lôi đài. Chỉ gặp Vương Chi Kỳ tại trên lôi đài sửa sang lại một chút y quan, lúc này mới nhìn xem hiện trường mọi người nói. Chư vị yên lặng. Vương Chi Kỳ tiếng nói mặc dù không lớn, nhưng là đang nói chuyện thời điểm cố ý vận dụng nội lực. Nương theo lấy tiếng nói của hắn, chỉ gặp một đạo cương phong lướt qua, thổi đến hiện trường đám người tay áo phiêu diêu. Mà hiện trường đám người cảm thụ được cái này một cỗ nội lực cương phong, đều là thần sắc chợt biến, ngừng nghị luận. Nhưng là hiện trường đám người nhưng lại mười phần chấn kinh, bởi vì bọn hắn từ đạo này trong cương phong liền có thể cảm nhận được Vương Chi Kỳ cái kia thâm hậu nội công tu vi. Bất quá rất nhiều người nhưng lại có chút hịt mũi coi thường, chỉ cảm thấy Vương Chi Kỳ là đang trăng bức. Chỉ có dưới đài cách đó không xa Vương Đằng nhìn xem trên đài phụ thân của hắn, trên mặt viết đầy kiêu ngạo. Tựa như người nói chuyện là hắn bình thường, tựa như trong mắt hắn, cha hắn hiện tại cũng đã là võ lâm minh chủ bình thường. Nhưng là Vương Chi Kỳ thấy đám người đình chỉ nghị luận, lúc này mới một mặt ý cười nhìn xem mọi người nói, chư vị, tại hạ là Biện Kinh gia chủ Vương gia, Vương Chi Kỳ. Thụ chư vị bắt đầu võ lâm mời, chuyên tới để chủ trì hôm nay đại hội võ lâm, nếu có làm được không đủ chu đáo địa phương, còn xin chư vị thứ lỗi, Vương mộ trước tiên ở nơi này cho chư vị chịu tội. Chỉ gặp Vương Chi Kỳ nói, hướng phía đám người ôm quyền chắp tay, thấy không có người nói chuyện, lúc này mới lên tiếng đạo. Mà mọi người chắc hẳn cũng đều biết lần này đại hội võ lâm mục đích. Nhất chính Vương Trần Phàm, tự cam đoạn lạc, tu luyện ma công, rơi vào ma đạo, bốn chỗ giết hại bất tính, lạm sát kẻ vô tội, xem mạng người như cỏ rác. Trước đó không lâu càng là tại Tung Sơn thiếu lâm tự đổ sát chúng ta võ lâm đồng đạo hơn 2300 người, thủ đoạn tàn nhẫn, không có chút nào nhân tính, người người có thể chu diệt. Nhưng ma đầu tu luyện ma công, võ công cao cường, không phải một người có khả năng địch. Vì vậy, hôm nay chúng ta liên hợp tổ chức lần này đại hội võ lâm chính là muốn đề cử ra một vị võ lâm minh chủ. Dẫn đầu chỉ gặp Vương Chi Kỳ nói, đột nhiên trong đám người trở nên có chút ồn ào, bên ngoài rất nhiều người vội vàng nhường ra một con đường đến. Thấy thế, Vương Chi Kỳ thần sắc chợt biến, đình chỉ nói chuyện, ánh mắt nghi hoặc nhìn phía trước. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy đám người rất nhanh liền nhường ra một con đường đến. Đồng thời một đội quan binh trực tiếp võ trang đầy đủ đi lên phía trước, dáng người thẳng đứng ở tách ra hai bên đường. Thấy thế, mọi người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì. Đây chính là bọn hắn người trong Võ Lâm Đại hội Võ Lâm, những quan binh này tới làm cái gì? Mà Vương Chi Kỳ sắc mặt càng là một mặt khó coi. Nhưng vào lúc này, Biện Kinh tuần phủ đại hòa một đống lớn quan viên vội vã từ con đường ở giữa đi tới, không nói hai lời liền hướng phía Vương Chi Kỳ mà đi. Thấy thế, Vương Chi Kỳ thần sắc chợt biến, những người làm quan này là muốn làm cái gì, ngăn cản trận này đại hội võ lâm sao? Trương tuần phủ nghĩ đến, Vương Chi Kỳ hướng thẳng đến tuần phủ mở miệng nói. Nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong, tuần phủ liền một mặt khẩn trương đội la lên, tránh ra, bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Thấy thế Vương Chi Kỳ càng là một mặt khó coi mà nghi hoặc. Cái này tuần phủ bình thường thấy hắn đều là nho nhã lễ độ, hôm nay là thế nào? Có thể chỉ gặp tuần phủ các loại đại quan viên trực tiếp bắt đầu thanh lý chủ vị người trung quanh biên, ba chân bốn cẳng chỉnh lý nguyên bản thuộc về Vương Chi Kỳ chủ vị. Thấy thế, Vương Chi Kỳ cùng hiện trường đông đảo người trong võ lâm càng là nghi hoặc đến cực hạn, hoàn toàn không rõ đây là ý gì. Trương tuần phủ, ngươi đây là ý gì? Hôm nay thế nhưng là chúng ta võ lâm đại hội võ lâm, không phải ngươi có thể làm ẩu địa phương, nếu là không cho ta một lời giải thích, đừng trách ta chỉ gặp Vương Chi Kỳ một mặt khó coi âm trầm nhìn xem Tuần Phủ mở miệng nói. Nhưng lúc này đây Trương Tuần Phủ còn chưa nói chuyện, bên ngoài sân bỗng nhiên chuyển đến một đạo cao thanh âm. Nữ đế, Nhiếp Chính Vương giá lâm. Nghe vậy, hiện trường mọi người đều là thần sắc khẽ giật mình, bao quát Vương Chi Kỳ ở bên trong, tất cả mọi người tựa như là cảm thấy mình nghe lầm bình thường. Nữ đế cùng Nhiếp Chính Vương giá lâm. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Nữ đế là bậc nào đại nhân vật? Đây chính là Long Quốc nữ đế, làm sao lại có mặt bọn hắn cái này đại hội võ lâm? Còn có Nhiếp Chính Vương. Nhiếp Chính Vương là ai? Là Trần Phàm a? Là bọn hắn lần này tổ chức đại hội võ lâm muốn thảo phạt người. Hắn sao lại tới đây? Hơn nữa còn là cùng nữ đế cùng đi. Là cô ý đến nhằm vào bọn họ lần này đại hội võ lâm sao? Mà nghĩ đến, Vương Chi Kỳ sắc mặt đống nhiên trở nên cực kỳ khó coi, hắn lo lắng nhất chính là Trần Phàm lai quấy rối. Thật không nghĩ đến Trần Phàm chẳng những tới, lại còn đem nữ đế cũng cùng một chỗ mang đến. Nếu là Trần Phàm một người đến, vậy còn dễ nói, hắn khả năng còn có thể ứng phó. Nhưng là bây giờ nữ đế cũng cùng đi, hắn muốn làm sao? Liền xem như cho hắn lá gan lớn như trời, cũng không dám tại nữ đế trước mặt đối với Trần Phàm thế nào a. Mà lại Trần Phàm cùng nữ đế là lúc nào tới, vì cái gì hắn không hề có một chút tin tức nào? Nghĩ đến, Vương Chi Kỳ trực tiếp một mặt âm trầm nhìn một chút một bên tối hôm qua cùng hắn mưu đồ bí mật những cao thủ võ lâm kia. Tối hôm qua thế nhưng là bọn hắn lời thề son sắt nói, liền xem như cho Trần Phàm 100 cái lá gan, Trần Phàm cũng không dám tới. Nhưng bây giờ người ta chẳng những tới, hay là nên ngang tới. Mà những người kia thấy Vương Chi Kỳ ánh mắt, cũng đều là một mặt bất đắc dĩ, cả đám đều không dám nhìn tới Vương Chi Kỳ, nhao nhao cúi đầu. Thấy thế, Vương Chi Kỳ cũng là một mặt bất đắc dĩ. Mà lúc này, hiện trường tuần phủ các loại quan viên đã nhao nhao quỳ xuống, Vương Chi Kỳ các loại võ lâm cao thủ mặc dù rất không muốn quỳ xuống, lại cũng chỉ có thể quỳ theo xuống dưới. Ai cũng không dám công nhiên khiêu khích nữ đế. Đợi đám người quỳ xuống, chỉ gặp Trần Phàm cùng Cơ Thiên Tuyết các nàng trực tiếp từ nhường lại con đường kia chậm rãi đi tới. Mà hiện trường cũng rất châm chọc vang lên nữ đế vạn tuế cùng vương gia nghìn tuổi sân hô. Rất nhanh, Trần Phàm cùng Cơ Thiên Tuyết liền trực tiếp đi vào hiện trường, đi tới đã bị những quan viên kia sửa sang lại chủ vị. Chỉ gặp Trần Phàm cùng Cơ Thiên Tuyết tòa hạ, Lãnh Hàn Sương cùng Hứa Thanh Thanh còn có Si Ly cứ như vậy đứng ở bên cạnh họ. Mà Cơ Thiên Tuyết đơn giản sửa sang lại một chút, lúc này mới khoát tay nói, "Bình thân, nữ đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, vương gia nghìn tuổi thiên tuế thiên thiên tuế." Sơn hô vang lên lần nữa, mà đám người lúc này mới chậm rãi đứng dậy, nhìn về hướng ngồi tại trên chủ vị Cơ Thiên Tuyết cùng Trần Phàm. Hôm nay Cơ Thiên Tuyết mặc màu đỏ tươi thiếp vàng long bào, ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị, tuy là thân nữ nhi lại khí thế bất phàm, rất có quân lâm thiên hạ chi ý. Cho dù là những cao thủ võ lâm kia nhìn xem, trong lòng cũng không tự chủ được dâng lên một cố vẻ kính sợ. Dù sao đây cũng là quốc gia này chủ nhân, Long Quốc nữ đế, Cơ Thiên Tuyết. Mà một bên Trần Phàm liền muốn lộ ra thoải mái nhiều lắm, và đi tóc trắng, cứ như vậy nghiêng dựa vào trên chỗ ngồi, ánh mắt thanh lãnh mà thâm thúy, giống như là hoàn toàn không có đem hiện trường đám người để vào mắt bình thường. Bất quá lúc này, hiện trường Vương Đằng nhìn xem Cơ Thiên Tuyết cùng Trần Phàm, sắc mặt lại đã sớm trở nên trắng bệch như tờ giấy, hai chân đều tại không cầm được run rẩy. Làm sao lại chương 497, đã như vậy, vậy liền chu thập tục đi. Chương 497, đã như vậy, vậy liền chu thập tục đi. Làm sao lại? Hắn làm sao lại là Nhiếp Chính Vương? Còn có nàng lại là nữ đế. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Chỉ gặp Vương Đằng nhìn xem chủ vị chi đúng vậy Trần Phàm cùng Cơ Thiên Tuyết thì thào nói, nhưng là sắc mặt cũng đã là tái nhợt đến cực hạn, từng viên lớn mồ hôi lạnh không ngừng từ trên mặt trượt xuống. Hai chân càng là đang không ngừng run rẩy, đứng đều có chút đứng không vững. Phải biết, đây chính là Nhiếp Chính Vương Trần Phàm cùng nữ đế a. Mà hôm qua, hắn cũng dám để Trần Phàm quỳ xuống cho hắn xin lỗi, cũng dám bức nữ đế cho hắn đổi phòng, cũng dám nói để nữ đế cho hắn bồi tiểu. Cái này, đây cũng không phải là đơn thuần mất đầu trọng tội đơn giản như vậy. Đây đã là khinh nhờn nữ đế, vũ nhục nữ đế, là đầy đủ chu cựu tộc đắc tội. Mà bây giờ bọn hắn đều tới, này làm sao xử lý? Làm sao bây giờ? Thảo dân biện kinh gia chủ Vương gia Vương Chi Kỳ, không biết nữ đế giá lâm, hữu thất viễn nên còn xin nữ đế thứ tội. Mà lúc này, trên đài Vương Chi Kỳ không dám chần chờ, bận rộn lo lắng hướng phía Cơ Thiên Tuyết cùng kính hành lễ nói: "Không sao." Chấm cũng là nhàn đến nhàm chán chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết ngồi tại trên chủ vị, không thèm để ý khoát tay áo. Có thể Cơ Thiên Tuyết lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên truyền đến phù phù một tiếng, đánh gãy nàng lời nói. Thấy thế, đám người cũng đều là thần sắc chợt biến, tìm phương hướng của thanh âm nhìn lại. Chỉ gặp Vương Đằng mới nghe Cơ Thiên Tuyết lời nói, liền trực tiếp không kiên trì nổi, trực tiếp ngã trên mặt đất, thân thể đều đang không ngừng run rẩy. Có thể mọi người thấy nhưng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái này Vương Đằng là thế nào? Vương Chi Kỳ nhìn xem Vương Đằng, càng là cho mày, một mặt khó coi. Vương Đằng là không có gặp nữ đế đang nói chuyện sao? Vậy mà đứng cũng không vững, trực tiếp ngã trên mặt đất, đánh gãy Cơ Thiên Tuyết lời nói, cái này còn thể thống gì? Vương Đằng, ngươi là làm cái gì vậy? Mau dậy! Vương Chi Kỳ một mặt khó coi thấp giọng quát lớn. Cha! Là! Cha! Chỉ gặp Vương Đằng vẫn như cũng là một mặt tái nhợt sợ hãi nói, muốn từ dưới đất bò dậy. Có thể lúc này, Cơ Thiên Tuyết thấy thế, lại là thần sắc khẽ biến, nhìn về hướng Vương Chi Kỳ đạo. Vương gia chủ, hắn là con của ngươi. Nghe vậy, Vương Đằng thần sắc chợt biến, mới muốn đứng lên thân thể, đột nhiên lại trực tiếp mềm nhũn xuống dưới. Cơ Thiên Tuyết đây là ý gì? Đây là muốn làm cái gì? Làm sao đột nhiên nhấc lên hắn đến? Vương Chi Kỳ càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Cơ Thiên Tuyết đột nhiên hỏi cái này làm cái gì? Có thể Vương Chi Kỳ cũng không dám chần chờ, bận rộn lo lắng nói khởi bẩm bệ hạ, chính là hắn chính là Thảo Dân nhi tử, Vương Đằng. Nghe nói Vương gia chính là Biện Kinh đệ nhất đại gia tộc, Vương thiếu gia cũng không hổ là Vương gia chủ công tử, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Cơ Thiên Tuyết đạo. Nghe vậy, Vương Chi Kỳ lông mày chợt nhăn, nếu là bình thường coi như xong, hiện tại Vương Đằng thấy thế nào cũng không thể nói là tuấn tú lịch sự à. Cơ Thiên Tuyết đến tột cùng là có ý gì? Bệ hạ quả khen, cái gì tuấn tú lịch sự, chỉ là một cái ăn chơi thiếu gia thôi. Vương Chi Kỳ không biết Cơ Thiên Tuyết là có ý gì, chỉ có thể khiêm tốn nói. Có thể Cơ Thiên Tuyết nghe vậy, lại là thần sắc chợt biến, ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Ân, nguyên lai Vương gia chủ biết hắn là một cái ăn chơi thiếu gia a. Chớ còn tưởng rằng chỉ có ta cảm thấy. Nghe vậy, Vương Chi Kỳ thần sắc chợt biến, quả nhiên, Cơ Thiên Tuyết cố ý nói lên Vương Đằng, chuẩn không có chuyện tốt. Nhưng lúc này đây không đợi Vương Chi Kỳ mở miệng, Cơ Thiên Tuyết lại nói chấm nguyên bản còn lo lắng Vương gia chủ bởi vì yêu thương Lệnh Lang, liền không biết Lệnh Lang là cái thứ gì. Nếu Vương gia chủ biết, thế thì dễ nói chuyện rồi. Vương gia chủ, có thể từng biết, hôm qua chấm cùng Nhiếp Chính Vương cải trang vi hành, thể nghiệm và quan sát dân gian, ngẫu nhiên gặp Lệnh Lang. Nghe vậy, Vương Chi Kỳ thần sắc chợt biến. Có ý tứ gì? Cơ Thiên Tuyết có ý tứ gì? Vương Đằng vậy mà hôm qua chỉ thấy qua Trần Phàm cùng nữ đế, hắn làm sao không biết? Mà lại, nhìn Cơ Thiên Tuyết dáng vẻ, Vương Đằng cái này không có mắt khẳng định là đắc tội Cơ Thiên Tuyết cùng Trần Phàm. Nghĩ đến, Vương Chi Kỳ trực tiếp một mặt âm hàn nhìn về hướng Vương Đằng. Mà Vương Đằng nhìn xem cha hắn giống như là muốn ăn ánh mắt của hắn, sắc mặt càng là trực tiếp sợ hãi đến cực hạn. Có thể Vương Chi Kỳ bất đắc dĩ, đành phải hành lễ hỏi, Thảo Dân không biết, không biết thế nhưng là tên lịch tử này va chạm đắc tội bệ hạ, nếu là tên lịch tử này đắc tội bệ hạ, Thảo Dân nhất định trọng lực xử phạt. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết lại là khẽ lắc đầu. Thấy thế, Vương Chi Kỳ càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Cơ Thiên Tuyết lắc đầu, vậy đã nói rõ Vương Đằng không có va chạm đến Cơ Thiên Tuyết. Cái kia Cơ Thiên Tuyết là có ý gì? Có thể lúc này, Cơ Thiên Tuyết trực tiếp lạnh lùng nói, Vương gia chủ, ngươi khả năng không biết, Lệnh Lang hôm qua gặp phải chấm, nói hắn là Vương gia ngươi đại thiếu gia, liền muốn chấm xem ở Vương gia ngươi phân thượng, đem chấm gian phòng tặng cho hắn, mà hắn có thể là cảm thấy chấm còn có chút tư sắc, còn muốn chấm cho hắn bồi tiểu tìm niềm vui. Cuối cùng, hắn va chạm Nhiếp Chính Vương, Nhiếp Chính Vương không truy cứu coi như xong, hắn lại còn muốn Nhiếp Chính Vương cho hắn quỳ xuống xin lỗi. Vương gia chủ, ngươi nói, đây là một câu đơn giản, từ sự phạt nặng liền có thể coi là sao? Nghe vậy, đừng nói Vương Chi Kỳ. Ở đây tất cả mọi người là thần sắc chợt biến, một mặt chấn kinh mà không dám tin nhìn về hướng trên đất Vương Đằng. Đây là ai cho Vương Đằng lá gan? Bình thường khi nam phách nữ coi như xong, cũng dám khi dễ đến nữ đế trên đầu. Dám can đảm để nữ đế đem gian phòng tặng cho hắn coi như xong, lại còn dám ngấp nghé nữ đế sắc đẹp, để nữ đế cho hắn buổi tiểu. Vài món thức ăn a, cũng dám nói ra những lời này đến. Đây là đem cựu tộc đầu khi quả cầu đá lấy chơi sao? Mà lại, chủ yếu nhất là, hắn lại còn dám để cho Trần Phàm kẻ sắt thần này cho hắn quỳ xuống nói xin lỗi. Ai cho hắn lá gan a? Đây khả năng là từ trước tới nay, từ xưa đến nay, cái thứ nhất dám gọi nữ đế bồi rượu người. Hắn Vương gia thật đúng là ra một nhân vật không tầm thường a. Mà Vương Chi Kỳ nghe, sắc mặt càng là khó coi âm trầm đến cực hạn, trong lòng nghĩ đem Vương Đằng ăn sống nuốt tươi tâm đều có. Cũng dám khi dễ đến nữ đế trên đầu, ai cho hắn lá gan? Nữ đế thứ tội. Nữ đế thứ tội. Chỉ gặp Vương Chi Kỳ bỗng nhiên quỳ xuống, cầu xin tha thứ lấy, hắn là thật rất muốn nói thứ gì, đến đem sự tình toàn đẩy lên Vương Đằng trên đầu. Thế nhưng là hắn lại cái gì cũng nói không ra. Cái này Vương Đằng dù sao cũng là con của hắn, bất kể như thế nào hắn đều có một cái quản giáo không nghiêm chi tội. Mà Vương Đằng làm chính là chu cựu tộc tội. Căn bản không có khả năng cầu xin tha thứ điểm. Mà lại hắn Vương gia chỉ là một cái bình thường thế gia, không người làm quan, đối với Long Quốc cũng không có cái gì cống hiến, căn bản không có cái gì điểm là có thể cho Cơ Thiên Tuyết tha bọn hắn. Ân, thứ tội. Vương gia chủ nếu không ngươi dạy giáo chấm nên như thế nào tha thứ hắn, lại nên như thế nào tha thứ Vương gia ngươi. Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết một mặt âm lãnh cố ý nói. Nghe vậy, Vương Chi Kỳ càng là một mặt khó coi sợ hãi. Hắn biết rõ, nếu là chuyện này Cơ Thiên Tuyết đều có thể tha thứ, vậy sau này Cơ Thiên Tuyết cô gái này đế còn thế nào khi? Nếu là loại chuyện này đều có thể tha thứ, đây chẳng phải là tất cả mọi người có thể cưới tại nàng nữ đế trên đầu. Xem ra, Vương gia chủ cũng không nghĩ ra chấm dựa vào cái gì tha thứ hắn, tha thứ Vương gia người à. Mà lúc này, Cơ Thiên Tuyết gặp Vương Chi Kỳ không nói lời nào, một mặt thanh lanh nói, lại thản nhiên nói. Đã như vậy, vậy liền chu thập tộc đi. Chương 498, chấm dựa vào cái gì tha hắn Vương gia. Chương 498, chấm dựa vào cái gì tha hắn Vương gia. Chu thập tộc. Hiện trường đám người nghe, đều là thần sắc chợt biến, một mặt chấn kinh không dám tin. Bọn hắn đoán được, Vương Đằng làm loại chuyện này, Cơ Thiên Tuyết làm nữ đế chắc chắn sẽ không tùy tiện tha thứ. Thế nhưng là bọn hắn lại là làm sao cũng không nghĩ tới, Cơ Thiên Tuyết vừa ra khỏi miệng, lại chính là Chu thập tộc. Thập tộc. Đây chính là ngay cả Vương gia đám đệ tử khách học sinh những này đều muốn tất cả đều giết sạch. Cái này, thật là quá tàn nhẫn đi. Liền xem như Vương Đằng đắc tội nữ đế, cũng tội không đến tận đây a. Nữ đế tha mạng. Nữ đế tha mạng. Ta Vương gia thật biết sai mà lại ta Vương gia cũng chỉ là có quản giáo không nghiêm chi tội, đây hết thảy đều là Vương Đằng làm họa không tới vợ con, huống chi là thập tộc. Nữ đế tha mạng a. Chỉ gặp Vương Chi Kỳ nghe nữ đế lời nói, càng là kém chút bị sợ choáng váng, bận rộn lo lắng cầu xin tha thứ. Dù sao đây chính là Chu thập tộc a. Các triều đại đổi thay còn chưa bao giờ xuất hiện một cái bị Chu thập tộc người a. Mà lại, hắn thật sự là không nghĩ ra, bất quá là Vương Đằng đắc tội Cơ Thiên Tuyết mà thôi, Cơ Thiên Tuyết hiển tên ở bên ngoài, sao có thể trực tiếp mở miệng chính là Chu thập tộc. mà một bên Vương Đẳng càng là trực tiếp bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất, trong lòng hối hận đến cực hạn. Làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình chỉ là hoàn toàn như trước đây làm một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình, vậy mà liền làm hại Vương gia muốn bị Chu thập tộc. Ân. Có thể Cơ Thiên Tuyết nhìn xem Vương Chi Kỳ dáng vẻ, nhíu mày, giống như là rất nghi hoặc bình thường. Ngươi là cảm thấy chấm chỗ này phạt có chút nặng. Nghe vậy, Vương Chi Kỳ không dám có một chút chần chờ bận rộn lo lắng đạo. Nữ đế tha mạng. Thảo dân không dám chất vấn bệ hạ, nhưng là va chạm bệ hạ, vũ nhục bệ hạ đều là Vương Đẳng một người cách làm, cùng ta Vương gia không quan hệ, ta Vương gia thập tộc tội không đáng chết ta. Còn xin nữ đế tha ta Vương gia lần này, chỉ cần có thể lắng lại bệ hạ lửa giận, ta Vương gia cái gì đều nguyện ý. Chỉ gặp Vương Chi Kỳ bận rộn lo lắng nói, mà vừa cùng Vương Chi Kỳ cấu kết những cao thủ võ lâm kia cũng nói theo. Bệ hạ, việc này đều là Vương Đẳng một người cách làm, hỏa không kịp Vương gia. Chu thập tộc thật sự là quá mức nghiêm trọng, Vương gia tội không đến tận đây, mà lại cũng bởi vì Vương Đẳng xung đột bệ hạ liền chu sát Vương gia thập tộc, cái này muốn người trong thiên hạ thấy thế nào bệ hạ? Bệ hạ tài đức sáng suốt nhân ái, đại dân như con, cử động lần này thực sẽ ảnh hưởng bệ hạ thanh danh. Mà lại Vương gia làm võ lâm thế gia, những năm này một mực tại duy trì võ lâm chính nghĩa, trừ bạo an dân, phát dương chính nghĩa, không nên bởi vì Vương Đẳng liền chu sát hầu như không còn. Còn xin bệ hạ thu hồi thành danh. Còn xin bệ hạ thu hồi thành danh. Chỉ gặp rất nhiều người đều đứng dậy, là Vương gia cầu tình. Có thể Cơ Thiên Tuyết thấy thế, lại là một mặt thanh lãnh, ý của các ngươi là chấm ngu ngốc vô đạo, trách oan bọn hắn Vương gia. Nghe vậy, đám người mặc dù đều cảm thấy như vậy, nhưng lại không người nào dám nói thẳng. Nhưng là Cơ Thiên Tuyết lại không thèm để ý, mà là thản nhiên nói, cũng được. Đã các ngươi đều muốn là Vương gia cầu tình, cái kia chấm liền hảo hảo để cho các ngươi nhìn xem, các ngươi nói Vương gia là thế nào phát dương chính nghĩa, trừ bạo an dân. Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết nói, trực tiếp khoát tay một cái nói, người tới, đem đồ vật dẫn tới. Nghe vậy, tất cả mọi người là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bao quát Vương Chi Kỳ chính mình. Cơ Thiên Tuyết đây là ý gì? Muốn dẫn trên thứ gì đến? Nhưng rất nhanh, liền chỉ gặp một đội quan binh giơ lên ba cái dương lớn đi đến, đi tới trên lôi đài. Thấy thế, đám người càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái này ba cái dương lại là thứ gì? Mà Cơ Thiên Tuyết thấy thế, trực tiếp khoát tay áo, Trương Tuần Phủ tùy tiện cầm hai cái đi ra niệm, đọc cho bọn hắn nghe một chút. Nghe vậy, một bên Trương Tuần Phủ cũng không chậm trễ, trực tiếp tiến lên, mở ra cái dương, chỉ gặp ba cái trong dương tất cả đều là trang giấy. Mà Trương Tuần Phủ tiện tay liền cầm lấy một tấm đến thì thầm, Thiên Hải 13 năm, Vương gia là đạt được Lạc Hà thôn dưới mỏ than khoáng mạch, đổ sát Lạc Hà thôn 182 miệng, sát hại quan binh 13 tên. Như hại huyện lệnh, dẫn đến huyện lệnh một nhà 72 chiếc, toàn bộ chết thảm. Chỉ gặp Trương Tuần Phủ nhớ tới, lại nói đây là lúc trước cái kia huyện lệnh còn sót lại con nuôi đưa lên đơn kiện, nhưng là về sau cái kia con nuôi vô cớ mất tích, án này không giải quyết được gì. Nghe vậy, hiện trường mọi người đều là thần sắc chợt biến, đều là một mặt kinh ngạc, nhìn về hướng Vương Chi Kỳ. Mà Vương Chi Kỳ nghe, sắc mặt càng trở nên khó coi không gì sánh được. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Cơ Thiên Tuyết vậy mà đã điều tra qua hắn vậy mà biết hắn phạm vào tội. Mà lúc này, Trương Tuần Phủ lại tùy ý lấy ra một tờ giấy đến, Thiên Khải 18 năm, Vương gia ngoại thích Lưu gia thiếu gia Lưu Kỳ bởi vì cưỡng ép chiếm lấy cùng huyện Hứa gia đích nữ, gây nên Hứa gia lật xem. Lưu gia mượn Vương gia võ lâm, đồ sát Hứa gia 156 nhân khẩu, dẫn đến Hứa gia không một người sống, chiếm lấy Hứa gia sản nghiệp đến nay. Đây cũng là chuyển cáo Vương gia cùng Lưu gia đơn kiện, mà cái này đơn kiện mang máu, nguyên cáo bị đại hỏa chôn đốt. Còn có những này, cái này ba cái dương, tất cả đều là biện kinh cùng biện kinh các nơi cáo trạng Vương gia cùng bọn hắn ngoại tộc các loại đơn kiện, nhưng là đều không ngoại lệ, những này đơn kiện nguyên cáo đều đang thẩm lý trước đó, chết thì chết, biến mất biến mất. Về phần nguyên nhân, không cần bản quan nhiều lời đi. Mà lại những này đơn kiện hay là dám cáo bản quan không biết còn có bao nhiêu là không dám trêu chọc hắn Vương gia, không dám cáo trạng hắn Vương gia. Nghe vậy, hiện trường đám người càng là một mặt khó coi, nhìn Vương Chi Kỳ ánh mắt đều trở nên 10 phần phẫn nộ. Đây cũng không phải là một kiện hai kiện, đây chính là dòng dã ba dương đơn kiện, dòng dã ba cái dương lớn. Vậy mà tất cả đều cáo trạng Vương gia. Dù là bên trong liền xem như là giả vậy khẳng định cũng là thật chiếm đại đa số. Mà lại chính như Trương Tuần Phủ nói như vậy, đây là có dũng khí cáo trạng Vương gia, còn có những cái kia không dám cáo trạng đây này. Có thể hiện trường những cái kia người trong võ lâm nhưng lại không thể tin được, tại bọn hắn trong trốn võ lâm, chính nghĩa lâm nhiên, trừ bạo an dân Vương gia vậy mà mới thật sự là ác ôn. May mà Vương Chi Kỳ còn một bộ da vẻ đạo mạo dáng vẻ. Mà Vương Chi Kỳ sắc mặt càng là khó coi tuyệt vọng đến cực hạn. Hắn là thật không nghĩ tới, Cơ Thiên Tuyết vậy mà đã sớm đang điều tra hắn Vương gia. Vì diện hắn Vương gia lại còn góp nhặt nhiều như vậy tư liệu. Như vậy hắn Vương gia còn thế nào khả năng sống nổi? Như vậy, Cơ Thiên Tuyết còn thế nào có thể sẽ buông tha bọn hắn Vương gia? Các ngươi đều nghe được, đây chính là các ngươi nói mở rộng chính nghĩa Vương gia. Đây chính là các ngươi nói trừ bạo an dân Vương gia. Lúc này, chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết một mặt âm lãnh nói, lại nói mà lại những này vẫn chỉ là bọn hắn đối với bình dân bách tính làm. Căn cứ chấm điều tra, Vương gia còn ngầm chiếm lương thực nộp thuế, cấu kết bạn tặc trấn Bắc Vương, là trấn Bắc Vương cung cấp quân lương cùng lương thảo đồ quân nhu. Các ngươi ngược lại là hay nói một chút nhìn, chấm muốn thế nào mới có thể bỏ qua cho hắn Vương gia? Chấm lại nên dựa vào cái gì tha hắn Vương gia? Nếu là tha hắn Vương gia, chấm như thế nào xứng đáng bị hắn Vương gia lấn ép lê dân bách tính? Chấm như thế nào xứng đáng bởi vì hắn Vương gia chết thảm lê dân bách tính? Chấm như thế nào xứng đáng vì ta Long Quốc hòa bình hương thịnh mà hy sinh Long Quốc liệt sĩ? Các ngươi nói a. Chương 499, thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Chương 499, thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Cơ Thiên Tuyết đang nói chuyện thời điểm, khí chàng toàn bộ triển khai, bá khí mười phần, một đôi mắt phẫn nộ mà ngân lệ. Nghiễm nhiên một bộ uy nghiêm bá khí quân vương bộ dáng, mà giống như cái này cũng mới là Cơ Thiên Tuyết nên có dáng vẻ. Mà hiện trường đám người nghe, đột nhiên tất cả đều cúi đầu, không ai dám đi nhìn Cơ Thiên Tuyết, càng không có người dám phát ra một chút xíu thanh âm. Toàn bộ hiện trường yên tĩnh như chết. Mà Vương Chi Kỳ càng là tuyệt vọng đến cực hạn, Cơ Thiên Tuyết nói đến phân thượng này ai còn có thể cứu hắn? Ai còn dám cứu hắn? Thua thiệt hắn còn nghìn tính bạn tính muốn làm võ lâm minh chủ, cùng nhau giang hồ. Nhưng bây giờ, không ai nói đúng không? Đã như vậy, cái kia chấm đã nói. Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết thấy thế, một mặt âm lãnh phẫn nộ vừa nói người tới. Truyền chấm ý chỉ, phong tỏa biệt kinh, tru sát vương gia thập tộc. Một cái cũng đừng buông tha. Nếu có người dám bao che chứa chấp người vương gia, cùng tội. Thần tuân chỉ. Trương Tuần Phủ bọn người nói thẳng. Mà hiện trường những quan binh kia càng là tuyệt không chần chờ, trực tiếp tiến lên đuổi bắt người vương gia, mà những cái kia người vương gia nơi nào còn dám phản kháng, từng cái chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Có thể lúc này, Vương Chi Kỳ chợt một mặt âm lãnh đứng lên, trực tiếp đánh bay hai tên muốn đuổi bắt hắn quan binh. Ta không phục. Nữ đế, ta không phục. Chỉ gặp Vương Chi Kỳ trực tiếp nhìn xem Cơ Thiên Tuyết giận dữ hét. Không phục. Ngươi còn dám không phục? Cơ Thiên Tuyết một mặt âm lãnh đạo. Là, ta không phục. Ta vương gia là làm nhiều việc ác, ta nhận thua, nhưng là ta vương gia làm nhiều việc ác, hắn nhất chính vương liền không có làm nhiều việc ác sao? Hắn lạm sát kẻ vô tội, tại Tung Sơn phía trên đổ sát hơn ngàn tên võ lâm người, hung tàn vô đạo. Dựa vào cái gì nữ đế ngươi chỉ xử phạt ta vương gia, không xử phạt nhất chính vương? Ta không phục. Chỉ gặp Vương Chi Kỳ trực tiếp chỉ vào Trần Phàm quát lớn. Nghe vậy, hiện trường mọi người đều là thần sắc biến đổi, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Vương Chi Kỳ ở thời điểm này lại còn dám đem đầu mâu chỉ hướng Trần Phàm. Xem ra hắn đây là trước khi chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Mà đám người ngược lại là cũng nghĩ nhìn xem Cơ Thiên Tuyết sẽ làm như thế nào xử lý Trần Phàm. Dù sao Cơ Thiên Tuyết trước mặt người trong thiên hạ xử lý vương gia, cũng không thể trước mặt người trong thiên hạ bao che Trần Phàm. Có thể trái lại Trần Phàm lại là một mặt lạnh nhạt, vẫn như cũng là nghiêng dựa vào trên chỗ ngồi, tựa như là không có nghe thấy Vương Chi Kỳ lời nói bình thường. Thậm chí liên song mắt đều là có chút nhắm, hưởng thụ lấy sau lưng Hứa Thanh Thanh xoa bóp, thản nhiên tự đắc. Mà lúc này Cơ Thiên Tuyết lại một mặt âm trầm nói, nghĩ không ra ngươi trước khi chết lại còn dám liên quan vu cáo nhiếp chính vương. Đã như vậy, cái kia chấm liền để ngươi cái chết rõ ràng. Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết nói, lại nhìn xem Vương Chi Kỳ nói chấm hỏi ngươi, ngươi nói Tung Sơn phía trên, những người kia tụ tập tại Tung Sơn phía trên, cần làm chuyện gì? Tự nhiên là bởi vì Trần Phàm tên ma đầu này bốn chỗ lạm sát kẻ vô tội, nhân thần cấp vẫn. Chư vị tiền bối võ lâm lúc này mới vì trừ ma vệ đạo, tại Tung Sơn tổ chức đồ ma đại hội, thề phải giết Trần Phàm, trừ ma vệ đạo, còn thiên hạ thái bình. Ha ha. Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết nghe, khinh thường cười khẽ một tiếng. Tốt một cái trừ ma vệ đạo, còn thiên hạ thái bình. Các ngươi lại còn có mặt nói thái bình? Nếu không phải là bởi vì có Nhiếp Chính Vương, khu Hung Nô diệt Lâu Lan, bình định nội loạn, ta Long Quốc sao là hôm nay chi thái bình? Nếu không phải Nhiếp Chính Vương sáng tạo Đáng Yêu Thương Hội, Khả Ái Thương Hội, phát triển nhà máy, giúp đỡ người nghèo cứu khốn, phổ biến giáo dục, ta Long Quốc bách tính làm sao đến hôm nay ngày tốt lành? Nếu là không có Nhiếp Chính Vương, ta Long Quốc sao là hôm nay chi phồn hoa hưng thịnh? Mà các ngươi, từng cái người mang tuyệt kỹ, võ công cao cường, trừ đánh nhau ẩu đả làm hại xã hội bên ngoài, các ngươi sẽ còn làm cái gì? Các ngươi đối với Lê dân bách tính có một chút cống hiến sao? Các ngươi đối với ta Long Quốc hòa bình hưng thịnh có một chút cống hiến sao? Mà bây giờ, các ngươi lại còn chẳng biết xấu hổ nói Nhiếp Chính Vương là ma đầu, nói Nhiếp Chính Vương làm hại thương sinh, các ngươi ở đâu ra mặt? Nghe vậy, hiện trường mọi người đều là thần sắc chợt biến, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì, dù sao Trần Phàm hành động bọn hắn hay là rõ như ban ngày. Nếu là không có Trần Phàm, bây giờ Long Quốc khả năng đã sớm bởi vì chiến loạn, dân chúng lầm than. Chỗ nào còn có thể để bọn hắn thật tốt ở chỗ này mở cái gì đại hội võ lâm? Có thể lúc này Vương Chi Kỳ nhưng như cũng là một mặt khó coi nói, nữ đế, ngươi không cần giật ra chủ đề, Nhiếp Chính Vương là có công lao, nhưng tại làm sao cũng không thể che giấu hắn tại Tung Sơn phía trên lạm sát kẻ vô tội tội ác. Ngươi mơ tưởng cho hắn giải vây. Giải vây? Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết một mặt âm trầm nói, lại nói ngươi vậy mà cảm thấy chấm là tại vì Nhiếp Chính Vương giải vây. Ngươi quả nhiên đáng chết. Thứ nhất, các ngươi không ngại nói cho chấm, Nhiếp Chính Vương tại sao muốn tại Tung Sơn phía trên đại khai sát giới? Có phải hay không bởi vì bọn hắn những cái kia người trong võ lâm bắt cóc Nhiếp Chính Vương thế tử, muốn giết Nhiếp Chính Vương thế tử, Nhiếp Chính Vương mới xuất hiện? Mà chấm ngược lại là muốn hỏi một chút các ngươi không phải tự xưng là chính nghĩa, tự xưng là bắt đầu võ lâm sao? Dùng một nữ nhân đến uy hiếp người khác, cũng là hành vi quân tử. Bắt cóc cả người bị thương nặng, tay trói gà không chặt nữ nhân tới uy hiếp một người, các ngươi lại còn dám chẳng biết xấu hổ nói là vì trừ ma vệ đạo. Các ngươi đây là trừ cái gì ma, vệ cái gì đạo? Nghe vậy, đừng nói hiện trường đám người, liền ngay cả Vương Chi Kỳ đều có chút ngứa ngẹn. Mà Cơ Tiên Tuyết nhưng không có dừng lại. Thứ hai, chấm còn muốn hỏi hỏi các ngươi, nếu như các ngươi thê tử bị người bắt cóc, bị mấy ngàn người bắt cóc, nghiêm hình tra tấn, nhận hết cực hình, các ngươi có thể chịu sao? Các ngươi vẫn không phẫn nộ, các ngươi phát không nổi giận, nhưng phàm là có chút huyết tính đều khó có khả năng nhịn xuống. Nhiếp Chính Vương chỉ là làm một người nam nhân bình thường đều sẽ làm sự tình, có tội gì? Thứ ba, các ngươi những người trong giang hồ này, tự xưng là nhân sĩ võ lâm, không nhận triều đình quản thúc, thường xuyên kéo bè kết phái, lẫn nhau tàn sát. Hôm nay tổ chức một cái đồ ma đại hội, ngày mai tổ chức một cái đại hội võ lâm, hậu thiên lại muốn đi vây công Quang Minh đỉnh. Sinh sát cắt đoạn, báo thù rửa hận, hoàn toàn không đem quan phủ triều đình để vào mắt. Làm sao? Tung Sơn phía trên, Nhiếp Chính Vương đổ sát đối với các ngươi tới nói, cũng không phải các ngươi người trong võ lâm chính mình sự tình. Làm sao lại muốn chấm để ý tới? Hay là nói, Nhiếp Chính Vương là mang theo quan binh đi đổ sát là lạm dụng tư quyền? Lại hoặc là nói, có phải hay không muốn chấm đem các ngươi những này người trong võ lâm những năm này tỉ thí luật bàn, môn phái cửu hận những người đã chết này cũng cùng một chỗ lấy một cái công đạo? Có phải hay không muốn chấm thống nhất dựa theo ta Long Quốc luật pháp đến xử lý? Nghe vậy, hiện trường đám người càng là một mặt im lặng, không lời nào để nói. Cơ Thiên Tuyết cái này ba đầu, tùy tiện một đầu, bọn hắn cũng không tìm tới phản bác địa phương, nhất là một đầu cuối cùng, đây chính là bọn họ người trong võ lâm ngầm thừa nhận. Nếu là thừa nhận, cái kia võ lâm cũng không phải là võ lâm, đó chính là triều đình quản hạt võ lâm. Đây là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy. Mà lúc này, Cơ Thiên Tuyết lại một mặt âm lãnh nhìn xem Vương Chi Kỳ nói, ngươi còn có lời gì có thể nói? Mà Vương Chi Kỳ nghe, sắc mặt càng là khó coi đến cực hạn, hắn là thật tìm không thấy cái gì có thể nói. Nhưng như thế, hắn hôm nay sẽ phải chết. Hắn cũng không muốn chết a. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chỉ gặp Vương Chi Kỳ nghĩ đến, đột nhiên nhìn về hướng Cơ Thiên Tuyết, giống như là đột nhiên nghĩ tới điều gì. Ta không lời nào để nói, nhưng là chỉ gặp Vương Chi Kỳ nhìn xem Cơ Thiên Tuyết một mặt tuyệt vọng nói, có thể một giây sau Vương Chi Kỳ bỗng nhiên phi thân lên, hướng thẳng đến Cơ Thiên Tuyết chụp tới. Cậu hoàng đế, muốn giết ta, còn không có dễ dàng như vậy. Chương 500, cho nên, ngươi muốn cự tuyệt lão phu. Chương 500, cho nên, ngươi muốn cự tuyệt lão phu. Vương Chi Kỳ xuất thủ quá đột nhiên. Hiện trường tất cả mọi người không nghĩ tới, Vương Chi Hoán vậy mà lại trực tiếp xuất thủ, hơn nữa còn là đối với nữ đế xuất thủ. Ai cho hắn lá gan? Nếu là vừa rồi, hắn thập tộc khả năng còn sẽ có một chút cá lọt lưới có thể may mắn còn sống. Nhưng là hiện tại, Vương Chi Kỳ cũng dám đối với nữ đế xuất thủ, liền xem như hắn thật giết nữ đế, cái kia vương gia thập tộc cũng muốn chết không còn một ngống, thậm chí ngay cả hắn vương gia trứng gà đều muốn bị lật tán. Nhưng vào lúc này, mắt thấy Vương Chi Kỳ chỗ sung yếu giết tới Cơ Thiên Tuyết trước người, chỉ gặp Lãnh Hàn Sương thân ảnh chớp động, trực tiếp ngăn tại Cơ Thiên Tuyết trước người, đồng thời trên thân tiên cảnh uy áp quyết tán. Hiện trường đám người chỉ cảm thấy trong nháy mắt liền giống như là tiến nhập 49 trời đông giá rét bình thường, hàn ý thấu xương. Mà Lãnh Hàn Sương mặc dù trong tay không có kiếm, nhưng là hai ngón kết lại, hướng phía Vương Chi Kỳ liền trực tiếp bung ra. Trong nháy mắt chỉ gặp một đạo kiếm quang hướng thẳng đến Vương Chi Kỳ mà đi. Vương Chi Kỳ thấy thế, thần sát chợt biến, đồng dạng làm tiên cảnh cường giả, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Lãnh Hàn Sương một kiếm này cường độ. Vương Chi Kỳ không dám kinh thường, bận rộn lo lắng xuất thủ đánh trả. Oeng! Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, hai đạo công kích trực tiếp ở giữa không trung nổ tung, năng lượng bốn phía cuồng phong gào thét. Mà Vương Chi Kỳ thân thể càng là đang không ngừng lùi lại, cuối cùng càng là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đến. Thấy thế, đám người càng là thần sắc khẽ giật mình, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Sương Lạnh Kiếm, Sương Lạnh Kiếm ý, nàng chính là Lãnh Hàn Sương. Thế nhưng là không phải nói võ công của nàng tận phía sao? Làm sao còn có mạnh như vậy? Chính là, nàng không phải đã biến thành một người phế nhân sao? Làm sao còn có tiên cảnh tu vi? Mà lại Vương Chi Kỳ cũng coi là tiên cảnh cường giả bên trong người nổi bật vậy mà tại Lãnh Hàn Sương trong tay sẽ như vậy không chịu nổi một kích. Người ta Lãnh Hàn Sương cũng còn không dùng toàn lực, Vương Chi Kỳ vậy mà đều ngăn không được. Đây cũng quá mạnh đi. Đơn giản cũng không phải là một cái cấp độ người. Chỉ thấy mọi người đều là nghị luận ầm ĩ, mà Vương Chi Kỳ càng là một mặt khó coi. Hắn đối với Cơ Thiên Tuyết xuất thủ thời điểm nghĩ tới Trần Phàm sẽ ra tay, nhưng chưa từng nghĩ, Lãnh Hàn Sương vậy mà cũng là một cái tiên cảnh cường giả, mà lại thực lực lại còn mạnh như vậy. Mà người ta Trần Phàm vẫn như cũ như thế nằm nghiêng, hoàn toàn không có một chút muốn xuất thủ ý tứ. Thậm chí tại người ta Trần Phàm xem ra, đều không có muốn xuất thủ tất yếu. Cái này còn thế nào khả năng cưỡng ép Cơ Thiên Tuyết chạy đi? Vương Chi Kỳ một mặt khó coi, rất rõ ràng, hiện tại cưỡng ép Cơ Thiên Tuyết là không thể nào, chỉ có thể chính mình trốn. Nghĩ đến, Vương Chi Kỳ không có một chút chần chờ, quay người liền trực tiếp phi thân lên, muốn chạy trốn. Thế nhưng là Lãnh Hàn Sương như thế nào lại để hắn có khả năng chạy trốn? Chỉ gặp Lãnh Hàn Sương thân ảnh lấp lóe, đồng thời hướng thẳng đến Vương Chi Kỳ vung ra một đạo kiếm quang. A! Chỉ gặp Vương Chi Kỳ bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, trong miệng từng ngụm phun ra tiên huyết. Đồng thời, chỉ gặp Lãnh Hàn Sương đến thân ảnh cũng trực tiếp xuất hiện tại Vương Chi Kỳ trước người, không nói hai lời liền trực tiếp một trường đánh ra. Trong nháy mắt, Vương Chi Kỳ thân thể có trực tiếp bay rất ra ngoài, nện ở trên bậc thang. Muốn giết sao? Lãnh Hàn Sương lạnh lùng nói. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết cũng không thèm để ý, thản nhiên nói, phế đi võ công của hắn. Dám ám sát chấm, chớ muốn hắn nhìn tận mắt hắn vương gia thập tộc chết ở trước mặt hắn, muốn hắn tiếp nhận lăng trì chi hình. Nghe, Lãnh Hàn Sương cũng không thèm để ý, đưa tay liền muốn hướng phía Vương Chi Kỳ đánh tới, muốn phế đi Vương Chi Kỳ võ công. Vương Chi Kỳ thấy thế, sắc mặt càng là khó coi sợ hãi đến cực hạn. Hắn nhưng là một cái người tập võ, là muốn làm võ lâm minh chủ người, phế hắn võ công, vậy còn không như trực tiếp giết hắn. Sư tổ cứu ta. Sư tổ. Chỉ gặp Vương Chi Kỳ bỗng nhiên hô lớn. Nghe vậy, mọi người đều là thần sắc chợt biến, sư tổ. Vương Chi Kỳ gọi sư tổ. Là ai? Nhưng vào lúc này, chỉ gặp một đạo lão giả râu tóc bạc trắng bỗng nhiên đạp không mà đến, chỉ nhìn thấy hiện tại đại hội võ lâm trên không. Lão nhân một bộ bạch y liễu, tay áo phiêu diêu, râu tóc trắng đoán, cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung, liền cho người ta một loại tiên phong đạo cốt đạt được cảm giác. Mà ở đây đa số người đều là võ lâm cao thủ, tự nhiên có thể cảm nhận được lão nhân trên thân cái kia khủng bố đến cực điểm tu vi. Xem xét chính là một khó lường ẩn thế cao nhân. Mà đám người chỉ là nhìn xem lão nhân xuất hiện, đều là một mặt kinh ngạc. Đồng thời, đột nhiên có người mở miệng nói, Huyền Phong lão nhân, lại là trong truyền thuyết Huyền Phong lão nhân. Nghĩ không ra hắn lại còn sống, lại còn trên đời này. Nhớ năm đó Huyền Phong lão nhân thế nhưng là lúc trước thập đại cao thủ xếp hạng thứ 7 tồn tại, lúc trước thực lực liền đã sâu không lường được, bây giờ lại nên đạt tới trình độ nào? Nghĩ không ra Vương Chi Kỳ lại là hắn đồ tử đồ tôn. Khó trách Vương Chi Kỳ dám ở trong trốn võ lâm xưng vương xưng bá, nguyên lai sau lưng của hắn là Huyền Phong lão nhân. Lần này có trò hay để nhìn, Huyền Phong lão nhân xuất hiện, ta ngược lại thật ra muốn nhìn nữ đế còn dám hay không đối với Vương Chi Kỳ xuất thủ. Chỉ gặp hiện trường đám người nghị luận ầm ĩ nói, nhưng là những cái kia nguyên bản đầu nhập vào Vương Chi Kỳ cao thủ, lại biết lão nhân kia hẳn là Vương Chi Kỳ nói át chủ bài. Chỉ là bọn hắn đều không có nghĩ đến, lại là trong truyền thuyết Huyền Phong lão nhân. Khó trách Vương Chi Kỳ có làm võ lâm minh chủ lực lượng. Mà Cơ Thiên Tuyết cùng Lãnh Hàn Sương nhưng đều là thần sắc chợt biến, Huyền Phong lão nhân thực lực quá mạnh nếu là hắn xuất thủ, vậy nhưng thật sự không dễ làm. Chủ yếu là Cơ Thiên Tuyết hiểu rất rõ loại này ẩn cư giang hồ lão nhân, bọn hắn vốn là thọ nguyên không nhiều, bọn hắn cũng không quan tâm cái gì. Là thật dám ra tay với nàng, cưỡng ép cứu Vương Chi Kỳ. Sư tổ, cứu ta. Sư tổ cứu ta. Mà Vương Chi Kỳ nhìn xem lão nhân đến, tựa như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng bình thường, bận rộn lo lắng hô lớn. Nghe vậy, Huyền Phong lão nhân nhưng không có để ý, chỉ là nhìn Vương Chi Kỳ một chút, ánh mắt liền trực tiếp rơi vào Cơ Thiên Tuyết trên thân. Nữ hoa hoa, đừng tưởng rằng ngươi là nữ đế liền có thể tùy ý làm vậy. Cho lão phu một bộ mặt, tha hắn vương ra một lần. Chỉ gặp Huyền Phong lão nhân cứ như vậy nhìn xem Cơ Thiên Tuyết, giống như là hoàn toàn không có đem Cơ Thiên Tuyết để vào mắt bình thường. Gọi Cơ Thiên Tuyết nữ hoa hoa coi như xong, lại còn dám dùng mệnh lệnh uy hiếp ngữ khí cùng Cơ Thiên Tuyết nói chuyện. Có thể đám người nghe, nhưng lại không dám nói gì, dù sao đây chính là Huyền Phong lão nhân. Trong truyền thuyết Huyền Phong lão nhân, nữ đế trong mắt hắn thật đúng là không đáng chú ý, mà Cơ Thiên Tuyết lại là một mặt âm trầm khó coi, đây là lần thứ nhất có người dám như thế nói chuyện cùng nàng. Ai cho hắn lá gan? Nếu là lần này chính mình sợ hãi, thỏa hiệp, vậy nàng cô gái này đế còn thế nào làm? Nhưng lại tại Cơ Thiên Tuyết muốn nói cái gì thời điểm, Trần Phàm chợt khoát tay áo, trực chỉ Cơ Thiên Tuyết, bất quá chính mình nhưng như cũng là nằm nghiêng, một bộ nhàn nhã bộ dáng, lạnh lùng nói: "Ngươi thì tính là cái gì? Vô quân vô phụ, gặp nữ đế không bái coi như xong, lại còn dám uy hiếp nữ đế. Ai cho ngươi lá gan?" Trần Phàm tiếng nói rất nhẹ, có thể tràn ngập mùi thuốc súng. Mà đám người nghe, cũng đều là một mặt kinh ngạc, là thật không nghĩ tới, Trần Phàm cũng dám như thế cùng Huyền Phong lão nhân nói chuyện. Hắn nói người ta Huyền Phong lão nhân gan lớn, cái kia là ai cho hắn lá gan? Mà Huyền Phong lão nhân nghe Trần Phàm lời nói, nhìn lại Trần Phàm một bộ nhàn nhã không đem hắn để ở trong mắt bộ dáng, càng là một mặt âm trầm. "Tiểu tử, cho nên ngươi muốn cự tuyệt lão phu?" Chương 501, quỳ xuống cho ta. Chương 501, quỳ xuống cho ta. "Cự tuyệt?" Chỉ gặp Trần Phàm nghe, vẫn như cũng là một mặt khinh thường, thậm chí đều chẳng muốn đi xem cái kia Huyền Phong lão nhân một chút. "Ngươi thì tính là cái gì? Một cái lao tạp mà thôi, ngay cả bị ta cự tuyệt tư cách đều không có." Nói, chỉ gặp Trần Phàm bỗng nhiên đưa tay, ngón tay khẽ nhúc nhích. Trong mấy mắt, chỉ gặp còn tại trên đất Vương Chi Kỳ thân thể bỗng nhiên giống như là không bị khống chế bình thường, hướng thẳng đến Trần Phàm bay đi. Bất quá trong nháy mắt, Vương Chi Kỳ liền trực tiếp xuất hiện tại Trần Phàm trước người, mà trên thân thể bị chân khí màu đỏ như máu quấn quanh, cứ như vậy một mặt thống khổ lơ lửng ở giữa không trung. Thế thế, đám người càng là thần sắc khẽ giật mình, Trần Phàm cái này có thể liền đứng dậy đều không có, cũng chỉ là một chiêu như vậy tay, liền trực tiếp tại Huyền Phong trước mặt lão nhân, nắm trong tay Vương Chi Kỳ. "Cái này, tiểu tử, ngươi dừng tay, tranh thủ thời gian cho lão phu buông hắn ra." Không phải vậy, Huyền Phong lão nhân thấy thế, càng là một mặt khó coi, hiển nhiên là thật không nghĩ, hắn tại hiện trường, Trần Phàm lại còn dám đối với Vương Chi Kỳ xuất thủ. Ai cho hắn lá gan? Có thể Huyền Phong lời của lão nhân còn chưa nói xong, Trần Phàm liền trực tiếp một mặt lạnh lùng nói: "Không phải vậy." "Không phải vậy thế nào?" Chỉ gặp Trần Phàm nói, đồng thời ngón tay khẽ nhúc đích, Vương Chi Kỳ thân thể đột nhiên trở nên mập mẹo, tay chân đang hướng về mười phần quỷ dị góc độ thay đổi. "A, sư tổ." Cứu Vương Chi Kỳ càng là trực tiếp hét thảm lên, có thể một giây sau, chỉ nghe từng đạo thanh thúy âm thanh ken két truyền đến. Chỉ gặp Vương Chi Kỳ tứ chi trực tiếp tất cả đều bị vặn gãy, xoáy nát, thậm chí có thể trông thấy tiên huyết không ngừng từ trong da thịt chảy ra, có thể trông thấy từng cây vỡ vụn cốt thứ lâm ra. Vương Chi Kỳ tiếng kêu thảm thiết càng là thê lương đến cực hạn, hỗn loạn, vang vọng toàn bộ đại hội hiện trường. Mà hiện trường đám người chỉ là nhìn xem, liền tất cả đều trực tiếp hít sâu một hơi, thần sắc hoảng sợ, lông tơ dựng đứng. Trần Phàm thủ đoạn này, đây cũng quá tàn nhẫn, quá kinh khủng đi. Đây quả thực liền so giết Vương Chi Kỳ thống khổ hơn, đây quả thực là muốn Vương Chi Kỳ sống không bằng chết. Mà Huyền Phong lão nhân thấy thế, sắc mặt càng là âm trầm khó coi đến cực hạn. Trần Phàm cũng dám ở ngay trước mặt hắn như thế tra tấn Vương Chi Kỳ, đây cũng không phải là không đem hắn để vào mắt đơn giản như vậy, đây chính là tại trắng trợn khiêu khích hắn. Si khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Hắn Huyền Phong từ xuất đạo đến nay, chưa từng nhận qua như vậy khiêu khích. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Chỉ gặp Huyền Phong một mặt khó coi nói, mấy chữ này tựa như từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng, đưa tay liền trực tiếp hướng phía Trần Phàm lãnh sát mà đi. Mà Trần Phàm thấy thế, nhưng cũng không thèm để ý, vung tay lên, chỉ gặp Vương Chi Kỳ thân thể hướng thẳng đến Huyền Phong lão nhân mà tới. Thấy thế, Huyền Phong lão nhân thần sắc chợt biến, vội vàng thu tay về, tiếp nhận đã nửa chết nửa sống Vương Chi Kỳ. "Sư tổ, sư tổ, cứu ta." Cứu chỉ gặp đã hấp hối Vương Chi Kỳ còn tại thấp giọng thì thầm nói, nhưng lúc này đây, hắn còn chưa nói xong, khí tức liền trực tiếp đoạn tuyệt, đầu nghiêng qua một bên, không có một chút sinh cơ. Thấy thế, Huyền Phong sắc mặt của lão nhân càng là khó coi phẫn nộ đến cực hạn. Trần Phàm vậy mà thật dám ngay ở mặt của hắn như vậy tàn nhẫn giết Vương Chi Kỳ. "Tiểu tử, ta muốn ngươi lên mạng." Chỉ gặp Huyền Phong lão nhân một mặt phẫn nộ nói, cũng mặc kệ chết đi Vương Chi Kỳ hướng phía Trần Phàm liền muốn xuất thủ. Khả Trần Phàm nhưng như cũng là một mặt lạnh nhạt, thậm chí đều không có đi xem Huyền Phong lão nhân, mà là nhìn xem Cơ Thiên Tuyết đạo. "Hà Lạc, lưu ra." "Bệ hạ, xem ra Hà Lạc lưu ra thập tộc cũng không cần lưu lại." Nghe vậy, Huyền Phong lão nhân lại là thần sắc chợt biến, nguyên bản chỗ xung yếu thẳng hướng Trần Phàm thân hình đều bỗng nhiên ngừng lại, một mặt âm trầm khó coi nhìn xem Trần Phàm đạo. "Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì?" "Có ý tứ gì? Ta có thể có ý gì? Chẳng qua là muốn chu Hà Lạc lưu ra thập tộc mà thôi." Trần Phàm một mặt âm lãnh đạo. Có thể đám người thấy thế, nhưng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hiển nhiên cũng không biết Trần Phàm đây là ý gì. Lúc này nói cái gì Hà Lạc lưu ra, mà lại sông kia Lạc lưu ra lại là cái gì gia tộc, cùng hiện tại có quan hệ gì? Nhưng là Huyền Phong lão nhân lại là một mặt khó coi, trực tiếp quát lớn: "Tiểu tử, ngươi dám?" "Ha ha." Khả Trần Phàm lại là một mặt khinh thường cười khẽ một tiếng, có thể một giây sau lại là một mặt âm trầm, quát lớn: "Lao tạp mau, ngươi nhìn ta có dám hay không? Ngươi đừng tưởng rằng người khác không biết lá bài tẩy của ngươi, ta cũng không biết. Ngươi cho rằng ngươi không cần dòng họ, cùng Hà Lạc lưu gia phủi sạch quan hệ, trốn ở đây Vương gia liền không có người biết lá bài tẩy của ngươi sao? Ngươi cho rằng ngươi dạng này, ngươi những cửu gia kia liền không tìm được lưu gia sao?" Buồn cười. "Nếu muốn làm rùa đen rút đầu, vậy liền hảo hảo nuốt ở ngươi trong mai rùa. Lại còn dám ra đây, tại bản vương trước mặt diêu võ dương oai, ngươi thì tính là cái gì? Còn muốn cho Vương gia ra mặt, ngươi trở ra đầu này sao?" Chỉ gặp Trần Phàm một mặt âm trầm quát lớn lấy, mà mọi người tại đây nghe, lại giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Bọn hắn vẫn cho là Huyền Phong lão nhân chính là một cái người cô đơn. Không nghĩ tới, Huyền Phong lão nhân vậy mà cũng là có gia tộc. Bất quá đám người cũng đều lý giải, dù sao lúc trước Huyền Phong lão nhân tại trên giang hồ hành hành bá đạo, gây thù hằn vô số, nếu là không đem gia tộc giấu đi lời nói, khả năng gia tộc của hắn sớm đã bị người diệt 10 lần 8 lần. Có thể Huyền Phong lão nhân nghe Trần Phàm lời nói, sắc mặt lại là trực tiếp âm trầm đến cực hạn. Hắn loại người này, cái tuổi này người, để ý nhất khả năng cũng chính là con cháu của mình đời sau. Trần Phàm lúc này nói lời này, đơn giản chính là một gậy đánh vào hắn bảy tấc bên trên. Còn lại là hắn ẩn giấu đi nhiều năm như vậy người nhà. Nếu là bởi vì sự tình hôm nay, dẫn đến nhà hắn bị diệt tộc, thương hòa đoạn tuyệt, vậy còn không như trực tiếp giết hắn. "Tiểu tử, ngươi muốn thế nào?" Chỉ gặp Huyền Phong lão nhân một mặt âm trầm nhìn xem Trần Phàm đạo. "Ta muốn thế nào? Lao Tam Bao, ngươi không phải mới vừa rất cản rỡ sao? Không phải muốn vì Vương gia ra mặt, không phải còn muốn uy hiếp nữ đế sao? Làm sao hiện tại biết sợ?" Trần Phàm một mặt âm trầm khinh thường nói. Nghe vậy, nhất là nghe Trần Phàm lại một lần nữa gọi hắn Lao Tam Bao, Huyền Phong sắc mặt của lão nhân là thật khó coi đến cực hạn, nhưng lúc này nhưng lại không dám phẫn nộ. "Vì gia tộc của hắn, ngươi hiểu lầm, ta cùng Vương gia không có một chút quan hệ, ta đến chỉ là vì tham gia đại hội võ lâm. Hắn Vương gia chết sống cùng ta không có một chút quan hệ." Huyền Phong lão nhân một mặt khó coi nói. "Ha ha, có đúng không?" Chỉ gặp Trần Phàm nghe vậy, một mặt khinh thường cười khẽ một tiếng, "Đã ngươi là tới tham gia đại hội võ lâm, vậy ngươi vừa rồi xưng hô nữ đế cái gì? Lại xưng hô bản vương cái gì? Gặp nữ đế không bái, là ai đưa cho ngươi lực lượng? Quỳ xuống cho ta." Trần Phàm nói xong lời cuối cùng, càng là trực tiếp nổi giận nói, là tuyệt không cho Huyền Phong lão nhân mặt mũi. Mà Huyền Phong lão nhân nghe, sắc mặt càng là âm trầm khó coi đến cực hạn. "Quỳ xuống." Trần Phàm cũng dám trước mặt nhiều người như vậy gọi hắn quỳ xuống. Gọi hắn như thế một cái võ lâm truyền thuyết quỳ xuống. Gọi hắn như thế một cái hơn 100 tuổi người quỳ xuống. Gọi hắn trước mặt nhiều người như vậy cho Trần Phàm cùng Cơ Thiên Tuyết hai tên tiểu bối này quỳ xuống. Chỉ là nhìn xem Trần Phàm ánh mắt tựa như là muốn đem Trần Phàm sinh nuốt sống sờ sờ mà lột ra bình thường. Hắn không thể uống máu của nó, ăn thịt của hắn. Có thể nghĩ nghĩ hắn tộc nhân, con cháu hậu đại của hắn, hắn Lưu thị Hương Hỏa, đây hết thảy nhưng lại không phải do hắn. Phù phù. Chỉ gặp Huyền Phong lão nhân hay là hướng phía Trần Phàm cùng Cơ Thiên Tuyết quỳ xuống. "Thảo dân bái kiến nữ đế, bái kiến vương gia." Chương 502, vị cùng một phẩm quân đội. Chương 502, vị cùng một phẩm quân đội. Nhìn xem Huyền Phong lão nhân cứ như vậy quỳ xuống, hiện trường mọi người đều là thần sắc biến đổi, nhất là những cái kia nguyên bản đã đầu phục Vương Chi Kỳ võ lâm cao thủ. Đây chính là Huyền Phong lão nhân. Lúc trước quát tháo giang hồ, làm cho bao nhiêu người nghe tin đã sợ mất mật Huyền Phong lão nhân, nhưng là bây giờ lại trực tiếp bị Trần Phàm quát lớn lấy quỳ xuống. Hơn nữa còn là Trần Phàm ngay trước hắn giết Vương Chi Kỳ tình huống dưới. Cái này khiến đám người làm sao có thể không tổn thức. Bất quá hiện trường đám người nhưng lại đối với Trần Phàm có mới cái nhìn, quả nhiên, Trần Phàm viễn không phải bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy. Người ta dám đến cái này đại hội võ lâm, vậy thì có người ta dám đến lực lượng. Mà bọn hắn mới đầu vậy mà cảm thấy Trần Phàm không dám tới, không có can đảm đến. Cũng may mắn là Vương Chi Kỳ chết, không có bại lộ bọn hắn, không phải vậy kết quả của bọn hắn có thể sẽ không so Vương Chi Kỳ tốt một chút. Và miệng. Khả Trần Phàm nhìn xem quỳ xuống Huyền Phong lão nhân, nhưng như cũng là nghiêng dựa vào trên chỗ ngồi, một mặt âm trầm nói. Nghe vậy, đừng nói hiện trường đám người liền ngay cả Cơ Thiên Tuyết đều là thần sắc biến đổi. Đều như vậy Trần Phàm lại còn dám để cho Huyền Phong lão nhân vào miệng. Cái này, đây có phải hay không là quá phận? Trần Phàm chẳng lẽ liền không sợ Huyền Phong lão nhân chó cùng rất dậu? Ngươi. Huyền Phong lão nhân nghe, càng là một mặt khó coi, hắn đều đã quỳ xuống, Trần Phàm lại còn muốn hắn vào miệng, có ý tứ gì? Thật coi hắn không còn cách nào khác. Nhưng hắn lời nói còn chưa nói ra miệng, Trần Phàm liền một mặt cũng âm trầm quát lớn. Ngươi cái gì ngươi? Có phải hay không muốn bản vương giúp ngươi hồi ức một chút, ngươi mới vừa rồi là xưng hô như thế nào nữ đế? Có phải hay không muốn bản vương hỏi một chút người trong thiên hạ, trước mặt người trong thiên hạ gọi nữ đế nữ hoa hoa là tội gì? Hỏi một chút người trong thiên hạ, tội danh này có đủ hay không chu cửu tộc? Nghe vậy, Huyền Phong lão nhân càng một mặt khó coi. Nói đến đây, hắn thật đúng là tìm không thấy phản bác địa phương, nữ hoa hoa đích thật là hắn thê ơ. Hơn nữa còn là trước mặt người trong thiên hạ thê ơ. Tội danh này cũng đầy đủ chu cửu tộc. Mà lại hiện tại Trần Phàm còn nói đi ra, nếu là hắn tại dám phản bác phản kháng, cái kia nữ đế không chu hắn cửu tộc đều xuống đài không được đụng. 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 Chỉ gặp Huyền Phong lão nhân một mặt khó coi, nhưng vẫn là giơ tay lên tại trên mặt của mình đánh vài bàn tay. Thảo dân không biết nữ đế giá lâm, mạo phạm nữ đế, còn xin nữ đế thứ tội. Nghe vậy, thấy thế, hiện trường đám người càng là thần sắc khẽ giật mình. Đây chính là Huyền Phong lão nhân a. Lúc trước quát tháo giang hồ, vô pháp vô thiên, cùng đến không biên giới Huyền Phong lão nhân a. Nhưng bây giờ, thử. Mà Cơ Tiên Tuyết thấy thế, cũng phối hợp lấy Trần Phàm, bưng nữ đế giá đỡ, một mặt tâm lãnh, nếu có lần sau, định chém không buông tha. Lan, tạ nữ đế tha thứ. Huyền Phong lão nhân mặc dù là một mặt khó coi, nhưng bây giờ giáo huấn ngay tại trước mặt, hắn cũng không dám nói cái gì, đành phải cung kính hành lễ, lui ra. Chỉ là cái kia một đôi nhìn xem Trần Phàm con mắt, là thật sát ý sôi trào, hắn không thể muốn đem Trần Phàm sinh nuốt sống sờ sờ mà lột ra một dạng. Nhưng là trải qua chuyện như vậy, nguyên bản đại hội võ lâm không có người chủ trì, lập tức không biết nên làm sao tiến hành tiếp. Không khí hiện trường cũng hết sức kỳ quái, không người nào dám nói cái gì. Nhất là trận này đại hội võ lâm mục đích hay là liên hợp đám người đối phó Trần Phàm. Như vậy, còn thế nào tiếp tục nữa? Có thể lúc này, Cơ Thiên Tuyết nhìn một chút một bên Trần Phàm, tựa như tại hỏi thăm Trần Phàm ý kiến bình thường, Trần Phàm cũng khẽ gật đầu một cái. Thấy thế, Cơ Thiên Tuyết cũng không chậm trễ, trực tiếp nhìn xem hiện trường mọi người nói: "Bây giờ Vương gia bị tru diệt, vậy liền do chấm tự mình đến cho các ngươi chủ trì lần này đại hội võ lâm. Mà lại, nếu người nào có thể trở thành võ lâm minh chủ, chấm đem tự mình ban phát võ lâm minh chủ làm cho." Thụ triều đình sắc phong, vị cùng một phẩm quân hầu. Nghe vậy, hiện trường mọi người đều là thần sắc chợt biến, khiếp sợ đến cực hạn. Mới đầu tại Cơ Thiên Tuyết nói thụ triều đình sắc phong thời điểm, đám người còn rất có ý nghĩ, cái này không phải là biến tướng triều an bọn hắn sao? Bọn hắn ai cũng không muốn bị triều đình triều an. Thế nhưng là Cơ Thiên Tuyết lại còn nói, vị cùng một phẩm quân hầu. Nhất phẩm quân hầu, nhưng là khác rồi. Đây chính là Quang Tông Diệu Tổ, lưu danh sử xanh sự tình, mà lại là vị cùng một phẩm quân hầu, nhất phẩm. Cái này ai có thể cự tuyệt? Có thể lúc này, Cơ Thiên Tuyết rồi nói tiếp, lại không thụ triều đình quản chế, nghe điều không nghe tuyên, có thể toàn quyền phụ trách trên giang hồ hết thảy sự vận. Cam đoan giang hồ võ lâm bình an ổn định liền tốt. Cam đoan giang hồ võ lâm không ảnh hưởng lê dân bách tính bình thường sinh hoạt liền tốt. Nghe vậy, hiện trường đám người càng là thần sắc khẽ giật mình. Nhất phẩm quân hầu coi như xong, lại còn có thể không nhận triều đình quản chế, nghe điều không nghe tuyên. Cái này dụ hoặc cũng quá lớn. Cái này muốn bọn hắn làm sao cự tuyệt? Phải biết, từ xưa đến nay, có thể làm được nghe điều không nghe tuyên cũng chỉ có Trần Phàm một người. Mà Trần Phàm công tích đã còn tại đó lại là Cơ Thiên Tuyết nam nhân, lúc này mới có thể làm đến. Nhưng bây giờ chỉ cần làm đến võ lâm minh chủ, liền có thể làm đến Trần Phàm như vậy, cái này để bọn hắn làm sao có thể không tâm động. Nhưng mà này còn là từ trước tới nay, cái thứ nhất thụ nữ đế công nhận võ lâm minh chủ. Có thể nói là lương tựa toàn bộ Long Quốc, về sau Long Quốc chính là võ lâm minh chủ lực lượng. Cái này ai có thể cự tuyệt được? Mà Cơ Thiên Tuyết thấy đám người nghị luận, lại nói có hay không phản đối, nếu là không có, cái kia chấm liền nói một chút quy củ. Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết nói, nhìn một chút đám người, lại nói nếu không có, cái kia chấm liền nói quy tắc. Lần này đại hội võ lâm quy củ cũng giống như trước đây, ai có thể đứng ở cuối cùng, ai chính là võ lâm minh chủ. Nhưng là lần này có một chút không giống với địa phương, đó chính là chấm chủ quan ý nguyện, nếu là có biểu hiện tốt cái kia chấm liền phong làm phó minh chủ cùng đường chủ. Phó minh chủ hiệp trợ minh chủ xử lý Long Quốc võ lâm hết thảy sự vụ, đường chủ phụ trách Long Quốc từng cái địa khu võ lâm sự vụ. Phó minh chủ vị cùng nhị phẩm quân đội, đường chủ vị cùng tam phẩm quân đội. Bất quá số lượng không nhiều, phó minh chủ hết thảy 9 vị, đường chủ 36 vị, còn hy vọng mọi người nô nước tấp nập tham gia. Nghe vậy, đám người thần sắc khẽ biến. Trước kia tuyển võ lâm minh chủ chính là lên đài tỷ thí, ai có thể đứng ở cuối cùng, ai liền có thể trở thành võ lâm minh chủ. Cho nên người bình thường căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ, cuối cùng đều là cái nào thực lực cao cường đại lao tranh cử. Bọn hắn cũng chỉ là một đám pháo hôi, lên đài biểu hiện một chút chính mình, dựng nên một chút danh vọng mà thôi. Nhưng bây giờ, Cơ Thiên Tuyết vậy mà nói, muốn chọn ra 9 vị phó minh chủ. Mà lại cái này 9 vị phó minh chủ, hay là do nàng chủ quan quyết định, đây chẳng phải là bọn hắn đều có cơ hội. Liền xem như không làm được minh chủ, cái kia làm một cái phó minh chủ cũng không tệ a. Thực sự không được, cái kia làm một cái đường chủ cũng không tệ, đó cũng là tam phẩm quân hầu. Cũng đầy đủ lưu danh sử xanh, lưu danh bách thế. Mà lại những vị trí này hàm kim lượng muốn so những cái kia cái gì thập đại cao thủ mạnh hơn nhiều. Là thật có thực quyền vị trí, mà hiện trường từng cái nghĩ đến đều là kích động, thậm chí có chút không kịp chờ đợi. Hẳn là đều không có ý kiến gì đi. Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết nhìn xem hiện trường đám người dáng vẻ nói, lại nói nếu không có người phản đối, cái kia chấm liền tuyên bố, lần này đại hội võ lâm hiện tại bắt đầu. Nghe vậy, mọi người đều là thần sắc biến đổi. Chỉ gặp một giây sau, liền trực tiếp có người nhảy lên, tại hạ Lý Thiện, xin mời chư vị chỉ giáo. Mà ngay sau đó, liền có người nhảy lên, lão phu đến chiếu cố ngươi. Chương 503, Lạc Thi Hàm lại xảy ra đến đẹp mắt như vậy. Chương 503, Lạc Thi Hàm lại xảy ra đến đẹp mắt như vậy. Nhìn xem trên lôi đài tỷ thí, Cơ Thiên Tuyết trong lòng hơi đã thả lỏng một chút. Phương pháp này là Trần Phàm giúp nàng nghĩ ra được. Mới đầu, nàng còn muốn lấy những này nhân sĩ võ lâm tầm cao khí ngạo, không nguyện ý quy thuận triều đình. dù sao lấy hướng các triều các đời quân vương cũng không phải không có thử chiếu an những này nhân sĩ võ lâm, nhưng là hiệu quả gặp hơi, thậm chí là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Những người giang hồ này tâm cao khí ngạo, căn bản không quan tâm triều đình cho ra chức quan. Nhưng bây giờ, nàng minh bạch chính là trước kia các triều đại đổi thay quân vương cho chức quan không đủ lớn, những người này không nhìn chúng. Chỉ cần điều kiện đầy đủ phong phú, những người này tự nhiên là chạy theo như vịt. Mà lại liền xem như cho những người này cũng đủ lớn phẩm giai, ở trong triều đình cũng không có thực quyền, nghe điều không nghe tuyên, đối với triều cục không có một chút ảnh hưởng. Nhưng là những người này lại biết bởi vì chính mình trên tay chức quan cùng vì củng cố quyền lực của mình, quản lý tốt chính mình một cái kia phiến khu giang hồ võ lâm. Mà lại liền xem như có người thật không phục quản giáo, những người này cũng sẽ không cho phép quyền lợi của mình nhận xâm phạm. Chủ yếu nhất là, Trần Phàm phương pháp này, đem võ lâm phân làm 36 cái phiến khu, do 36 cái đường chủ quản hạt. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, chính là trực tiếp đem nguyên bản tùy thời có thể lấy liên hợp lại hình thành một cô đối với Long Quốc có uy hiếp thế lực trực tiếp chia ra làm 36 cái một phần nhỏ. Mà cái này 36 bộ phận do làm theo ý mình, thậm chí là một loại cạnh tranh quan hệ, cho nên về sau bọn hắn muốn liên hợp lại, quá khó khăn. Mặc dù trên đó còn có một cái võ lâm minh chủ là có thể hiệu lệnh bọn hắn. Nhưng là Trần Phàm lại tại cái này 36 cái đường chủ phía trên thiết lập 9 cái phó minh chủ đến ngăn được minh chủ quyền lực, cho nên liền xem như minh chủ muốn liên hợp lại, cũng không dễ dàng. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là về sau cái này toàn bộ giang hồ võ lâm liền xem như quy thuận triều đình. Mặc dù là nghe điều không nghe tuyên, nhưng là nếu có ngoại địch xâm phạm, giang hồ này võ lâm cũng có thể hình thành một cỗ không nhỏ lực lượng vì nàng sử dụng. Mà lại, Trần Phàm thế nhưng là hướng về phía cái này võ lâm minh chủ mà đến. Nếu là Trần Phàm ngồi lên võ lâm minh chủ vị trí, cái kia hết thảy thì càng dễ xử lý. Cho nên phương pháp này chẳng những giải quyết giang hồ võ lâm làm hại bách tính vấn đề, còn phân hóa tổng cộng thành nàng có thể sử dụng lực lượng. Có thể nói là nhất cử bài đến. Mà nàng hiện tại chính là lo lắng Trần Phàm an nguy. Dù sao nàng không phải người trong giang hồ, cũng không hiểu võ công, không biết lấy Trần Phàm thực lực sẽ không lại nguy hiểm. Nhất là còn vừa có một cái hiện tại đối với Trần Phàm cắn răng nghiến lợi Huyền Phong lão nhân. Huyền Phong lão nhân nhưng lại tại chờ lấy Trần Phàm lên đài. Nghĩ đến, Cơ Thiên Tuyết bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đúng rồi, Trần Phàm, ngươi là thế nào biết vương gia phía sau cái này Huyền Phong lão nhân? Hơn nữa còn biết hắn ẩn tàng gia tộc, biết nhược điểm của hắn. Ta không phải cùng ngươi đã nói sao? Trước kia đang yêu thương hội, khả ái thương hội, phát triển đến cái này Biện Kinh thời điểm, vương gia này cũng không có thiếu cho đáng yêu thương hội. Khả ái thương hội, tìm phiền phái. Ta tự nhiên là điều tra qua. Chỉ gặp Trần Phàm nhàn nhạt nói, lại nói cũng là bởi vì lúc trước biết hắn vương gia phía sau có Huyền Phong lão nhân cái này cao thủ tuyệt thế, mà lúc trước ta cũng không có thực lực trêu chọc như thế một cái võ lâm tên điên, lúc này mới một mực không hề động vương gia. Thì ra là thế. Cơ Thiên Tuyết khẽ gật đầu một cái, vậy ngươi lúc trước làm sao không có để cho ta giúp ngươi? Tuyết Ảnh giết hắn nói, hẳn là rất dễ dàng đi. Nghe vậy, đừng nói Trần Phàm liền ngay cả một bên Lãnh Hàn Sương cùng Hứa Thanh Thanh đều theo bản năng nhìn một chút Cơ Thiên Tuyết. Mà Cơ Thiên Tuyết cũng đương nhiên nghĩ tới điều gì. Đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, phát triển thời điểm, nàng cùng Trần Phàm đã xa nhau, Trần Phàm tự nhiên chỉ là tìm không thấy nàng hỗ trợ, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào Trần Phàm chính mình. Bất quá nàng cũng coi là minh bạch đáng yêu thương hội, khả ái thương hội, mặc dù phát triển cấp tốc, nhưng là hẳn là cũng không có nàng nghĩ đơn giản như vậy. Đoạn thời gian kia Trần Phàm nhất định là ăn thật nhiều đau khổ, gặp rất nhiều phiền phức. Vương gia này chỉ là bên trong một cái ảnh thu nhỏ mà thôi. Trần Phàm, vất vả ngươi lúc trước ngươi nhất định rất mệt mỏi đi. Cơ Thiên Tuyết nhu tiếng nói. Nhưng lúc này đây, Trần Phàm còn chưa nói chuyện, một bên Lãnh Hàn Sương liền trực tiếp cố ý mở miệng nói. Ngược lại là không có trong Hoàng Cung Sơn chân hải vị mệt mỏi, chỉ là đi sớm về tối, một ngày còn muốn nơm nớp lo sợ, không cẩn thận liền bị người ám sát mà thôi. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết càng là một mặt im lặng, có thể lại không biết nên nói cái gì. Trần Phàm nhìn xem hai người, lại là một mặt bất đắc dĩ, tốt, đều đi qua bây giờ không phải là rất tốt sao? Nói, Trần Phàm trực tiếp lôi kéo Lãnh Hàn Sương, để Lãnh Hàn Sương ngồi tại bên cạnh hắn, thân thể nằm nghiêng xuống dưới, tựa vào Lãnh Hàn Sương trên đùi. Cho nên, lấy thực lực ngươi bây giờ, có thể đánh được hắn sao? Cơ Thiên Tuyết đạo, vẫn tốt chứ. Nếu là ngay cả hắn đều đánh không lại, ta liền sẽ không tới tham gia cái này đại hội võ lâm. Chỉ gặp Trần Phàm nhu nhu nói, lại nói an, không cần lo lắng, không có nguy hiểm. Tốt a. Cơ Thiên Tuyết khẽ gật đầu một cái, cũng không nói thêm cái gì. Mà lúc này, một bên khác, một mực không có gì động tĩnh nghe Vũ Các Lạc Thi Hàm nhìn xem Trần Phàm bọn hắn, trong lòng chẳng biết tại sao, rất là hâm mộ. Nhất là nàng thật đã thật lâu không có nhìn thấy Trần Phàm. Lão sư, ta cũng tới đi thử xem. Có thể nghĩ muốn, Lạc Thi Hàm hay là nhìn xem một bên Thiên Châm lão nhân đạo. Nghe vậy, Thiên Châm lão nhân cũng biết Lạc Thi Hàm đang suy nghĩ gì, nhẹ nhàng gật đầu, chú ý an toàn, đừng cưỡng cầu. Ân. Chỉ gặp Lạc Thi Hàm gật gật đầu, phi thân lên, trực tiếp rơi vào trên lôi đài, nhìn xem vừa mới người thắng trận đạo. Nghe mưa cát, Lạc Thi Hàm, xin chỉ giáo. Thấy thế, Trần Phàm mấy người đều là thần sắc biến đổi, hướng phía lôi đài nhìn lại. Thật xinh đẹp. Cơ Thiên Tuyết là lần đầu tiên gặp Lạc Thi Hàm, nhưng là chỉ một chút đã cảm thấy rất kinh diễm, Lạc Thi Hàm là thật có được đẹp mắt. Nhất là cái kia đẹp đẽ khuôn mặt cùng da thịt tuyết trắng, phối thêm cầm trong tay lợi kiếm hiên ngang bộ dáng, là thật đẹp mắt. Nhưng nhìn lấy, Cơ Thiên Tuyết chợt quay đầu nhìn Trần Phàm một chút, u và nói, chắc không được ngươi khi đó có thể đắng nghe mưa các đợi thời gian dài như vậy. Nghe vậy, Trần Phàm càng là một mặt im lặng, ngươi nghĩ gì thế? Ta cùng Lạc các chủ thế nhưng là thanh bạch ta. Không tin ngươi hỏi Tiểu Loan cùng Thanh Thanh. Vậy ngươi dám nói, Lạc Thi Hàm đối với ngươi không có một chút ý tứ? Cơ Thiên Tuyết đạo, Ta như thế anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, người gặp người thích, nàng đối với ta có ý tứ, ta có thể làm sao xử lý? Trần Phàm đạo. Nghe vậy, lần này đến phiên Cơ Thiên Tuyết bó tay rồi. Thậm chí liền ngay cả Lãnh Hàn Sương cùng Hứa Thanh Thanh đều là một mặt im lặng, nhưng lại không lời nào để nói. Trần Phàm chính là rất nhận người ưa thích, chính là người gặp người thích. Khả Trần Phàm nhưng lại chững chạc đàng hoàng nói tiếp, Lạc Thi Hàm nghe mưa các vốn là được sắp phong qua, bây giờ tới tham gia cái này đại hội võ lâm, phó minh chủ này vị trí, nhất định phải có nàng một cái. Nhưng là Trần Phàm tiếng nói mới rơi xuống, Lãnh Hàn Sương liền khẽ nhíu mày nói, đây khả năng có chút khó khăn. Nghe vậy, Trần Phàm thần sắc khẽ biến, vì cái gì? Ngươi vừa rồi không thấy, đối thủ của nàng thật không đơn giản, một tay không đều kiếm khiến cho xuất thần nhập hóa, nếu là ta không có đoán sai, hắn hẳn là đã từng cao thủ bảng xếp hạng 12 sát nhân cuồng ma Hà Vũ chuyên nhân. Cũng chính là bây giờ nổi tiếng xấu hái hoa đạo tặc, người xưng tiêu giao lãng tử Lý Hải. Mà Lạc Thi Hàm lại xảy ra đến đẹp mắt như vậy chương 504, Silly, nếu không ngươi giúp đỡ nàng. Chương 504, Silly, nếu không ngươi giúp đỡ nàng. Đã sớm nghe nói Lạc các chủ hoa nhường người thẹn, khuynh quốc khuynh thành, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là Lạc các chủ cái này ra miệng thịt mềm nếu là không coi chừng bị ta đả thương làm sao bây giờ? Ta thế nhưng là sẽ đau lòng. Lãnh Hàn Sương tiếng nói mới rơi xuống, chỉ gặp trên đài tiêu giao lãng tử Lý Hải liền một mặt cười dâm đãng, nhìn từ trên xuống dưới Lạc Thi Hàm. Thấy thế, Cơ Thiên Tuyết mấy người cũng đều là lông mày chợt nhăn, nhìn về hướng trên đài Lạc Thi Hàm cùng Lý Hải. Mà Lạc Thi Hàm quăng là nhìn xem Lý Hải hèn mọn dâm tà dáng vẻ, trên mặt cũng đã tràn đầy chán ghét chi sắc. Nơi nào sẽ cùng Lý Hải nói nhảm cái gì, bình tĩnh rút kiếm ra chỉ xéo lấy Lý Hải, liền âm thanh lạnh lùng nói, bớt nói nhiều lời, xuất kiếm. Ai? Chỉ gặp Lý Hải một mặt ra vẻ tiếc hận thở dài một cái, rồi nói tiếp, Lạc các chủ ngươi hà tất phải như vậy đâu? Đối mặt với ngươi loại này như hoa mỹ nhân, gọi ta như thế nào bỏ được xuất thủ nha? Nếu không ngươi hay là nhận thua tính toán, các loại kết thúc về sau, ta lại mời ngươi đi uống rượu một chén hoa tiền nguyệt hạ vừa vặn rất tốt. Nghe vậy, đừng nói Lạc Thi Hàm liền ngay cả Cơ Thiên Tuyết các nàng, nghe Lý Hải lời nói, đều là một mặt âm trầm khó coi. Loại người này làm sao cũng dám tới tham gia đại hội võ lâm? Liên loại người này, bọn hắn còn tự xưng là danh môn chính phái. Chỉ gặp Cơ Thiên Tuyết một mặt âm lãnh quá lớn. Nghe vậy, Trần Phàm lại là một mặt lạnh nhạt, ngươi quên người ta mở đại hội võ lâm dự tính ban đầu là cái gì? Nghe, Cơ Thiên Tuyết đống nhiên có chút im lặng, là nàng xuất hiện lúc này mới ảnh hưởng tới lần này đại hội võ lâm hướng đi. Không phải vậy cái này đại hội võ lâm thế nhưng là hướng về phía Trần Phàm lai, cho nên người nào tới đều bình thường. Có thể lúc này Trần Phàm lại thản nhiên nói, mà các ngươi cứ yên tâm đi, Lạc Thi Hàm thực lực vẫn phải có, ta có thể cảm nhận được khí tức của nàng đều so trước kia mạnh mẽ hơn không ít, cho nên xem trước một chút rồi nói sau. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết các nàng cũng không tốt nói thêm cái gì. Có thể lúc này trên đài Lạc Thi Hàm sắc mặt càng là âm trầm đến cực hạn, nhất là nhìn xem Lý Hải cái dạng kia, bớt nói nhiều lời, ngươi xuất thủ hay không? Lạc các chủ, ngươi hà tất phải như vậy nha? Ta nói, ta không nỡ ra tay với ngươi, mà lại chém chém giết giết rất không ý tứ. Nếu là ngươi thật muốn luận bàn, các loại kết thúc về sau, ta có thể dẫn ngươi đi ta trong điền trang, hảo hảo luận bàn, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Hải vẫn như cũ một mặt hèn mọn dâm tà nói ra, tựa như hoàn toàn liền không đem Lạc Thi Hàm để vào mắt bình thường. Bất quá cũng không trách hắn, dù sao ai cũng biết, Lạc Thi Hàm mặc dù tuổi còn trẻ liền tiến vào tiên cảnh, nhưng là thực lực cũng không mạnh, chỉ là một cái bình thường tiên cảnh mà thôi. Nghe vậy, Lạc Thi Hàm càng là một mặt khó coi, cũng khác biệt Lý Hải nói cái gì. Chỉ gặp Lạc Thi Hàm rút kiếm liền trực tiếp hướng phía Lý Hải đánh tới. Lý Hải thấy thế, cũng không dám chậm trễ, bận rộn lo lắng vận kiếm ngăn cản. Mà Lãnh Hàn Sương nói đến cũng không sai, Lý Hải không hổ là đã từng thập đại cao thủ xếp hạng thứ 12 sát nhân cuồng ma đệ tử. Cái kia một tay tham xoa kiếm là thật vũ động đến xuất thần nhập hóa. Trường kiếm đánh nghi binh, đoạn kiếm chí mạng. Mà Lạc Thi Hàm nhưng vẫn là không có từ bỏ tật xấu của nàng, một chiêu một thức vẫn như cũng là tràn ngập mỹ cảm, chỉ là tại trong thực chiến, liền lộ ra loè loẹt, không có tác dụng gì. Cho dù là bây giờ Lạc Thi Hàm thực lực rõ ràng so trước kia mạnh hơn, nhưng là vẫn quá quan tâm hình tượng, thực chiến vẫn là trước sau như một kém, có hoa không quả. Cho nên, hai người mới giao thủ, Lạc Thi Hàm liền rất rõ ràng rơi vào hạ phong khắp nơi bị Lý Hải áp chế. Mà Lý Hải cũng là thật rất lưu manh, một chiêu một thức ở giữa, tràn đầy khiêu khích cùng ngôn ngữ đùa giỡn. Lạc Thi Hàm tâm tính bất ổn, càng thêm không phải Lý Hải đối thủ, đến mức lúc này mới giao thủ hơn 10 chiêu, Lạc Thi Hàm trên người y phục đều trở nên có chút tổn hại. Phu quân, này làm sao xử lý? Tiếp tục như vậy nữa, Lạc Thi Hàm coi như thanh danh khó giữ được. Một bên Hứa Thanh Thanh thấy thế, một mặt lo lắng nói, dù sao Lạc Thi Hàm thanh cao, lại mạnh hơn, nếu là ở loại này trước mặt mọi người xấu mặt, cái này so giết nàng còn thống khổ. Nghe vậy, Trần Phàm nhưng như cũng là một mặt bình tĩnh, chỉ là quay đầu nhìn một chút một bên Silly. Silly, nếu không ngươi giúp đỡ nàng. Nghe vậy, đừng nói Silly liền ngay cả Cơ Thiên Tuyết các nàng đều là thần sắc biến đổi. Trần Phàm vậy mà sẽ không khiến võ công Silly xuất thủ. Ta chỉ gặp Silly vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Thừa dịp không người chú ý, thả một con sâu nhỏ cắn hắn một cái, không khó lắm đi. Trần Phàm thản nhiên nói. Nghe vậy, đám người bỗng nhiên minh bạch cái gì. Silly cũng là trực tiếp điểm gật đầu, không khó. Ta thử một chút. Chờ chút. Silly vừa định động thủ, Trần Phàm liền lại mở miệng nói, không có khả năng quá trực tiếp quá rõ ràng, ta liền muốn ảnh hưởng một chút Lý Hải thực lực liền tốt. Nếu là quá trực tiếp, hiện trường kia đám người nhất định sẽ nhìn ra mánh khỏe. Mà hắn còn muốn Lạc Thi Hàm làm một cái phó minh chủ, cho nên Lạc Thi Hàm nhất định phải thắng được xinh đẹp. Có thể chứ? Trần Phàm nu tiếng nói. Nghe vậy, Silly nhíu mày, suy tư một đoạn thời gian, lúc này mới lên tiếng nói hẳn là có thể. Chỉ gặp Silly nói, từ trong ngực lấy ra một cái ống trúc nhỏ mở ra, chỉ gặp một cái như con muỗi lớn nhỏ côn trùng trực tiếp từ trong ống trúc bay ra. Mà Silly mở môi hé mở, giống như là tại lẩm bẩm cái gì một loại chú ngữ. Mà tiểu côn trùng hướng thẳng đến lôi đài mà đi, trực tiếp rơi vào Lý Hải trên cổ, cơ hồ là thần không biết quỷ không hay cắn một cái. Rất nhanh tiểu côn trùng liền bay trở về. Thấy thế, Cơ Thiên Tuyết các nàng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Silly, cái này kết thúc. Dâm tặc kia cũng không có thay đổi gì a, còn phải đợi nhất đẳng, không phải vậy sẽ bị người nhìn ra được. Silly mỉm cười nói. Nghe vậy, mọi người đều là nhẹ nhàng gật gật đầu. Khả Chân Phàm bọn hắn không biết, mà hết thể này người khác không có phát giác, Huyền Phong lão nhân lại là thấy rất rõ ràng. Mà Huyền Phong lão nhân ánh mắt cũng trực tiếp rơi vào trên đài Lạc Thi Hàm trên thân, ánh mắt cũng biến thành âm trầm rất nhiều. Bành! Đột nhiên, chỉ gặp Lạc Thi Hàm thân thể bỗng nhiên từ giữa không trung đệm xuống, rơi vào trên lôi đài, khóe miệng đều trực tiếp chảy ra một tia tiên huyết đến. Lạc các chủ, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Ta là thật càng đánh càng thích ngươi, ngươi nói ngươi đáp ứng ta truy cầu không tốt sao? Dù sao các ngươi Thính Vũ các hiện tại vừa vặn thiếu một cái nam chủ nhân, ta thực lực này không phải vừa vặn sao? Đến lúc đó, ta giúp ngươi quản lý Thính Vũ các, ngươi giúp ta sinh con, chúng ta bạch đầu giai lão tốt bao nhiêu? Mà lại ngươi dám nói ngươi không thích ta sao? Nếu là ngươi không thích ta, làm sao đều không nỡ làm bị thương ta? Ha ha. Chỉ gặp Lý Hải nhìn xem Lạc Thi Hàm, vẫn như cũng là một mặt dâm tà nói, hoàn toàn không có đem Lạc Thi Hàm để vào mắt. Nghe vậy, Lạc Thi Hàm càng là một mặt âm trầm phẫn nộ. Ngươi muốn chết? Chỉ thấy Lạc Thi Hàm một mặt phẫn nộ nói, trực tiếp rút kiếm liền trực tiếp hướng phía Lý Hải xung giết mà đi. Mà khí tức trên thân cũng trực tiếp bị Lạc Thi Hàm thôi động đến cực hạn. Nhưng là Lý Hải nhưng như cũng là một mặt khinh thường, vẫn như cũng là cái kia một bộ hoàn toàn không đem Lạc Thi Hàm để ở trong mắt bộ dáng. Có thể lúc này, một bên Silly chợt mở miệng nói, liền hiện tại. Chương 505, cái kia giết ta không phải tốt hơn. Chương 505, cái kia giết ta không phải tốt hơn. Liền hiện tại. Chỉ gặp Silly nói, ngón tay kết ấn, trong miệng giống như lại bắt đầu lẩm bẩm cái gì. Nghe vậy, Trần Phàm mấy người đều là thần sắc khẽ biến, hướng phía trên đài nhìn lại. Chỉ gặp Lý Hải đối mặt Lạc Thi Hàm trùng sát mà đến kiếm, vốn định xuất thủ ngăn cản, cũng không biết vì sao, thân thể đột nhiên trở nên có chút cứng ngắc, ngay cả đưa tay đều ngăn cản đều đột nhiên chậm rất nhiều. Mặc dù cũng không phải là rất chậm, nhưng là đây chính là tiền cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, liền xem như chậm một chút, đó cũng là chí mạng. Mặc dù cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản Lạc Thi Hàm tiến công, nhưng là Lý Hải sắc mặt chợt trở nên cực kỳ khó coi, thậm chí có chút sợ hãi. Hắn là thật không biết chính mình thân thể này đột nhiên thế nào, liền ngay cả chân khí đều có chút để lên không nổi. Thế cục cũng rất nhanh lịch chuyển, trực tiếp bắt đầu bị Lạc Thi Hàm đè lên đánh. Ngấp nghé ta, ngươi thì tính là cái gì? Còn muốn làm ta nghe mưa các nam chủ nhân, liền loại người như ngươi cặn bã cũng xứng. Chỉ gặp Lạc Thi Hàm là thật rất phẫn nộ, mà bây giờ nàng đem công lực thôi động đến cực hạn, có thể đem Lý Hải đè lên đánh, phẫn nộ trong lòng giống như là tìm được chỗ tháo nước bình thường. Một bên không ngừng công kích tới Lý Hải, một bên không ngừng phẫn nộ quát lớn lấy. Mà mọi người tại đây thấy thế, đều là một mặt kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ, lúc này Lạc Thi Hàm triệt để phẫn nộ hoàn toàn không bảo lưu chính là tại cùng Lý Hải liều mạng, cũng không có phát hiện là Lý Hải đống nhiên trở nên yếu đi. Nhất là lúc này Lý Hải trên mặt còn biết đầy vẻ sợ hãi. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Hải rõ ràng là bị Lạc Thi Hàm cái này không muốn mạng đấu pháp dọa sợ. Phốc thử. Đống nhiên, chỉ gặp Lạc Thi Hàm đống nhiên một kiếm trực tiếp quán xuyên Lý Hải trái tim. Chiến đấu cũng đống nhiên ngừng lại. Chỉ là mọi người tại đây thấy thế, đều là một mặt kinh ngạc. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới, mới đầu bị Lý Hải đè lên đánh Lạc Thi Hàm lại còn có thể chuyển bại thành thắng. Mà Lý Hải nhìn xem xuyên qua trái tim kiếm, lại là hai mắt mở to, một mặt không dám tin. Tựa như chính hắn cũng không biết, vì cái gì? Thực lực của mình làm sao đống nhiên sẽ hạ xuống nhiều như vậy, chính mình vậy mà lại bại bởi Lạc Thi Hàm. Vậy mà lại chết tại Lạc Thi Hàm trong tay. Ngươi! Chỉ gặp Lý Hải còn muốn nói điều gì, Lạc Thi Hàm lại là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho, trực tiếp rút kiếm, vung ngược tay lên, trực tiếp đem Lý Hải cái cổ cắt đứt. Mà Lý Hải rốt cuộc nói không nên lời cái gì thân thể ngã xoay xuống. Cơ Thiên Tuyết bọn người thấy thế, cũng đã thả lỏng một chút, Cơ Thiên Tuyết lại một mặt hiếu kỳ nói, "Silly, ngươi cổ trùng kia là cái gì? Làm sao lợi hại như vậy? Không phải sâu độc, chính là bình thường độc trùng, chính là có thể khiến người ta tốc độ máu chảy giảm bất động. Người bình thường rất khó phát giác. Bình thường đều là dùng để trì hoãn cái khác độc tố quyết tán." Silly khẽ mỉm cười nói, "Ngươi vậy mà có thể nghĩ đến dùng như thế, ngươi được làm đấy." Cơ Thiên Tuyết đạo, "Hắc hắc, hữu dụng liền tốt." Silly mỉm cười, vẫn còn có chút vui vẻ, dù sao đây là nàng lần thứ nhất tại Cơ Thiên Tuyết các nàng trước mặt có một chút tác dụng. Trước Phong Lạc Thi Hàm làm phó minh chủ, Trần Phong đạo. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết cũng không chậm trễ, trực tiếp mở miệng nói, đã sớm nghe nói Lạc các chủ tuổi trẻ tài cao, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, hôm nay gặp mặt quả thật bất phàm. Mà hiện trường đám người nghe, cũng đều hướng phía Cơ Thiên Tuyết nhìn lại, Cơ Thiên Tuyết lúc này nói chuyện, chẳng lẽ là muốn sắc phong cái thứ nhất phó minh chủ. Cơ Thiên Tuyết cũng không thèm để ý, nói tiếp, mà lại cái này Lý Hải chính là chúng ta triều đình truy nã nhiều năm hái hoa đạo tặc, hôm nay ngươi nếu đem hắn chém giết, vì dân trừ hại, cũng coi là công lao một kiện. Mà ngươi nghe mưa các tại đất thuộc rất có hy vọng, cho nên chấm hôm nay liền phong ngươi làm cái thứ nhất phó minh chủ, mong rằng ngươi không ngừng cố gắng, tiếp tục làm giữ trừ ác, giữ gìn võ lâm an bình. Nghe vậy, hiện trường đám người càng là một mặt kinh ngạc, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Cơ Thiên Tuyết thật cứ như vậy liền sắc phong Lạc Thi Hàm làm phó minh chủ. Mặc dù Lạc Thi Hàm có chút biểu hiện, nhưng là làm phó minh chủ có phải hay không còn kém chút hòa hậu. Có thể hết lần này tới lần khác đây là Cơ Thiên Tuyết lời nói, mà lại Cơ Thiên Tuyết cũng đã nói, phó minh chủ nhân tuyển, toàn bằng nàng chủ quan ý nguyện, đám người cũng không tốt nói cái gì. Đám người thậm chí cảm thấy đến, Cơ Thiên Tuyết chính là cảm thấy Lạc Thi Hàm giống như nàng là nữ nhân, này mới khiến Lạc Thi Hàm làm phó minh chủ này. Mà lúc này, Lạc Thi Hàm cũng trực tiếp quỳ xuống hành lễ nói, đa tạ bệ hạ. Thần định không phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Đứng lên đi. Đại hội tiếp tục. Nếu là có biểu hiện xuất sắc một dạng có thể trở thành phó minh chủ cùng đường chủ. Cơ Thiên Tuyết đạo. Nghe vậy, Lạc Thi Hàm cũng đứng lên, mà ở đây những người khác nhìn xem Lạc Thi Hàm đều trở thành phó minh chủ cũng đều là kích động. Nhưng vào lúc này, một bên Huyền Phong lão nhân bỗng nhiên đứng dậy, thân thể chớp động, trực tiếp xuất hiện tại trên lôi đài. Thấy thế, hiện trường mọi người đều là thần sắc biến đổi. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới, lúc này mới bắt đầu không bao lâu, Huyền Phong lão nhân loại nhân vật này vậy mà lại ra sân. Nhân vật bực này không phải hẳn là lưu tại sau cùng sao? Xem ra Huyền Phong lão nhân nhịn không được, chính là muốn trả thù Cơ Thiên Tuyết cùng Trần Phàm, chính là muốn ở ngay trước mặt bọn họ, giết bọn hắn vừa sắp phong phó minh chủ. Có thể Cơ Thiên Tuyết cùng Trần Phàm bọn hắn cũng đều nhìn ra được, Huyền Phong lão nhân chính là biết Lạc Thi Hàm cùng Trần Phàm quan hệ, chính là hướng về phía Trần Phàm lai. Mà Huyền Phong lão nhân lên đài sau lại là một mặt âm trầm nhìn Trần Phàm một chút, lúc này mới nhìn xem Lạc Thi Hàm đạo, "Lạc phó minh chủ, xin chỉ giáo." Nghe vậy, Lạc Thi Hàm càng là một mặt khó coi. "Chỉ giáo? Nàng đây sao có thể chỉ giáo? Nàng có tư cách gì chỉ giáo? Đây chính là Huyền Phong lão nhân, sớm tại bao nhiêu năm trước liền đã quát tháo giang hồ cao thủ tuyệt thế. Nàng làm sao có thể là Huyền Phong lão nhân đối thủ?" Có thể Huyền Phong lão nhân gặp Lạc Thi Hàm không nói lời nào, lại cố ý nói, "Lạc phó minh chủ lúc này mới ngồi tại phó minh chủ vị trí, sẽ không phải cũng không dám nên chiến đi. Nếu là dạng này, ngươi phó minh chủ này vị trí sợ là không có khả năng phục chúng." Nghe vậy, Lạc Thi Hàm càng là một mặt khó coi. Nhưng là sự thật chính là như vậy, nếu là nàng mới trở thành phó minh chủ liền khiếp đảm đến không dám lên chiến, đây chẳng phải là để người trong thiên hạ trò cười. Cho nên, liền xem như đánh không lại, nàng cũng muốn đường đường chính chính thua. Có thể nàng như thế nào lại không biết Huyền Phong lão nhân tại suy nghĩ gì, chính là muốn giết nàng, trả thù Trần Phàm. Nhưng là nàng liền xem như biết, cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không tại Huyền Phong lão nhân trong tay kiên trì một chiêu nửa thức, sau đó lại nhận thua. Nghĩ đến, Lạc Thi Hàm cũng chỉ có thể nhắm mắt nói, "Tiền bối, xin chỉ giáo." Nói, Lạc Thi Hàm lần nữa giơ tay lên bên trong kiếm. Thấy thế, tất cả mọi người là thần sắc biến đổi, không nghĩ tới Lạc Thi Hàm lại còn thực có can đảm lên chiến. Chỉ nàng chút thực lực ấy, nên chiến Huyền Phong lão nhân, muốn chết sao? Chỉ sợ là ngay cả Huyền Phong lão nhân một chiêu đều không tiếp nổi. "Phu quân, này làm sao xử lý?" Huyền Phong lão nhân nhất định sẽ không bỏ qua Lạc Thi Hàm. Chỉ cần Huyền Phong lão nhân xuất thủ, Lạc Thi Hàm sẽ ngay cả nhận thua cơ hội đều không có. Lãnh Hàn Sương một mặt lo lắng nói. Nghe vậy, Trần Phàm cũng không thèm để ý, mà là trực tiếp nhìn về hướng trên lôi đài Huyền Phong lão nhân. "Không biết liêm sỉ." Nghe vậy, đám người cũng đều hướng phía Trần Phàm nhìn lại. Trần Phàm nhưng như cũng là một mặt tiêu dao dựa vào lấy, mặc dù ngươi nói đức bại hoại không phải vật gì tốt, nhưng là ngươi tốt xấu cũng coi là một cái tiền bối võ lâm. Bây giờ lại muốn đối với một cái văn bối, hay là một cái mới kịch liệt tỉ thí qua nữ hoa hoa xuất thủ. Ngươi là thế nào có ý tốt lên đài vì trả thù ta cùng nữ đế, mặt cũng không cần sao?" Nghe vậy, Huyền Phong lão nhân càng là một mặt khó coi, nhưng cũng không phủ nhận, trực tiếp một mặt âm trầm nói, "Mặt mũi, ngươi cảm thấy lão phu hiện tại sẽ còn quan tâm những vật này? Hiện tại lão phu chỉ biết là giết nàng, có thể giải ta một chút mối hận trong lòng." "Ha ha." Chỉ gặp Trần Phàm nghe vậy, lại là khinh thường cười khẽ một tiếng, "Cái kia giết ta không phải tốt hơn?" Chỉ gặp Trần Phàm nói, thân ảnh bỗng nhiên chớp động, trực tiếp xuất hiện tại trên lôi đài. Chương 506, xin mời. Chương 506, xin mời. "Ha ha, tốt." Chỉ gặp Huyền Phong lão nhân gặp Trần Phàm lên đài, sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm tàn, cười lạnh, "Lão phu còn tưởng rằng Đường Đường Nhiếp Chính Vương chỉ là một cái sẽ chỉ xính miệng lưỡi chi lực rùa đen rút đầu. Sẽ trơ mắt nhìn xem lão phu giết cô gái nhỏ này, không nghĩ tới lại còn dám đi lên. Đã như vậy, cái kia giết ngươi tự nhiên là tốt hơn." Nghe vậy, Trần Phàm cũng không để ý, nhưng là hiện trường đám người chợt trở nên có chút dao động. Bọn hắn là thật không nghĩ tới, Trần Phàm biết rõ Huyền Phong lão nhân muốn giết hắn, lại còn dám lên đài. Phải biết, đây chính là Huyền Phong lão nhân. Mà bây giờ Huyền Phong lão nhân thế nhưng là hận không thể ăn Trần Phàm thịt uống Trần Phàm máu. Chỉ cần Trần Phàm dám lên đài, Huyền Phong lão nhân là tuyệt đến sẽ không bỏ qua Trần Phàm. Bất quá những này lại đều chỉ là người bình thường ý nghĩ. Hay là có rất nhiều người nhìn xem Trần Phàm lên đài, đều là thần sắc biến đổi, cả đám đều tựa như đang suy tư điều gì bình thường. Dù sao cái này đại hội võ lâm chỉ là bởi vì Cơ Thiên Tuyết xuất hiện, mới thay đổi một chút hương vị. Nhưng là càng nhiều người lại là hướng về phía Trần Phàm lai là hướng về phía Trần Phàm trong tay Thiên Ma Bát Hoang tới. Hiện tại Trần Phàm lên đài, tự nhiên là khiên động không ít trái tim con người. Nhưng bây giờ Trần Phàm đối mặt chính là đại danh đỉnh đỉnh uy tín lâu năm cường giả, Huyền Phong lão nhân, bọn hắn cũng không dám thế nào, chỉ có thể là yên lặng theo dõi kỳ biến. Có đúng không? Ngươi cứ như vậy có tự tin? Chỉ gặp Trần Phàm một mặt thanh lãnh khinh thường nói, hướng phía một bên Lạc Thi Hàm khoát tay áo, ra hiệu Lạc Thi Hàm lui ra. Lạc Thi Hàm lại có chút lo lắng, nhìn xem Trần Phàm, "Công tử, ngươi..." Trần Phàm lại không đợi nàng nói xong, lại khoát tay áo. Thấy thế, Lạc Thi Hàm cũng không tốt nói cái gì, đành phải hướng phía Trần Phàm hành lễ lui ra. Mà lúc này, Trần Phàm lúc này mới nhìn xem Huyền Phong lão nhân nói, "Nếu không chúng ta đánh một cái cược thế nào?" Nghe vậy, đừng nói Huyền Phong lão nhân liền ngay cả hiện trường tất cả mọi người là thần sắc biến đổi. "Cược? chỉ gặp Huyền Phong lão nhân nhíu mày, dù sao hắn là biết Trần Phàm có Thiên Ma Bát Hoang liền trực tiếp thử dò xét nói: "Ngươi muốn đánh cái gì?" Trần Phàm cũng không thèm để ý, trực tiếp thản nhiên nói: "Ngươi rất rõ ràng, ngươi mặc dù muốn giết ta, nhưng là ta dù sao cũng là Nhiếp Chính Vương, ngươi nếu là giết ta, nữ đế là sẽ không bỏ qua ngươi, càng sẽ không bỏ qua ngươi cựu tộc. Cho nên, ngươi cho dù là có thể giết ta, ngươi cũng giết không được ta." Nghe vậy, Huyền Phong lão nhân thần sắc chợt biến, hắn giống như thật tìm không thấy phản bác địa phương. Trần Phàm dù nói thế nào, cũng là Nhiếp Chính Vương, càng là trong truyền thuyết nữ đế nam nhân. Nếu là hắn giết Trần Phàm, nữ đế làm sao cũng không có khả năng buông tha hắn, dù là hắn là đường đường chính chính giết. "Cho nên, ngươi muốn đánh cược gì?" Huyền Phong lão nhân một mặt âm trầm nói. "Ta đều nói như vậy, tự nhiên là cược mệnh." Chỉ gặp Trần Phàm một mặt không thèm để ý nói, lại nói: "Ngươi nếu là có thể thắng ta, ta tại chỗ tự vẫn, như thế nào?" Nghe vậy, mọi người tại đây đều là thần sắc chợt biến. "Cược mệnh? Trần Phàm đây là sợ mình không chết được sao? Cũng dám nói như vậy?" Mà trên chủ bị Cơ Thiên Tuyết nghe, lại là một mặt lo lắng, trực tiếp ngồi thẳng người. Hiển nhiên nàng cũng không có nghĩ đến, Trần Phàm vậy mà lại nói như vậy. Vậy mà lại đi cùng Huyền Phong lão nhân cực mệnh. "Tiểu Đoán." Nghĩ đến, Cơ Thiên Tuyết bận rộn lo lắng nhìn về hướng Lãnh Hàn Sương, rất hy vọng Lãnh Hàn Sương đối với Trần Phàm nói cái gì. Khả Lãnh Hàn Sương lại là một mặt lạnh nhạt, thậm chí hơi không kiên nhẫn, trực tiếp trắng Cơ Thiên Tuyết một chút. "Ngươi làm sao còn lại như thế không tin phu quân?" Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết bỗng nhiên có chút ngượng ngẹn, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì, nhưng vẫn là mở miệng nói: "Cái này có thể giống nhau sao? Ngươi không nghe thấy hắn muốn cược mệnh sao? Yên tâm đi, cái này Huyền Phong lão nhân còn không phải phu quân đối thủ, hiện tại phu quân hoàn toàn không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đừng nói cái này Huyền Phong lão nhân liền xem như Tuyết Ảnh cũng không nhất định là phu quân đối thủ." Lãnh Hàn Sương thản nhiên nói. Thế nhưng là Cơ Thiên Tuyết hay là một mặt lo lắng. Nhưng là Lãnh Hàn Sương lại không đợi Cơ Thiên Tuyết nói xong, Lãnh Hàn Sương liền trực tiếp thản nhiên nói: "Không nhưng nhị gì hết, phu quân làm như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Mà lại ngươi còn không hiểu rõ phu quân sao? Phu quân từ trước tới giờ không sẽ không duyên vô cớ làm chuyện không có nắm chắc, cho nên tin tưởng hắn liền tốt." "Tốt a." Cơ Thiên Tuyết nghe vậy, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đem lo lắng ánh mắt rơi vào Trần Phàm trên người bọn họ. Mà lúc này, Huyền Phong lão nhân nhìn xem Trần Phàm, lại là chau mày, một mặt âm lãnh nhìn xem Trần Phàm thử dò xét nói: "Cái kia nếu là ngươi thắng đâu?" "Ha ha." Khả Trần Phàm nghe, lại là bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, xem ra ngươi cũng không phải tự tin như vậy thôi. "Nếu là ta có thể thắng, ta cũng không giết ngươi, ta chỉ cần ngươi làm nô bộc của ta, sau đó hết thảy đều nghe ta. Ta muốn ngươi thế nào, liền thế nào. Như thế nào?" Nghe vậy, hiện trường đám người càng là một mặt kinh ngạc, mà Huyền Phong lão nhân lại là một mặt khó coi: "Tiểu tử, càn rỡ. Ngươi vậy mà muốn để cho ta làm chó của ngươi?" "Ha ha." Trần Phàm nghe vậy, nhàn nhạt cười khẽ một tiếng: "Đừng bảo là đến khó nghe như vậy, cũng không phải thật muốn ngươi trong nhà hộ viện. Ngươi liền nói, ngươi có dám hay không đi? Nếu là không dám, thì mau xuống đi, không mất mặt." Nghe vậy, Huyền Phong lão nhân càng là một mặt khó coi: "Không dám? Hắn làm sao có thể không dám? Thậm chí trong mắt hắn, Trần Phàm bất quá là đang hư trương thanh thế thôi. Trần Phàm chính là muốn dùng loại này thấp kém phép khích tướng, không chiến mà thắng. Mà hắn lại thế nào khả năng để Trần Phàm đạt được, hắn chẳng qua là muốn đến càng nhiều mà thôi." "Hừ, chỉ bằng ngươi còn không có tư cách để cho ta không dám." Chỉ gặp Huyền Phong lão nhân khinh thường hừ lạnh một tiếng, lại nói: "Nếu là ngươi có thể thắng, làm chó của ngươi thì như thế nào? Nhưng là ta nếu là thắng, ta chẳng những muốn mạng của ngươi, ta còn muốn ngươi Thiên Ma Bát Hoang, ngươi có dám hay không?" Nghe vậy, hiện trường mọi người đều là thần sắc chợt biến: "Thiên Ma Bát Hoang?" Huyền Phong lão nhân vậy mà cũng tại ngấp nghé Thiên Ma Bát Hoang. "Ha ha." Khả Trần Phàm nghe, lại trực tiếp khinh thường cười một tiếng: "Thiên Ma Bát Hoang. Xem ra ta tên Thiên Ma này Bát Hoang lực hấp dẫn thật đúng là lớn a. Bất quá, nếu là ngươi có thể thắng lời nói, cho ngươi thì như thế nào?" Nghe vậy, đám người càng là một mặt kinh ngạc kinh ngạc, nhất là những cái kia không thèm để ý cái gì vị trí minh chủ, mà là nhằm vào lấy Thiên Ma Bát Hoang người tới. Trần Phàm vậy mà nói nguyện ý cho. Đây chính là Thiên Ma Bát Hoang. Nếu là thật sự cho Huyền Phong lão nhân, vậy sẽ phải xử lý nhiều lắm. Dù sao giết Huyền Phong lão nhân đúng vậy dùng gánh chịu cái gì, nhưng là giết Trần Phàm sẽ phải gánh chịu quá nhiều đồ vật. Mà Huyền Phong lão nhân nghe, lại là một mặt kinh ngạc, giống như là sợ Trần Phàm đổi ý bình thường, trực tiếp không kịp chờ đợi đạo: "Tốt, đây chính là chính ngươi nói. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ngươi có thể tuyệt đối không nên ngay trước người trong thiên hạ cùng nữ đế mặt đổi ý." Trần Phàm lại là một mặt lạnh nhạt: "Yên tâm, ta Trần Phàm nói được thì làm được, sẽ không đổi ý. Ngược lại là ngươi, nếu là ngươi thua, thế nhưng đừng có đổi lại, càng đừng đem lấy mặt của người trong thiên hạ tự sát cũng không nguyện ý làm chó của ta." "Hừ." Chỉ gặp Huyền Phong người tới khinh thường hừ lạnh một tiếng, một mặt âm trầm nhìn xem Trần Phàm: "Lão phu nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không đổi ý, mà lại chỉ bằng ngươi, muốn thắng lão phu, lại đi tu luyện 30 năm đi." Nói, chỉ gặp Huyền Phong lão nhân trên thân là tiên cảnh cường giả tối đỉnh uy áp trực tiếp quyết tán ra đến. Đồ ước đã thành, người trong thiên hạ chứng kiến, có thể bắt đầu đi. Trần Phàm thấy thế, nhưng như cũng là một mặt lạnh nhạt, chỉ là lắc nhẹ khoát tay: "Xin mời." Chương 507, người thua. Chương 507, người thua. Nhưng không biết vì sao, Huyền Phong lão nhân nhìn xem lúc này Trần Phàm còn có thể hời hợt thái độ, lông mày không tự chủ được liền nhíu lại. Hắn không rõ, Trần Phàm vì cái gì có thể nhẹ nhàng như vậy? Chẳng lẽ Trần Phàm chân có bao nhiêu lợi hại? Thế nhưng là Trần Phàm chiến tích, cũng liền tại Tung Sơn Tiếu Lâm tự có chút xuất sắc mà thôi. Nhưng là liền loại kia chiến tích, đối với người khác tới nói khả năng rất lợi hại, đối với hắn loại này cường giả tối đỉnh trong mắt, căn bản không đáng chú ý, thậm chí đừng nói hắn, liền xem như tùy tiện một cao thủ bảng 20 vị trí đầu người đều có thể làm được. Khả Chân Phàm vì cái gì có thể nhẹ nhàng như vậy? Có thể việc đã đến nước này, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Giả vờ giả vịt, chỉ gặp Huyền Phong lão nhân một mặt âm trầm nói, không chần chờ nữa, thân ảnh chớp động, hướng thẳng đến Trần Phàm trùng sát mà đi. Trần Phàm thấy thế, cũng không chậm trễ, trên thân chân khí lưu chuyển, trực tiếp đón nhận Huyền Phong lão nhân. Vâng, chỉ gặp hai người xuất thủ chính là không nể mặt mũi đối hoành, khí thế hung mãnh, hoàn toàn không phải bình thường tiền cảnh cường giả tỷ thí có thể so sánh. Thậm chí mọi người ở đây chỉ là nhìn xem hai người tỷ thí, chỉ là cảm thụ được hai người công kích tràn ra năng lượng uy áp, đều cảm giác có chút khó mà hô hấp. Có thể mới giao thủ, Huyền Phong lão nhân rõ ràng liền có vẻ hơi kinh ngạc, hắn là thật không nghĩ tới Trần Phàm lại còn có loại thực lực này, vậy mà có thể tiếp được hắn đợt thứ nhất thế công, chắc không được Trần Phàm dám cùng hắn cược. Mà hiện trường đám người cũng đều hơi kinh ngạc, hiển nhiên cũng đều là lần thứ nhất nhìn thấy Trần Phàm xuất thủ, cũng không nghĩ tới Trần Phàm lại còn có thể cùng Huyền Phong lão nhân đánh cho không phân sản sản nhau. Quả nhiên, không hổ là có thể tại Tung Sơn phía trên đổ sát nhiều như vậy võ lâm cao thủ nhân vật. Tiểu tử, lão phu thật đúng là xem thường ngươi. Nghĩ không ra ngươi lại còn có như thế tu vi, khó trách dám ở trước mặt lão phu phách lối. Thế nhưng là ngươi nếu là chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy lời nói, còn chưa đáng kể. Chỉ gặp Huyền Phong lão nhân một mặt khinh thường nói, thân thể bên ngoài cường khí lưu chuyển, trên thân khí tức đột nhiên trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Chỉ là trong nháy mắt, cả người thế công đều trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Mà nguyên bản còn có thể cùng Huyền Phong lão nhân đánh cho cân sức ngang tài Trần Phàm, trong nháy mắt liền bị áp chế. Nhìn xem, thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội cũng không có, chỉ có thể bị động chống cự phòng ngự. Thế thế, mọi người đều là thần sắc biến đổi. Quả nhiên, Trần Phàm còn quá trẻ. Trong người đồng lứa hắn khả năng xem như người nổi bật, nhưng là đối mặt Huyền Phong lão nhân loại này uy tín lâu năm cường giả, thực lực còn chưa đủ nhìn a. Đó là tự nhiên, phải biết Huyền Phong lão nhân thế nhưng là lúc trước thập đại cao thủ xếp hạng thứ 7 tồn tại. Chính là, đã từng thập đại cao thủ xếp hạng thứ 7 cường giả tuyệt thế, ngươi cho rằng là ai cũng có thể làm sao? Trần Phàm năng miễn cưỡng cùng Huyền Phong lão nhân so chiều một chút, liền đã đủ để kiêu ngạo. Muốn đánh bại Huyền Phong lão nhân, người si nói ngọng. Xem ra hôm nay Trần Phàm chơi lớn rồi, cũng dám cùng Huyền Phong lão nhân cực mệnh, cũng không nhìn một chút chính hắn có bao nhiêu cân lượng. Hôm nay muốn đem tính mệnh cùng Thiên Ma Bát Hoang viết gì chúc ở đây rồi. Chỉ gặp hiện trường mọi người thấy bị áp chế Trần Phàm, đều là nghị luận ở mỹ mà trên khán đài. Cơ Thiên Tuyết thấy thế, càng là một mặt lo lắng. Nàng mặc dù không biết võ công, nhưng là cũng nhìn ra được Trần Phàm bị áp chế, thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội phản kích đều không có. Nếu là thật sự tiếp tục như vậy, Trần Phàm sẽ phải thua. Coi như khi nàng muốn cùng Lãnh Hàn Sương nói cái gì thời điểm, lại phát hiện Lãnh Hàn Sương cùng Hứa Thanh Thanh đều là một mặt bình tĩnh, trên mặt nhìn không ra một tơ một hào lo lắng, thậm chí đều không thế nào quan tâm ngay tại tỷ thí Trần Phàm bình thường. Mà lại không chỉ Lãnh Hàn Sương cùng Hứa Thanh Thanh, liền ngay cả một bên Phong Ma Đào Thiên Mai Táng Si Ly cũng đều là một mặt bình tĩnh. Cơ Thiên Tuyết thậm chí có thể tại Si Ly trên mặt nhìn ra một tia nhàm chán thần thái đến. Thấy thế, Cơ Thiên Tuyết trong lòng càng là mười phần nghi hoặc, chẳng lẽ cho các nàng thật sự như thế tín nhiệm Trần Phàm? Khả Trần Phàm đều đã bị áp chế làm sao lại không có chút nào lo lắng? Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi tại Tung Sơn Thiếu Lâm tự giết mấy cái giá áo túi cơm chính là đối thủ của lão phu sao? Nói cho ngươi, liền ngươi thực lực này, còn muốn thắng lão phu, đơn giản chính là người si nói ngọng. Thứ thời, tranh thủ thời gian nhận thua, lão phu xem ở ngươi giao ra Thiên Ma Bát Hoang phân thượng, còn có thể để cho ngươi chết thống khoái. Mà lúc này, chỉ gặp Huyền Phong lão nhân một mặt khinh thường nhìn xem Trần Phàm nói. Hiển nhiên hắn giống như là đã biết Trần Phàm thực lực bình thường, hoàn toàn liền không có lại đem Trần Phàm để vào mắt. Khả Trần Phàm mặc dù có vẻ hơi gian nan, nhưng vẫn là mười phần kiên nghị nói, nhận thua. Ta Trần Phàm trong từ điển còn không có nhận thua hai chữ này. Chỉ gặp Trần Phàm nói, làm ra một bộ muốn thôi động toàn lực bộ dáng. Đáng tiếc, vẫn như cũ không phải Huyền Phong lão nhân đối thủ, hoàn toàn chính là tại bị Huyền Phong lão nhân đè lên đánh. Mà từ từ Huyền Phong lão nhân lại là không có kiên nhẫn. Chủ yếu là Trần Phàm tựa như là một cái đánh không chết tiểu cường bình thường, mặc dù bị hắn áp chế, nhưng lại vẫn có thể ngăn cản, một mực liền không có nhận cái gì vết thương chí mạng. Mà hắn cũng không muốn lại cùng Trần Phàm chơi tiếp tục. Nghĩ đến Huyền Phong lão nhân trên thân khí tức đống nhiên tăng vọt, đồng thời hai tay vũ động, giống như là tại tích xúc lực lượng gì bình thường. Rất nhanh, chỉ gặp một đạo trưởng ấn to lớn xuất hiện ở giữa không trung. Huyền Phong trưởng, lại là Huyền Phong lão nhân tự sáng tạo tuyệt kỹ. Huyền Phong trưởng, không nghĩ tới sinh thời lại còn có thể nhìn thấy Huyền Phong lão nhân Huyền Phong trưởng, thật đúng là chuyến đi này không tệ. Huyền Phong trưởng bên dưới vô sinh linh, xem ra Huyền Phong lão nhân là không muốn cùng Trần Phàm lãng phí thời gian, đây là muốn một chiêu phế đi Trần Phàm. Trần Phàm lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ gặp mọi người tại đây thấy thế, cũng đều là một mặt kinh ngạc nghị luận. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Huyền Phong lão nhân vậy mà lại dùng Huyền Phong trưởng tới đối phó Trần Phàm. Mà lúc này, chỉ gặp Huyền Phong lão nhân một mặt kinh miệt khinh thường cười lạnh. "Tiểu tử, nên kết thúc. Mệnh của ngươi cùng Thiên Ma Bát Hoang, hôm nay lão phu đều muốn định. Có thể tại trước khi chết nhìn thấy lão phu Huyền Phong trưởng, ngươi cũng có thể không tiếc." Chỉ gặp Huyền Phong lão nhân nói, bàn tay kinh động, nhưng là trưởng ấn to lớn kia lại hướng thẳng đến Trần Phàm oanh sát mà đến. Trưởng ấn to lớn, hoàn toàn do chân khí ngưng kết mà thành, nhưng lại giống như là do từng đạo có thể rào sát hết thảy cuồng phong tạo thành bình thường, mang theo vô tận uy năng, giống như là có thể hủy diệt hết thảy bình thường. Mà đám người chỉ là nhìn xem, đã cảm thấy tim đập nhanh sợ sệt, khó mà hô hấp. Một bên Cơ Thiên Tuyết càng là trực tiếp lo lắng đến cực hạn, thân thể căng cứng. Có thể trái lại Trần Phàm nhưng lại lộ ra một mặt lạnh nhạt, nhìn xem trưởng lực kia, tựa như là nhìn xem một kiện hết sức bình thường sự vật bình thường. Trên mặt lại không có một chút sợ sệt chi sắc, thậm chí đều không có muốn tránh ý tứ. Thế thế, liền ngay cả Huyền Phong lão nhân đều là hơi nhướng mày, Trần Phàm sao có thể bình tĩnh như vậy? Nhưng rất nhanh, trưởng lực liền trực tiếp tới gần Trần Phàm trước người không đủ một thước, nhưng là Trần Phàm nhưng vẫn là không có muốn động ý tứ. Oeng! Đột nhiên chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến. Khói bụi nổi lên bốn phía, tứ tán chân khí tựa như cuồng phong, quét sạch toàn trường. Nhưng là đám người nhưng đều là một mặt hoảng sợ ngốc trệ, bởi vì vừa rồi bọn hắn thấy rất rõ ràng, trường lực phía dưới Trần Phàm không có chỗ tránh, thân thể trực tiếp bị đạo kia trường lực phá hủy, tan thành mây khói. Đến mức trên khán đài Cơ Thiên Tuyết đều đống nhiên đứng lên. Giống như Trần Phàm liền tại bọn hắn dưới mí mắt, chết. Hải cốt không còn. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm thanh lanh chợt giữa không trung phía trên, Huyền Phong phía sau lão nhân vang lên. Huyền Phong lão nhân, ngươi thua. Chương 508, chư vị, tiếp tục đi. Chương 508, chư vị, tiếp tục đi. Tình huống như thế nào? Cái này sao có thể? Vừa rồi ta rõ ràng trông thấy Trần Phàm đã tại Huyền Phong lão nhân trưởng lực phía dưới tan thành mây khói, hắn làm sao có thể bỗng nhiên xuất hiện ở Huyền Phong lão nhân sau lưng? Chính là, ta cũng nhìn thấy a. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là chúng ta đều xuất hiện ảo giác sao? Trong lúc nhất thời, chỉ gặp toàn bộ hiện trường tất cả mọi người đều là một mặt kinh ngạc, không dám tin. Bọn hắn thật thấy rất rõ ràng, Trần Phàm đã tan thành mây khói, nhưng là hiện tại, liền ngay cả một bên trên khán đài Cơ Thiên Tuyết đều là thần sắc khẽ giật mình, không dám tin. Nhưng là Cơ Thiên Tuyết nỗi lòng lo lắng cũng coi như là rơi xuống, bởi vì vừa rồi cái kia một giây, nàng thật coi là Trần Phàm đã chết, trong lòng loại kia ngạt thở cảm giác, nàng hiện tại cũng trở về muốn. Mà kinh hãi nhất lại là Huyền Phong lão nhân. Lúc này Trần Phàm tụ khí thành lưỡi đao, trực tiếp nằm ngang ở trên cổ hắn, chỉ cần hắn tùy ý động một cái, đầu của hắn liền muốn cùng thân thể phân ra. Nhưng là người khác nhìn không ra, hắn bị cái gì cũng không có phát giác. Trần Phàm cuối cùng là chiêu thức gì? Đến tột cùng là võ công gì, sao có thể có tốc độ nhanh như vậy, tại trong chớp mắt liền xuất hiện ở phía sau hắn? Vì cái gì? Ngươi đến tột cùng là thế nào làm được? Ta rõ ràng nhìn xem ngươi đã tan thành mây khói. Chỉ gặp Huyền Phong lão nhân một cử động nhỏ cũng không dám quay đầu nhìn lại Trần Phàm, cứ như vậy một mặt không dám tin hỏi. Chỉ bằng ngươi còn không có tư cách để cho ta tan thành mây khói. Nghe vậy, Trần Phàm một mặt không thèm để ý nói, lại nói nếu là ta tan thành mây khói, tên thiên ma này bắt hoang các ngươi chẳng phải là vĩnh viễn cũng không chiếm được. Ha ha, ngươi thua. Nghe vậy, Huyền Phong lão nhân thần sắc chợt biến, mặc dù hắn không biết Trần Phàm dùng thủ đoạn gì, làm sao lại đột nhiên tuấn di tại phía sau hắn, nhưng là dựa theo tình huống hiện tại đến xem, thật sự là hắn là thua. Cho dù là hắn chủ quan kinh địch, bị thắng lợi choáng váng đầu óc, lúc này mới không có phát hiện Trần Phàm lúc nào xuất hiện tại sau lưng. Mặc kệ Trần Phàm là đầu cơ trục lợi hay là thế nào, hắn cuối cùng vẫn là thua. Chỉ là cái này muốn hắn làm sao thừa nhận, hắn thua. Phải biết, căn cứ đổ ước, nếu là hắn thua, sẽ phải trở thành Trần Phàm cậu, về sau đều muốn nghe Trần Phàm. Mà hắn là ai? Đã từng cao thủ bảng xếp hạng thứ 7 tồn tại. Là uy trấn võ lâm, quát tháo phong vân Huyền Phong lão nhân. Muốn hắn làm Trần Phàm cậu, cái này còn không bằng giết hắn. Khả Trần Phàm tựa hồ nhìn ra được Huyền Phong lão nhân không nguyện ý thừa nhận, liền trực tiếp thu hồi tụ khí thành lưỡi đao lưỡi kiếm, một mặt lạnh nhạt nói ra: "Ta biết ngươi không muốn thừa nhận, nhưng là ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, làm bản vương nô bộc cũng không phải là một kiện chuyện mất mặt, rất nhiều người liền xem như muốn làm bản vương nô bộc đều không có cơ hội. Bản vương muốn ngươi làm nô bộc, cũng là để mắt ngươi. Nếu là bản vương xem thường ngươi, ngươi tự xuất hiện, gọi nữ đến nữ hoa hoa thời điểm, ngươi cũng đã là một người chết căn bản không sống tới hiện tại. Mà bây giờ, căn cứ đổ ước, ngươi tốt nhất là có chơi có chịu, nếu không, hậu quả ngươi không chịu được nổi, phía sau ngươi gia tộc cũng chịu đựng không nổi. Cho nên, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Bản vương không thích nhất chính là bức người khác." Chỉ gặp Trần Phàm một mặt lạnh nhạt nói, mà Huyền Phong lão nhân nghe, lại là một mặt khó coi. Trần Phàm khẩu khí thật lớn, cũng dám nói, từ hắn vừa mới bắt đầu xuất hiện một khắc này, cũng đã là một người chết. Nếu không phải Trần Phàm đầu cơ trục lợi, hắn làm sao lại thua? Nhưng bây giờ nói cái gì lại đều không dùng hắn đã thua, tất cả mọi người thấy rất rõ ràng. Mà lại hắn biết rõ, Trần Phàm cũng không phải đang hù dọa hắn, chính là tại uy hiếp trắng trợn hắn. Nếu là hắn dám đổi ý, lấy Trần Phàm loại này giết người như ngoáy người, liền xem như không giết được hắn, cũng sẽ giết hắn người nhà. Huống chi đổ ước hay là ngay ở đây tất cả mọi người cùng nữ đế mặt lập thành, nếu là hắn thật dám đổi ý, Trần Phàm làm cái gì người trong thiên hạ cũng sẽ không nói cái gì. Trong lòng thật hối hận, nếu là vừa rồi không nên kinh thường, không có phất lở, như thế nào lại thua? Như thế nào lại ngay cả thù đều không có báo coi như xong, hoàn thành Trần Phàm cậu. Nhưng bây giờ nói cái gì đều vô dụng. Tốt, lão phu có chơi có chịu. Chỉ gặp Huyền Phong lão nhân một mặt không tình nguyện nói, lại nói, nhưng là ngươi nhớ kỹ, lão phu mặc dù đáp ứng làm nô bộc của ngươi, nhưng là ngươi mơ tưởng thật đem lão phu làm chó. Ha ha. Khả Trần Phàm nghe lại là không thèm để ý, cười khẽ một tiếng, làm cậu thế nhưng là chính ngươi nói, bản vương nói chuyện còn không có ngươi khó nghe như vậy. Mà lại ngươi hẳn là đáng được ăn mừng, bản vương để mắt ngươi, không phải vậy ngươi ngay cả làm chó tư cách đều không có. Nghe vậy, Huyền Phong lão nhân càng là một mặt khó coi, có thể trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ai bảo hắn thua? Có thể hiện trường đám người nghe, nhưng đều là không gì sánh được thổ thức. Là thật không nghĩ tới Huyền Phong lão nhân vậy mà thật thua. Mặc dù Trần Phàm có ăn trộm gà thành phần, nhưng là đó cũng là bởi vì Huyền Phong lão nhân chủ quan, chắc không được bất luận kẻ nào. Chỉ là trong lúc nhất thời tất cả mọi người vẫn là không tiếp thu được, Huyền Phong lão nhân vậy mà thật trở thành Trần Phàm nô bộc. Phải biết, đây chính là Huyền Phong lão nhân, đã từng cao thủ bảng xếp hạng thứ 7 cao thủ tuyệt thế. Như vậy, về sau muốn giết Trần Phàm, muốn có được Thiên Ma Bát Hoang chẳng phải là khó hơn. Mà lúc này, Trần Phàm nhưng lại nhìn xem Huyền Phong lão nhân nói ngươi về sau liền theo nghe mưa các Lạc các chủ, Lạc các chủ lời nói chính là ta lời nói, ngươi nhất định phải vô điều kiện nghe theo Lạc các chủ an bài. Nghe vậy, hiện trường mọi người đều là thần sắc biến đổi. Tất cả mọi người cảm thấy Trần Phàm là bởi vì coi trọng Huyền Phong lão nhân thực lực, lúc này mới muốn Huyền Phong lão nhân làm nô bộc của hắn, cho hắn hộ giá hộ tống. Nhưng bây giờ, Trần Phàm vậy mà để Huyền Phong lão nhân đi theo Lạc Thi Hàm. Đây là vì cái gì? Mà lại để Huyền Phong lão nhân đi theo Lạc Thi Hàm, đây chẳng phải là nhưng Huyền Phong lão nhân làm Lạc Thi Hàm cậu sao? Trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả Lạc Thi Hàm đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc kinh ngạc, chớ nói chi là Huyền Phong lão nhân. Trần Phàm, ngươi để cho ta bảo hộ ngươi coi như xong, nhưng là nàng một cái nữ hoa hoa, tính là thứ gì? Cũng xứng để cho ta nghe nàng. Huyền Phong lão nhân một mặt âm trầm khinh thường nói, vậy ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Chỉ gặp Huyền Phong lão nhân tiếng nói mới rơi xuống, Trần Phàm liền một mặt không nhịn được nói. Nghe vậy, Huyền Phong lão nhân thần sắc chợt biến. Khả Trần Phàm lại không đợi hắn nói chuyện, liền lại mở miệng nói, nếu thua đồ ước, vậy sẽ phải có chơi có chịu, ta bảo ngươi làm cái gì, ngươi liền phải làm cái gì. Ta không phải tại cùng ngươi thương lượng. Nghe vậy, Huyền Phong lão nhân càng là một mặt khó coi, có thể trong lúc nhất thời nhưng lại thật không biết nên nói cái gì. Trần Phàm thấy thế, cũng lười để ý tới Huyền Phong lão nhân, mà là trực tiếp nhìn về hướng Lạc Thi Hàm. Lạc các chủ, về sau liền để hắn đi theo ngươi, hộ các ngươi nghe mưa các chủ toàn, có cái gì ngươi giết không được người, đều có thể gọi hắn đi giết. Nếu là hắn dám không nghe ngươi, nói cho ta biết, ta diệt hắn thập tộc cho ngươi xuất khí. Nghe vậy, Lạc Thi Hàm xem như minh bạch Trần Phàm đây là cảm thấy nàng thực lực thấp, làm phó minh chủ khẳng định không có khả năng phục chúng, này mới khiến Huyền Phong lão nhân đi theo nàng. Có Huyền Phong lão nhân tại, người khác cho dù là dám không phục, cũng không khỏi không phục khí. Nghĩ đến, Lạc Thi Hàm hướng thẳng đến Trần Phàm cung kính hành lễ nói, là đa tạ vương gia. Nói đi, lại nhìn xem Huyền Phong lão nhân nói tiền bối, về sau làm phiền. Nghe vậy, Huyền Phong lão nhân càng là một mặt khó coi, nhưng lại không lời nào để nói, tâm trung khí phẫn cũng chỉ có thể kìm nén. Trần Phàm thấy thế, cũng không thèm để ý, mà là nhìn xem hiện trường mọi người nói. Chư vị, tiếp tục đi. Chương 509, các ngươi hay là cùng lên đi. Chương 509, các ngươi hay là cùng lên đi. Hiện trường đám người mặc dù thổ thức, đường đường Huyền Phong lão nhân, cuối cùng vậy mà trở thành Lạc Thi Hàm cầu. Nhưng là sự tình đã thành kết cục đã định, mà lại đây vốn là Huyền Phong lão nhân tự làm tự chịu, bọn hắn cũng không tốt nói cái gì. Đám người cũng bởi vì Trần Phàm lời nói, đem thu suy nghĩ lại đến cái này đại hội võ lâm hiện trường. Chỉ là bây giờ là Trần Phàm ở trên này, một số người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao đây chính là Trần Phàm. Khả Trần Phàm thấy không có người lên này, lại thản nhiên nói, các ngươi trong đó không phải có rất nhiều người muốn giết ta, có rất nhiều người muốn lấy được ta Thiên Ma Bát Hoang, làm sao đều không lên này? Nếu là dạng này, vậy cái này võ lâm minh chủ vị trí chẳng phải là muốn bị ta tên ma đầu này đạt được? Nghe vậy, mọi người đều là thần sắc khẽ biến, mặc dù bọn hắn nghĩ ra được Thiên Ma Bát Hoang, nhưng là Trần Phàm cũng không phải bọn hắn người bình thường có thể đánh được. Bọn hắn tổ chức cái này đại hội võ lâm là muốn liên hợp lại vây công Trần Phàm, nếu là dám cùng Trần Phàm đơn đả độc đấu, vậy còn tham gia cái này đại hội võ lâm làm cái gì? Chỉ thấy mọi người đều ở bên trái chú ý phải ngóng trông, đều muốn nhìn xem ai sẽ đi lên trước. A Di Đà Phật. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp một đạo Phật hiệu đống nhiên vang lên. Đồng thời, chỉ gặp hai bóng người bỗng nhiên từ giữa không trung phi thân mà đến, cùng nhau rơi vào trên lôi đài. Là một cái lao hòa thượng cùng một người mặc đạo bào lao đạo trưởng. Chỉ là hai người đều lộ ra tiên phong đạo cốt, hiển nhiên một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Là Huyền Tịch đại sư cùng Thiên Kiếm đạo trưởng. Nghĩ không ra bọn hắn vậy mà cũng tới. Bọn hắn đều ẩn thế nhiều năm, chẳng lẽ còn đối với cái này võ lâm minh chủ vị trí cảm thấy hứng thú? Người suy nghĩ gì? Trần Phàm tại Tung Sơn phía trên, chu diệt toàn bộ Thiếu Lâm tự, còn giết võ đang trưởng môn, bọn hắn đây là tới là Thiếu Lâm tự cùng võ đang trưởng môn báo thủ. Huyền Tịch đại sư cùng Tiên Kiếm đạo trường đều đã từng cao thủ bảng xếp hạng top 10 cao thủ tuyệt thế, thực lực đều không thể so với Huyền Phong lão nhân kém. Lần này, Trần Phàm sợ là giữ nhiều lãnh ít. Chỉ gặp mọi người tại đây nhìn xem người tới, đều là một mặt kinh ngạc, khe khẽ bàn luận lấy. Giống như là đối với hai vị cường giả này xuất hiện thật bất ngờ bình thường. Mà Trần Phàm nghe, cũng có chút kinh ngạc, hắn ngược lại là chưa nghe nói qua hai người này. Bất quá nếu là tới tìm hắn báo thủ, vậy hắn cũng không thèm để ý. Có thể lúc này, Huyền Tịch đại sư lại trước tiên mở miệng nói, Trần thi chủ, không biết ngươi mới vừa rồi cùng Huyền Phong đổ ước, còn dám cùng chúng ta đánh cược cược một chút. Nghe vậy, đừng nói Trần Phàm, liền ngay cả hiện trường tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc. Bất quá cũng đều lý giải, dù sao Huyền Tịch đại sư cùng Thiên Kiếm đạo trưởng đó là tới giết Trần Phàm, mà bây giờ có nữ đế tại, bọn hắn cũng không tốt giết, chỉ có thể tiếp tục dùng đổ ước. Khả Trần Phàm lại là nhíu mày, vừa rồi đổ ước, các ngươi là muốn Thiên Ma Bát Hoang? Huyền Tịch đại sư lại là một mặt lạnh lùng nói, không chỉ Thiên Ma Bát Hoang, còn có ngươi mệnh. Nghe vậy, Trần Phàm lại là một mặt không thèm để ý, cố ý nói, muốn mạng của ta, ta có thể hiểu được, dù sao ta giết ngươi người của Thiếu Lâm tự. Nhưng là Thiên Ma Bát Hoang, chính là một bản ma công, người khác muốn ta còn có thể lý giải, nhưng là hai người các ngươi, một cái là Thiếu Lâm tự cao tăng, một cái là Nhàn Vân Giá Hạc đạo trưởng, các ngươi muốn Thiên Ma Bát Hoang làm cái gì? Nghe vậy, Huyền Tịch đại sư thần sắc khẽ biến, Thiên Ma Bát Hoang làm hại thế gian, tự nhiên là đạt được sau đem hủy diệt, để tránh lưu tồn ở thế tiếp tục làm hại thế gian. Ha ha. Chỉ gặp Trần Phàm nghe bỗng nhiên khinh thường cười khẽ một tiếng. Cái kia giết ta, hiệu quả không phải một dạng sao? Vì cái gì còn nhiều hơn nhất cử này nghĩ ra được Thiên Ma Bát Hoang đâu? nên không phải là các ngươi cũng ngấp nghé thiên ma bát hoang, muốn tự mình tu luyện đi. Hoang đường, chúng ta như thế nào sẽ đi tu luyện cấp độ kia ma công? Chỉ gặp Trần Phàm tiếng nói mới rơi xuống, Huyền Tịch đại sư liền trực tiếp nổi giận nói, mà một bên Thiên Kiếm đạo trưởng càng là trực tiếp quát lớn, bớt nói nhiều lời, ngươi liền nói đồng dạng đồ ước, ngươi có dám hay không? Ha ha. Nghe vậy, Trần Phàm vẫn như cũng là một mặt không thèm để ý cười khẽ một tiếng, dám, có gì không dám? Chỉ là các ngươi là muốn cùng tiến lên hay là từng bước đến? Nghe vậy, đừng nói Thiên Kiếm đạo trưởng cùng Huyền Tịch đại sư, liền ngay cả hiện trường mọi người đều là thần sắc chợt biến. Trần Phàm đây cũng quá càn rỡ đi. Tiểu tử, càn rỡ? Chỉ gặp Thiên Kiếm đạo trưởng một mặt khó coi nói, lại nói đã ngươi dám, vậy liền bất nói nhiều lời, bần đạo tới trước dạy dỗ ngươi đạo lý là người. Nương theo lấy tiếng nói, Thiên Kiếm đạo trưởng không có một chút chần chờ, rút ra trong tay phất trần kiếm, hướng thẳng đến Trần Phàm đánh tới. Thấy thế, Trần Phàm cũng không thèm để ý, thậm chí trên mặt đều không có một chút biến hóa, chỉ là tay khẽ vẫy, trong nháy mắt liền từ trong đám người hút đến một thanh trường kiếm, để kiếm liền trực tiếp đón nhận Thiên Kiếm đạo trưởng. Chiến đấu hết sức căng thẳng, chỉ là trong nháy mắt, hai người liền trực tiếp giữa không trung phía trên quấn quýt lấy nhau, kiếm ảnh tung bay, kiếm khí tung hành. Uy năng to lớn, thậm chí so vừa rồi Trần Phàm cùng Huyền Phong lão nhân chiến đấu càng thêm kịch liệt. Mà lại chẳng biết tại sao, đám người luôn cảm thấy Trần Phàm bỗng nhiên mạnh lên rất nhiều, so mới vừa rồi cùng Huyền Phong lão nhân tỉ thí thời điểm còn mạnh hơn. Đến mức, Thiên Kiếm đạo trưởng vậy mà tại Trần Phàm tiến công bên dưới, có loại ở vào hạ phong cảm giác. Mà Thiên Kiếm đạo trưởng càng là một mặt khó coi, Trần Phàm công kích này kín không kẽ hở, nội lực thâm hậu, hoàn toàn không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Mặc dù nhìn xem, hắn chỉ là có chút ở vào hạ phong mà thôi, nhưng là người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra được, hắn là bị hoàn toàn áp chế. Thấy thế, phía dưới Huyền Phong lão nhân càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ lại vừa rồi Trần Phàm cùng hắn tỉ thí thời điểm đều không dùng toàn lực sao? Nhưng vào lúc này, Trần Phàm khí tức trên thân đông nhiên lại mạnh lên rất nhiều, thế công cũng đông nhiên trở nên càng thêm tấn mãnh, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy năng. Nhưng mà này còn là Lãnh Hàn Sương dạy hắn kiếm chiêu một thức đều là sát chiêu, lại tốc độ cực nhanh, không có một chút lùi lẹo. Trong lúc nhất thời Thiên Kiếm đạo trưởng căn bản chống cự không được, liên tục bại lui. Liền cái này, đường đường Thiên Kiếm đạo trưởng, liền chút năng lực ấy, liền chút thực lực ấy, ngay cả Huyền Phong rác rưởi kia cũng không bằng, còn muốn giết ta? Ai cho ngươi dũng khí? Mà lúc này, Trần Phàm một bên tiến công một bên không kiên nhẫn nói ra. Thấy thế, đám người càng là kinh ngạc không thôi, nhất là Huyền Phong lão nhân, trên mặt viết đầy im lặng chi sắc, nhưng lại vẫn còn có chút không dám tin. Trần Phàm thực lực đã vậy còn quá mạnh, mới vừa rồi cùng hắn tỉ thí thời điểm, vậy mà thật không dùng toàn lực. Nếu là Trần Phàm dùng toàn lực, hắn liền xem như không có phất lở, cũng không nhất định có thể thắng được Trần Phàm. Mà Thiên Kiếm đạo trưởng sắc mặt càng là khó coi đến cực hạn, mới vừa rồi còn là bị áp chế mà thôi, hiện tại là ngay cả hoàn thủ cơ hội cũng không có. Mà lại đáng sợ nhất là, hắn thậm chí còn có thể cảm giác được Trần Phàm hiện tại cũng còn không có dùng toàn lực. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, hắn đừng nói thủ thắng, có thể tứ chi kiện toàn còn sống liền xem như tốt. Mà phía dưới Huyền Tịch đại sư nhìn xem hai người tỉ thí cũng là cho mày. Hắn cũng là thật không nghĩ tới Trần Phàm lại còn có thực lực thế này, Thiên Kiếm đạo trưởng đánh không lại, đợi lát nữa hắn cũng đánh không lại. Làm sao bây giờ? Nhưng vào lúc này, Trần Phàm đỗng nhiên một mặt không thèm để ý nhìn xem Huyền Tịch đại sư nói lao lựa chọc, một mình hắn cũng không phải đối thủ của ta, các ngươi hay là cùng lên đi. Miễn cho đợi lát nữa ta còn muốn lãng phí thời gian cùng ngươi đánh. Chương 510, độc chiến hai đại cao thủ. Chương 510, độc chiến hai đại cao thủ. Hiện trường đám người nghe Trần Phàm lời nói, đều là một mặt kinh ngạc, thậm chí cũng không biết nên nói cái gì. Hắn hiện tại đối thủ thế nhưng là Thiên Kiếm đạo trưởng, nhưng là hắn lại còn dám nói muốn Huyền Tịch đại sư cùng tiến lên. Mặc dù nói, hiện tại hắn áp chế Thiên Kiếm đạo trưởng, nhưng là vậy cũng chỉ là nhằm vào một cái Thiên Kiếm đạo trưởng mà thôi. Nếu là ở tăng thêm một cái Huyền Tịch đại sư, vậy coi như không giống với lúc trước. Thiên hạ hôm nay có bao nhiêu người dám nói có thể đồng thời đối phó bọn hắn hai cái này cao thủ tuyệt thế? Trần Phàm đây cũng quá phế lối, quá cuồng vọng đi. Thật sự cảm thấy mình vô địch thiên hạ sao? Nhưng đối với Huyền Tịch đại sư tới nói, đây cũng là một cái cơ hội tốt. Hắn biết, đơn đả độc đấu, hắn khẳng định không phải Trần Phàm đối thủ, nhưng là hai người bọn họ liên thủ, vậy coi như không giống với lúc trước. Mà lại hắn còn đang lo không biết làm sao bây giờ, hiện tại chẳng phải cái này vừa vặn để hắn có lý do. Đây chính là Trần Phàm chính mình khiêu khích trước hắn. Chắc không được hắn. Chủ yếu nhất là, hiện tại Thiên Kiếm đạo trưởng cũng bức thiết cần phải có người giúp hắn. Nói khoác mà không biết ngượng. Nghĩ đến, chỉ gặp Huyền Tịch đại sư, một mặt âm trầm khinh thường nói một tiếng, lao nạp ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì, cũng dám như vậy không biết trời cao đất rộng. Chỉ gặp Huyền Tịch đại sư nói, trong tay thiền trượng bỗng nhiên dùng sức một sự, bay thẳng thân mà lên, đón Trần Phàm liền đi. Huyền Tịch chính là Thiếu Lâm cao tăng, một thân võ công tất cả đều là Thiếu Lâm khổ luyện, lực lượng mười phần, đại khai đại hợp. Mới gia nhập chiến trường, một cây quyền trượng liền trực tiếp hướng phía Trần Phàm đập tới, bá đạo không gì sánh được. Mà Thiên Kiếm đạo trưởng cũng bởi vì Huyền Tịch đại sư gia nhập, rốt cục thở dài một hơi, nhưng không có nửa điểm chần chờ, điều chỉnh tốt trạng thái, liền trực tiếp phối hợp với Huyền Tịch đại sư bắt đầu tiến công Trần Phàm. Chiến cuộc cũng giống như bởi vì Huyền Tịch đại sư gia nhập, có một chút cải biến. Hai người có thể áp chế Trần Phàm, làm cho Trần Phàm liên tục bại lui. Nhưng là Trần Phàm nhưng như cũng là một mặt lạnh nhạt, trường kiếm trong tay vũ động, một bên ngăn cản hai người tiến công, một bên không ngừng du tẩu lui lại. Thậm chí để cho người ta nhìn, giống như là tại cùng hai cái này cao thủ tuyệt thế chơi bình thường. Mà từ từ đám người cũng phát hiện mánh khóe. Bởi vì Huyền Tịch đại sư cùng Thiên Kiếm đạo trường mặc dù có thể áp chế Trần Phàm, nhưng lại làm sao cũng không đả thương được Trần Phàm mấy may. Nhìn Huyền Tịch đại sư cùng Thiên Kiếm đạo trường đem Trần Phàm làm cho liên tục bại lui, nhưng là Trần Phàm nhưng như cũng lộ ra đi bộ nhàn nhã, trái lại Huyền Tịch đại sư Thiên Kiếm đạo trường hai người mệt mỏi thở hổn hển. Mà lúc này Trần Phàm lại một mặt không thèm để ý mở miệng nói, "Làm sao? Hai người các ngươi liền chút năng lực ấy sao? Nếu như các ngươi chỉ có chút năng lực ấy, có thể giết không được ta." Nghe vậy, hiện trường đám người càng là một mặt kinh ngạc lại không còn gì để nói. Hai cái này thế nhưng là đã từng cao thủ trên bảng a, là so Huyền Phong lão nhân còn mạnh hơn cao thủ. Nhưng bây giờ, hai người liên thủ vậy mà đều bắt không được Trần Phàm. Huyền Tịch đại sư cùng Thiên Kiếm đạo trưởng tựa hồ cũng ý thức được, bọn hắn dạng này căn bản không gây thương tổn được Trần Phàm mấy may. Tại tiếp tục như vậy, ngược lại là chân khí của bọn hắn bị tiêu hao hầu như không còn. Cho nên, vô luận như thế nào cũng không thể còn như vậy mang xuống, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không có khả năng lại che giấu. Chỉ gặp hai người rất có ăn ý liếc nhau một cái, giống như là đều hiểu trong lòng đối phương suy nghĩ bình thường. "Tiểu tử, càn rỡ. Hôm nay liền để ngươi nhìn bọn ta thực lực chân thật." Phục Ma Kim Thân. Chỉ gặp Huyền Tịch đại sư không chần chờ chút nào, đối với Trần Phàm liền trực tiếp giận dữ mắng mỏ một tiếng, đồng thời trên thân khí tức chợt biến, một cỗ chân khí màu vàng nóng quét sạch mà ra, trực tiếp tại phía sau hắn ngưng tụ thành một bộ Thiên Vương pháp tướng. Pháp tướng to lớn, tựa như một tôn chân chính Thiên Vương áp đảo thế gian bình thường, cảm giác gáp bách mười phần. Phục Ma Kim Thân. Lại là Phục Ma Kim Thân. Bao nhiêu năm không có nghe nói có người luyện thành, không nghĩ tới hôm nay lại còn có thể nhìn thấy cái này một võ lâm tuyệt học. Nghĩ không ra Huyền Tịch đại sư vì đối phó Trần Phàm, ngay cả Phục Ma Kim Thân đều xuất ra. Chỉ gặp mọi người tại đây nhìn xem cái kia to lớn Thiên Vương pháp tướng, đều là một mặt kích động mà không dám tin. Quét sạch bằng hiện trường phản ứng của mọi người cũng biết, cái này Phục Ma Kim Thân cường đại. Mà lúc này, một bên Thiên Kiếm đạo trưởng cũng không có chần chờ, trong tay phất trần kiếm bỗng nhiên rời khỏi tay, hai tay nhanh chóng kết ấn. Đại Thiên Kiếm trận. Chỉ gặp Thiên Kiếm đạo trưởng hét lớn một tiếng, chỉ thấy bầu trời phía trên bỗng nhiên xuất hiện lít nha lít nhít trường kiếm, tất cả mũi kiếm trực chỉ Trần Phàm, sát ý mười phần. Thấy thế, mọi người tại đây càng là một mặt kinh ngạc kích động. Lại là Đại Thiên Kiếm trận. Nghĩ không ra có thể trông thấy Phục Ma Kim Thân coi như xong, lại còn có thể trông thấy Đại Thiên Kiếm trận. Chuyến này tới thật là giá trị a. Nghĩ không ra Thiên Kiếm đạo trưởng ngay cả Đại Thiên Kiếm trận đều xuất ra, xem ra Thiên Kiếm đạo trưởng cũng không muốn bảo lưu lại, đây là muốn cùng Trần Phàm phân cao thấp. Thật không dám tưởng tượng, Đại Thiên Kiếm trận cùng Phục Ma Kim Thân đồng thời xuất thủ, Trần Phàm muốn làm sao ngăn cản? Chỉ sợ là trên thế giới này có thể đồng thời ngăn cản cái này hai đại tuyệt học người, không cao hơn hai tay số lượng đi. Chỉ gặp hiện trường mọi người đều là một mặt kích động nghị luận, đều muốn biết Trần Phàm có thể ngăn trở hay không. Mà lúc này, Huyền Tịch đại sư bỗng nhiên mở miệng nói, "Tiểu tử, có thể nhìn thấy lão nạp Phục Ma Kim Thân cùng Thiên Kiếm đạo trường Đại Thiên Kiếm trận, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Lão nạp cuối cùng khuyên ngươi một câu, nếu không muốn chết, hiện tại đem Thiên Ma Bát Hoang giao ra, tự phế tu vi, chúng ta còn có thể xem ở nữ đế trên mặt mũi, tha cho ngươi một mạng. Không phải vậy, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai cũng cứu không được ngươi." Khả Trần Phàm nghe vậy, lại là một mặt khinh thường, thậm chí khóe miệng còn mang theo ý cười nhợt nhạt. "Ha ha, chỉ bằng các ngươi? Nhận thua. Các ngươi còn không có tư cách này. Có chiêu thức gì liền tranh thủ thời gian xuất ra đi." Nghe vậy, Huyền Tịch đại sư càng là một mặt khó coi, không biết điều. "Vậy ngươi liền cho lão nạp đi chết." Chỉ gặp Huyền Tịch đại sư nói, cũng không chần chờ nữa, tâm niệm vừa động, cái kia to lớn Phục Ma Kim Thân liền trực tiếp hướng phía Trần Phàm bành sát mà đi. "Veng, veng, veng." Chỉ gặp Phục Ma Kim Thân mỗi một quyền mỗi một trường đều giống như có thể hủy thiên diệt địa bình thường, đến mức toàn bộ hiện trường đều không ngừng đang chấn động. Có thể đám người cũng rõ ràng trông thấy, Trần Phàm vậy mà tại tay không cứng rắn Phục Ma Kim Thân. Thế, đừng nói mọi người tại đây liền ngay cả Huyền Tịch đại sư đều cảm giác không thể tin, Trần Phàm vậy mà có thể chính diện cứng rắn Phục Ma Kim Thân. Cái này, đến tột cùng là cái gì yêu quái? Mà một bên Thiên Kiếm đạo trường thấy thế, nơi nào còn dám chần chờ, trực tiếp quát to, "Đại Thiên Kiếm trận, đi!" Đương nhiên, chỉ ở giữa trong nháy mắt, trên bầu trời lít nha lít nhít kiếm, tựa như cuồng phong mưa rào bình thường, hướng thẳng đến Trần Phàm mà đi. Nhưng là để hiện trường tất cả mọi người không dám tin một màn chợt xuất hiện. Chỉ gặp Trần Phàm trên thân trực tiếp dâng lên một cỗ xích hồng sắc hộ thể cương khí, đem thân thể bao khỏa. Mà những cái kia lít nha lít nhít trường kiếm làm thế nào cũng xuyên tấu không được Trần Phàm hộ thể cương khí, thậm chí tại trường kiếm chém vào ám sát tại hộ thể cương khí trong nháy mắt, sẽ còn phát ra đao kiếm va chạm với mình. Đại Thiên Kiếm trận mặc dù nhìn xem thế công cường đại, nhưng lại căn bản không gây thương tổn được Trần Phàm mấy may. "Oeng!" Mà đúng lúc này, đột nhiên một tiếng nổ cực lớn lên, chỉ gặp Trần Phàm phi thân một quyền, trực tiếp đánh vào cái kia to lớn Phục Ma Kim Thân trên lồng ngực. Chỉ là trong nháy mắt, Phục Ma Kim Thân bỗng nhiên bạo liệt, một cô năng lượng cuồng bạo tựa như của phòng, hướng thẳng đến bốn phía quét sạch. Đến mức Thiên Kiếm đạo trường Đại Thiên Kiếm trận bỗng nhiên hỗn loạn. Mà Thiên Kiếm đạo trường cùng Huyền Tịch đại sư thân thể bỗng nhiên bay rất ra ngoài, phi hành gần 100 mét lúc này mới dừng lại, chỉ là trong miệng hai người cơ hồ là đồng thời tuôn ra một ngụm máu tươi đến. Chương 511, để cho các ngươi nhìn xem cùng ta chiến lệnh. Chương 511, để cho các ngươi nhìn xem cùng ta chiến lệnh. Hiện trường đám người bỗng nhiên trong nháy mắt, tất cả đều ngây dại. Từng cái hai mắt mở to, viết đầy vẻ không dám tin. Một quyền, chỉ là một quyền mà thôi, Trần Phàm vậy mà liền trực tiếp đánh nát Phục Ma Kim Thân, trực tiếp đẩy lui Huyền Tịch đại sư cùng Thiên Kiếm đạo trường. Chỉ là một quyền liền làm bọn họ bị thương nặng hai đại cao thủ tuyệt thế. Cái này, thực lực này cũng quá kinh khủng đi. Có thực lực này, Trần Phàm tối thiểu có thể tại hiện nay thập đại cao thủ bảng xếp hạng bên trên đứng vào 5 vị trí đầu. Mà một bên Huyền Phong lão nhân càng là khiếp sợ đến cực hạn. Vừa rồi hắn vẫn chỉ là cảm thấy hắn liền xem như không xong xem thường, cũng chỉ có thể cùng Trần Phạm bất phân thắng bại, muốn giết Trần Phạm rất khó. Nhưng là hiện tại, hắn xem như minh bạch Trần Phạm là thật có thể rất dễ dàng giết chết hắn. Liền cái này, đây chính là các ngươi muốn ta nhìn các ngươi thực lực chân thật. Không gì hơn cái này. Liền cái này còn muốn giết ta, còn muốn ta thiên ma bát hoang. Các ngươi có phải hay không quá ý nghĩ hao huyền? Lúc này, chỉ gặp Trần Phạm vẫn như cũng là một mặt không thèm để ý nói. Nghe vậy, Huyền Tịch đại sư cùng Tiên Kiếm đạo trưởng càng là một mặt khó coi. Bọn hắn là thật không nghĩ tới Trần Phạm thực lực vậy mà lại mạnh như vậy, bọn hắn đồng thời sử xuất chính mình uy chấn giang hồ tuyệt chiêu, không thể gây tổn thương cho đến Trần Phạm coi như xong, lại còn dễ dàng như vậy liền bị Trần Phạm đánh tan. Trần Phạm thực lực này, làm sao lại mạnh như vậy? Nếu mạnh như vậy, mới vừa rồi cùng Huyền Phong lão nhân thời điểm chiến đấu, tại sao muốn ẩn giấu thực lực? Mà lại, làm sao bây giờ? Nếu là thua bọn hắn cũng muốn giống Huyền Phong lão nhân như thế, làm Trần Phạm nô bộc, làm Trần Phạm cầu. Muốn bọn hắn làm cầu, còn không bằng trực tiếp giết bọn hắn. Nghĩ đến, chỉ gặp hai người liếc nhau, tựa hồ đang thương lượng cái gì. Đột nhiên chỉ gặp hai người lẫn nhau gật đầu, đứng lên. Trần Phàm, chúng ta thừa nhận, ngươi rất mạnh. So với chúng ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn, là chúng ta đánh giá thấp ngươi. Có thể cái này lại như thế nào? Nếu là chúng ta chỉ có chút thực lực ấy, chúng ta đã sống chết, làm sao có thể sống đến bây giờ? Chỉ gặp Huyền Tịch đại sư một mặt âm trầm nhìn xem Trần Phàm nói, trên thân cương khí đột nhiên bắt đầu lưu động, đồng thời liền ngay cả một bên Thiên Kiếm đạo trưởng cũng là như thế. Thấy thế, mọi người tại đây thần sắc chợt biến. Huyền Tịch đại sư đây là ý gì? Chẳng lẽ bọn hắn còn có át chủ bài? Trần Phàm, Vân đạo cuối cùng khuyên ngươi một lần, ngươi nếu là hiện tại giao ra Thiên Ma Bát Hoang, chúng ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết, không phải vậy đừng trách chúng ta không cho nữ đế mặt mũi. Chỉ gặp Thiên Kiếm đạo trưởng một mặt âm trầm nói, mà Huyền Tịch đại sư cũng đi theo mở miệng nói, nếu là hiện tại giao ra, chuyện gì cũng dễ nói, chờ chúng ta xuất thủ, hôm nay ai cũng cứu không được các ngươi. Ha ha, hai đầu lão cẩu. Nghe vậy, Trần Phàm trực tiếp khinh thường cười khẽ một tiếng, thật không biết các ngươi là nơi nào tới tự tin. Ngươi muốn chết? Chỉ gặp Huyền Tịch đại sư nghe vậy, sắc mặt đông nhiên trở nên khó coi không gì sánh được, giận dữ mắng mỏ lấy, mới vừa rồi bị đánh tan Phục Ma Kim Thân đông nhiên lại bắt đầu hội tụ. Mà lại lúc này Phục Ma Kim Thân nhìn muốn so vừa rồi mạnh hơn nhiều, tựa như là đã thực thể hóa bình thường. Đồng thời, Thiên Kiếm đạo trường cũng không có chần chờ, theo sát phía sau, hai tay kết ấn, Đại Thiên Kiếm trận cũng lần nữa thành hình. Chỉ là mọi người tại đây nhìn xem, đều là một mặt kinh ngạc kinh ngạc. Bọn hắn đều là người học võ, tự nhiên có thể cảm nhận được hai người biến hóa. Thiêu đốt chân khí. Vậy mà vì thắng Trần Phàm, không tiếp thiêu đốt chân khí đến cưỡng ép thôi động Đại Thiên Kiếm trận cùng Phục Ma Kim Thân. Bọn hắn là không muốn sống nữa sao? Dạng này bọn hắn liền xem như thắng, cũng muốn ném nửa cái mạng a. Chỉ thấy mọi người một mặt kinh ngạc nghị luận, nhưng là Huyền Tịch đại sư cùng Thiên Kiếm đạo trưởng đều là một mặt âm trầm khó coi. Trần Phàm, ngươi vẫn là thứ nhất bức lao nạp dùng ra một chiêu này người. Huyền Tịch đại sư bỗng nhiên mở miệng, chỉ gặp Phục Ma Kim Thân bỗng nhiên giơ tay lên, trên bàn tay một cái vạn chữ đoàn chuyển động. Nhất thời chung quanh cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Đồng thời, Thiên Kiếm đạo trưởng cũng một mặt âm trầm mở miệng nói, Trần Phàm, ngươi cũng là cái thứ nhất kiến thức đến bần đạo một chiêu này người, ngươi đủ để kiêu ngạo. Nương theo lấy Thiên Kiếm đạo trường lời nói, chỉ gặp Đại Thiên trong kiếm trận, nguyên bản còn lít nha lít nhít trường kiếm đông nhiên hội tụ vào một chỗ, hình thành một thanh khổng lồ không gì sánh được kiếm, cứ như vậy nằm ngang ở giữa không trung phía trên, mũi kiếm trực chỉ Trần Phàm. Uy áp mười phần, một chút thực lực thấp người, chỉ là nhìn xem, đều cảm thấy có chút khó mà hô hấp. Vạn chữ Phật thủ ấn, vạn kiếm quý nhất, lại là trong truyền thuyết vạn chữ Phật thủ ấn cùng vạn kiếm quý nhất. Nghĩ không ra, lại còn có thể nhìn thấy trong truyền thuyết vạn chữ Phật thủ ấn cùng vạn kiếm quý nhất. Đây quả thật là muốn giết Trần Phàm sao? Mọi người thấy trên bầu trời chẳng cảnh, đều là khiếp sợ đến cực hạn. Thậm chí ngay cả Cơ Thiên Tuyết nhìn xem đều cảm thấy có chút e ngại, trong lòng đối với Trần Phàm lo lắng càng là đạt đến cực hạn. Có thể trái lại Lãnh Hàn Xương các nàng, nhưng không có một người lo lắng, tựa như là đang nhìn một trận mười phần bình thường tỷ thí bình thường. Mà Trần Phàm càng là một mặt lạnh nhạt, khóe miệng thậm chí còn mang theo nhàn nhạt cười. Đây chính là lá bài tẩy của các ngươi sao? Có chút ý tứ. Bất quá, liền cái này tựa hồ còn chưa đáng kể. Chỉ gặp Trần Phàm nói, trên thân chân khí màu đỏ thắm lưu chuyển, cả người khí chất cũng đang phát sinh biến hóa. Các ngươi không phải là muốn Thiên Ma Bát Hoang sao? Vậy hôm nay ta cũng liền thỏa mãn các ngươi, để cho các ngươi nhìn xem các ngươi đều muốn Thiên Ma Bát Hoang là dạng gì, để cho các ngươi nhìn xem cùng ta chênh lệch. Nghe vậy, hiện trường mọi người đều là thần sắc biến đổi, nhất là Huyền Tịch đại sư cùng Thiên Kiếm đạo trưởng, còn có trên đất Huyền Phong lão nhân. Bọn hắn tựa như đều mới phản ứng được. Bọn hắn cùng Trần Phàm giao thủ thời gian dài như vậy, Trần Phàm tựa hồ cũng còn không có dùng Thiên Ma Bát Hoang. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, Trần Phàm đều không có chăm chú, đều không dùng toàn lực. Khả Trần Phàm không dùng toàn lực liền đã mạnh như vậy, cái kia nếu là dùng toàn lực, thật là bực nào khủng bố. Mấy người trong lòng đống nhiên trở nên sợ hãi đến cực điểm. Huyền Tịch đại sư cùng Thiên Kiếm đạo trường thậm chí đã bắt đầu hối hận, nhưng là bọn hắn công kích đã đánh ra, căn bản không có cơ hội hối hận. Mà một bên Cơ Thiên Tuyết nghe vậy, lúc này mới kịp phản ứng, vì cái gì Lãnh Hàn Xương các nàng không có chút nào lo lắng? Bởi vì các nàng vẫn luôn biết, Trần Phàm Liên Thiên Ma Bát Hoang đều vô dụng, mà mấy cái này cao thủ như thế, ngay cả Trần Phàm Thiên Ma Bát Hoang đều không ép được, cái kia cần gì phải lo lắng? Đại Thiên Ma Tay, Ma Thần Giận. Mà lúc này, chỉ gặp Trần Phàm đống nhiên đánh ra một trường một quyền. Chỉ gặp giữa không trung phía trên bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại huyết thủ lớn trực tiếp nên đón Huyền Tịch đại sư vạn chữ Phật thủ lớn mà đi, mà một cái kia nắm đấm to lớn lại là trực tiếp nên đón vạn kiếm quý nhất mà đi. vênh, vênh, vênh. Đột nhiên, chỉ nghe liên tiếp vang vọng thiên tế tiếng nổ mạnh vang lên, từng luồng sóng năng lượng tựa như cuồng phong quét sạch mà đi. Phanh, phanh. Huyền Tịch đại sư cùng Tiên Kiếm đạo trưởng thân thể đột nhiên tựa như đạn tháo, hung hăng từ giữa không trung phía trên nện ở trên lôi đài. Toàn bộ lôi đài trong nháy mắt liền xuất hiện từng vết nứt. Mà Huyền Tịch đại sư cùng Tiên Kiếm đạo trưởng thân thể giống như là lâm vào lôi đài bình thường, trong miệng không ngừng tuôn ra từng ngụm tiên huyết, chật vật đến cực hạn. Mà lúc này, Trần Phàm thân thể lúc này mới từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, đứng ở lôi đài rào chắn trên cột đá, y phục sợi tóc đều không có một chút hỗn loạn. Cứ như vậy tay áo đồng bền, nhẹ nhàng lạnh đạm nhìn hai người. Chương 512, các ngươi ngay cả làm chó tư cách đều không có. Chương 512, các ngươi ngay cả làm chó tư cách đều không có. Ha ha. Vạn chữ Phật thủ ấn, vạn kiếm quý nhất, không gì hơn cái này. Chỉ gặp Trần Phàm cứ như vậy phong khinh vân đạm đứng ở trên cột đá, cười nhẹ nhìn xem Huyền Tịch đại sư cùng Tiên Kiếm đạo trưởng nói ra. Mọi người tại đây nghe, nhưng vẫn là ở vào trong kinh ngạc, khó mà hoàn hồn. Quá mạnh. Trần Phàm thực lực quá mạnh. Thậm chí có thể nói, Huyền Tịch đại sư cùng Thiên Kiếm đạo trưởng cùng người ta Trần Phàm đều không phải là một cấp bậc người. Trần Phàm nhược là muốn giết bọn hắn, thậm chí có thể nói dễ như trở bàn tay. Cái gọi là cao thủ tuyệt thế tại người ta Trần Phàm trong mắt chính là một chuyện cười. Mà bọn hắn lại còn muốn bằng vào cái đại hội võ lâm này kết minh đi giết Trần Phàm, càng là một cái chuyện cười lớn. Chỉ bằng bọn hắn đám ô hợp này, giết Trần Phàm. Liền xem như tại vừa cho hai người bọn hắn là người, vậy cũng chỉ là đi cho Trần Phàm tặng đầu người. Nhất là Huyền Phong lão nhân, sắc mặt càng là phức tạp đến cực hạn, hắn biết rõ, Trần Phàm nếu muốn giết hắn, khả năng một chiêu là đủ rồi. Đối phó hắn thậm chí cũng không xứng để người ta Trần Phàm dùng ra Thiên Ma Bát Hoang, mà hắn mới đầu lại còn xem thường người ta Trần Phàm, lại còn vọng tưởng giết người ta rồi Trần Phàm. Cho nên, Trần Phàm đến tuột cùng là có ý gì? Là vì có cố ý chừa cho hắn điểm mặt mũi hay là cố ý thật không muốn giết hắn, chính là muốn thu phục hắn. Ta hiện tại biết các ngươi vì cái gì không lo lắng. Mà lúc này, một bên Cơ Thiên Tuyết đống nhiên nhìn xem Lãnh Hàn Sương các nàng nói ra. "Ân, hiện tại mới nhìn ra đến." Lãnh Hàn Sương cố ý chế nhạo nói, "Ta cũng sẽ không bỏ công, tự nhiên là hiện tại mới nhìn ra đến." Cơ Thiên Tuyết trắng Lãnh Hàn Sương một chút, vừa tiếp tục nói, "Hắn chính là cố ý, chính là muốn buộc địch." Nghe vậy, Lãnh Hàn Sương cùng Hứa Thanh Thanh đều là một mặt im lặng. "Ta nói qua, phu quân hắn bình thường là sẽ không làm không có nắm chắc, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Mà lại, phu quân thậm chí ngay cả Si Ly có Ma Đạo Thiên Táng đều vô dụng, ngươi làm sao lại cảm thấy phu quân thất bại?" Lãnh Hàn Sương đạo. Nghe vậy, Cơ Thiên Tuyết đống nhiên phản ứng lại, nhìn về hướng Si Ly có Ma Đạo Thiên Táng. "Đúng vậy a, Trần Phàm ngay cả Ma Đạo Thiên Táng đều vô dụng, nàng sao có thể cảm thấy Trần Phàm hội thua?" Mà Trần Phàm từ vừa mới bắt đầu liền không có đem những người này để vào mắt, từ vừa mới bắt đầu liền biết sẽ không thua. Chỉ là Cơ Thiên Tuyết lại có chút không rõ, Trần Phàm vì cái gì ngay từ đầu cùng Huyền Phong lão nhân đánh thời điểm muốn cố ý ẩn giấu thực lực. "Không được, các loại Trần Phàm trở về, nhất định phải hảo hảo hỏi một chút Trần Phàm." Cơ Thiên Tuyết như vậy thầm nghĩ. Mà lúc này, trên đài Huyền Tịch đại sư cùng Thiên Kiếm đạo trưởng rốt cục dịu đi một chút, chỉ là hai người dáng vẻ hay là chật vật đến cực hạn, sắc mặt càng là khó coi đến cực hạn. Cũng là hiện tại, bọn hắn giờ mới hiểu được cùng Trần Phàm chiến lệnh. Liền căn bản không phải một cấp bậc người, liền xem như liên thủ cũng không có khả năng hại người ta Trần Phàm mảy may, lại còn muốn giết người nhà Trần Phàm. Mà lại bọn hắn rất rõ ràng, người ta Trần Phàm cho tới bây giờ đều không dùng toàn lực. Có thể thấy được dùng toàn lực Trần Phàm lại nên kinh khủng bậc nào. Bọn hắn hôm nay xem như bạn, đã chung thiết bạn. Chỉ gặp hai người dắt dịu nhau, mười phần gian nan đứng người lên, lại đối xem một chút, lúc này mới một mặt bất đắc dĩ mở miệng nói. "Trần Phàm, ngươi thắng, là chúng ta thua. Dựa theo đồ ước, chúng ta sau này sẽ là nô bộc của ngươi." Nghe vậy, hiện trường mọi người đều là một mặt chấn kinh, nhưng là càng nhiều hơn là thổ thức. Phải biết, hai cái này mới xem như chân chính bắt đầu võ lâm, cường giả tuyệt thế. Nhưng bây giờ, lại chỉ có thể làm Trần Phàm nô bộc, làm Trần Phàm cậu. Ngược lại là Huyền Phong tâm tình của lão nhân hòa hoan không ít, dù sao liền ngay cả hai vị này bắt đầu võ lâm đều làm Trần Phàm nô bộc, vậy hắn làm Trần Phàm nô bộc hẳn là cũng liền không có người nói cái gì. Ha ha. Khả Trần Phàm nghe, lại là một mặt khinh thường cười khẽ một tiếng, "Làm nô bộc của ta, liền các ngươi cũng xứng." Nghe vậy, hiện trường mọi người đều là thần sắc biến đổi. Trần Phàm đây là ý gì? Vậy mà nói hai vị này bắt đầu võ lâm không xứng làm nô bộc của hắn. Trần Phàm, ngươi có ý tứ gì? Huyền Tịch đại sư một mặt khó coi chất vấn, đồng thời chẳng biết tại sao, trong lòng đống nhiên dâng lên một cố dự cảm bất tường. Ha ha, có ý tứ gì? Tự nhiên là mặt chưa ý tứ. Chỉ gặp Trần Phàm một mặt thanh lãnh nói, lại nói ngươi, tự xưng thiếu lâm đắc đạo cao tăng, có thể chính ngươi nhìn xem chính ngươi, đầy người lệ khí, miệng đầy sát phạt, không có một chút từ bi chi ý. Đánh lấy là thiếu lâm báo thù danh hảo, chỉ vì đạt được trong tay của ta Thiên Ma Bát Hoang, tốt tu luyện ma công, rồi trá đến cực điểm. Qua nhiều năm như vậy, không phải tại hiếu thắng đấu thắng, chính là đang đánh lấy trừ ma vệ đạo danh hảo, lạm sát kẻ vô tội, cường thủ hào đoạn. Ngươi có làm qua một chuyện tốt sao? Ngươi có làm qua một kiện việc thiện sao? Ngươi có nửa điểm đắc đạo cao tăng dáng vẻ sao? Nhìn nhìn lại ngươi thiếu lâm tự, một cái Phật môn chi địa, vàng son lộng lẫy, cùng xa cực dù. Ngươi nghèo ngay cả bái Phật cơ hội đều không có. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, đây chính là các ngươi Phật môn nói tâm hoài từ bi, phổ độ chúng sinh. Lại thê tử của ta bản thân bị trọng thương, nghĩ đến ngươi thiếu lâm tự cầu phúc sám hối, này có lời, các ngươi thiếu lâm tự là thế nào làm? Cưỡng ép thê tử của ta, đủ kiểu ngược đãi, buộc nàng nói ra tung tích của ta, muốn nàng bán ta, cuối cùng thê tử của ta không muốn, các ngươi còn lợi dụng nàng một cái con gái yếu ớt uy hiếp ta. Đây chính là đạt ma cùng Như Lai dạy các ngươi lòng dạ từ bi sao? Dạng này thiếu lâm, ta gặp một cái diệt một cái. Nghe vậy, Huyền Tịch đại sư thần sắc chợt trở nên khó coi rất nhiều, trong lúc nhất thời thậm chí không biết nên như thế nào phản bác, không biết nên nói cái gì. Thậm chí liền tại trận đám người nghe, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Tựa hồ hiện tại thiếu lâm chính là như vậy, hoàn toàn không có một chút Phật môn thánh địa dáng vẻ, huống chi đường đường Phật môn đám người còn đối với Trần Phàm người yêu làm ra loại sự tình này đến, có tư cách gì nói mình là Phật môn? Mà lúc này, Trần Phàm lại một mặt thanh lãnh nhìn xem một bên Thiên Kiếm đạo trưởng đạo. "Mà ngươi?" Ra vẻ đạo mạo rác rưởi một cái, cùng hắn không có gì khác biệt, hoàn toàn không có một chút người tu đạo nên có dáng vẻ, "Mà ngươi cũng nên may mắn, ngươi võ đương không có đắc tội ta. Không phải vậy ngươi võ đương cũng nhất định máu chảy thành sông, chó gà không tha." Nghe vậy, Thiên Kiếm đạo trưởng cũng là một mặt khó coi, nhưng lúc này thắng làm đua thua làm giặc, hắn lại có thể nói cái gì, đành phải lên tiếng chất vấn. "Cái kia, vậy ngươi đến tụt cùng muốn thế nào?" "Thế nào?" Chỉ gặp Trần Phàm một mặt âm lãnh nói, lại nói liền các ngươi loại người này, ngay cả làm chó của ta tư cách đều không có, càng không tư cách sống ở trên thế giới này. Chỉ gặp Trần Phàm nói, trên thân một cỗ khí tức đống nhiên bộc phát mà ra. Trong nháy mắt, mới đứng người lên Huyền Tịch đại sư cùng Thiên Kiếm đạo trưởng đống nhiên bị cỗ uy thế này trực tiếp ép tới quỳ trên mặt đất. Mà Huyền Tịch đại sư cùng Thiên Kiếm đạo trưởng cảm thụ Trần Phàm uy áp cùng sát ý, trong lòng là thật luống cuống. Bọn hắn là thật có thể cảm nhận được, Trần Phàm đây là muốn giết bọn hắn. Mà bọn hắn cựu gia vô số, thật vất vả sống nhiều năm như vậy, bọn hắn là thật không muốn chết, là thật sợ chết. Nghĩ đến, hai người chỗ nào còn quản hiện trường là tình huống như thế nào, chỗ nào còn quản ánh mắt của người khác, sống sót mới là trọng yếu nhất, trực tiếp quỳ liền mở miệng nói: "Trần Phàm, ngươi muốn thế nào? Ngươi không có khả năng giết chúng ta. Căn cứ đồ ước, ngươi không thể nói chuyện không giữ lời, chúng ta thua chỉ là làm nô bộc của ngươi, ngươi không có khả năng giết chúng ta. Chúng ta nguyện ý làm nô bộc. Ngươi đừng có giết chúng ta. Chúng ta nguyện ý làm nô bộc."